Chương 133 Táng thổ, chương 133 Táng thổ lửa đêm, cẩn thận củi lửa. Nếu có người không về, chớ có tưởng niệm, bọn hắn tất cả đã vong, thần hồn nhập Táng thổ tìm kiếm tìm luân hồi lộ. Tiếng chiêng tại hắc ám trong thế giới vang vọng, vô số đỏ tươi đèn lồng đột ngột sáng lên, tô điểm ở tĩnh mịch đêm tối phía trên. Hoang vu mục nát tiểu trấn, cao ngất khô héo dưới tàng cây hoè, một bộ cơ hồ cùng cây dung hợp lại cùng nhau khô cạn màu đen thi thể, đột nhiên mở ra cặp mắt của mình. Trong mắt của hắn là một tầng thật dày trắng đế, run run ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xuất hiện vô số tinh hồng đèn lồng. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ, cơ thể cứng ngắc từ trong cây cối tránh thoát, đưa tay ra diêu động trên cây treo một bụng chuông. Thanh âm khàn khàn, tại tĩnh mịch trong đêm tối truyền lại. Có đại nhân vật chết trở về, nhanh lên trở về trong quan tài nằm xong. Bị đoạn mất tử khí, liền thật đã chết rồi, sống lại cũng là thi khôi. Một câu nói xong, hắn run run di động tới chính mình khô héo cơ thể, tiếp đó trực tiếp nằm vào bên cây sớm đã chuẩn bị xong một cái quan tài. Theo cả người hắn nằm đi vào, nắp quan tài tự động đắp lên, số lớn đất đá rơi vào phía trên đem hắn sâu đậm chôn ở cây ngoại bên cạnh. Mà tại gốc này khô héo cực lớn cây ngoại sau lưng, là một tòa vô cùng cực lớn mục nát đổ nát thành trấn. Từng tòa kiến trúc mục nát ở thời gian bên trong, tất cả phòng ở con mèo đứng lặng tại đêm tối chí hồng. Gạch ngói mặt tường mảng lớn chóc từng mảng, lộ ra bên trong biến thành màu đen thổ gạch hoặc mục nát tấm ván gỗ. Cửa sổ chỉ còn dư trống rỗng, cụ nát gỗ thật cánh cửa ngã trên mặt đất, đường đi bị ngói vỡ, gỗ mục điều hòa gọi không ra tên tạm vật chặt lấy. Nhưng theo tiếng chiêng cùng cửa ra vào phòng thủ mẹ người kêu gọi truyền đến, toàn bộ mục nát thành trấn phảng phất có một tia sinh cơ. Từng gỗ làn da đen như mực khô héo thi hài, từ cụ nát bay tả trong kiến trúc đi ra, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Ánh mắt của bọn hắn bị một tầng bùn đen ngăn chặn, số lớn chất lỏng màu đen từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra. Nhưng coi như thế, bọn hắn vẫn như cũ cứng rắn mà chậm rãi di chuyển thân thể của mình, đi tới kiến trúc bí mật trong góc. Ở đây tồn tại một ngụm rách nát quan tài, bọn hắn chật vật nằm đi vào, những thứ này quan tài tự động đậy lại nắp từ từ trầm xuống. Không bố như vậy mà quỷ dị hành vi, lúc này ở phiến đại địa này mỗi chỗ đều tại đồng bộ phát sinh. Vô số khác biệt phẩm chất quan tài để ngang ở mảnh này tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ bên trên đại địa. Từng cái đá xanh trên đường, có chính mình quan tài gõ mo cầm canh người, bước chậm chạp mà bước chân nặng nề tại trên đường tiến lên. Khuôn mặt của bọn họ bị một đạo màu trắng vải vóc che lại, bình thường hành tẩu đồng dạng gõ đồng la, trong miệng niệm từ vang vọng đất trời. Đúng lúc này, trên bầu trời vô tận hắc khí ngưng kết, phá vỡ bị vô số huyết đèn lồng chiếu sáng trong đêm tối. Vượt qua bên trên đại địa hàng trăm hàng ngàn rách nát hoang vu thành trì, cuối cùng trực tiếp chui vào mảnh này tĩnh mịch thế giới chỗ sâu nhất. Một mảnh chôn giấu tất cả lớn nhỏ vô số quan tài tĩnh mịch bình nguyên, hình vòng xoáy đỏ thấm tầng mây ở mảnh này bên trên bình nguyên chậm rãi xoay quanh. Huyết sắc vô tận mê vụ chỗ sâu, có hai cái cùng cả bầu trời ngang bằng cực lớn quan tài như ẩn như hiện, tản ra cực độ đè nén mà kinh khủng khí tức. Hắc khí tử cũng tại lúc này từ không trung phía trên rơi xuống, trực tiếp nện vào khắp mặt đất một ngụm vô cùng hoa lệ trong quan tài. Quan tài từ cả khối thâm đen như đêm gỗ hắc đàn tạc thành, quan tài thân hiện đầy phức tạp âm khắc, đó là từng cái vặn mẹo giữ tợn long văn. Những đường vân này không giống bảo hộ, càng giống tại trên quan tài đau đớn dãy rủa, lỗ khảm bên trong bị thô bạo lấp kín mở mịt kim sơn, tại trong huyết quang lóe băng lênh quang. Một giây sau, nắp quan tài bị xốc lên, một cái ám trầm nhưng giống như ngọc một dạng xương tay lấy ra bên dưới, phía trên mang theo từng viên nhuộm dần lấy huyết ngọc ban chỉ. Sau đó một bộ toàn thân giống như ngọc thạch một dạng khô lâu từ trong quan tài ngồi dậy, trong xương cốt thấm vào rậm rạp chẳng chịt huyết sắc đường vân. Vô tận hắc khí từ trong quan tài dâng trào, đem cơ thể của ngọc khô lâu bao khỏa, khắc một đầu hư thối ngũ trảo tử long văn trưởng vào màu đen từ trong nhiệt ra. Sau đó, bề ngoài âm tà nam tử xuất hiện ở mảnh này tĩnh mịch thế giới bên trong, hắn mở ra trong hai mắt khắc rõ hỉ cùng nhạc hai chữ. Hi hi, hảo đệ đệ của ta, ngươi chết như thế nào trở về? Chẳng lẽ bị đại tề đám kia tặc nhân phát hiện, đem thả trục trở về? Vốn lấy ngươi võ đạo chi thân, trấn long phủ những cái kia võ nhân không có khả năng nhường ngươi chết trở về chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi trêu chọc phải đại tề những lao bất tử kia quỷ tiên? Mơ mịt mà âm thanh hài hước ở mảnh này trong thế giới truyền đến, âm tà nam tử con mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn về phía hắn liếc phía trước mặt khắc một ngụm hoa lệ quan tài. Đại tề quá kinh bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỉ là một cái nơi biên thủy, căn bản không thể vào mắt của bọn hắn. Chuyến này ta gặp cái kia trăm năm trước cũng đã tiêu vong ác hỏa giáo một nạn quỷ tiên. Âm nu lời của nam tử truyền đến, trong chớp nhoáng này toàn bộ bình nguyên quan tài cơ hồ đều tại chấn động. Cái kia trêu tức thanh âm hắn im bặt mà dừng, sau đó không dám tin âm thanh truyền đến. Hoang đường, ác hỏa giáo đám điên này trước đây mưu toan tiến đánh tiên môn, muốn tập thể phi thăng cùng thiên địa đồng thọ. Cuối cùng, toàn giáo trên giới bị ngày ách chi kiếp chém chết, chết không thể chết lại, tối đa cũng lại chỉ có một chút tạp dịch môn đồ cùng phạm nhân tín đồ còn có thể kéo dài hơi tàn. Thân là một nạn quỷ tiên, làm sao có thể tại trong ngày ách chi kiếp sống sót? Mang theo vẻ tức giận âm thanh từ liếc phía trước trong quan tài truyền đến. Âm nhu nam tử khinh thường hừ một tiếng, đưa tay ra chụp ra chính mình một con mắt đã đánh qua. Không tin, tự nhìn xem liền biết. Bây giờ, ngoại giới ngày nói triệt để suy yếu chết, mang ý nghĩa đại tề tặc tử bệnh số đã đức. Đây là để cho bọn hắn đền tội tuyệt hảo thời đại, ta trở về lừa gạt các ngươi có gì chỗ tốt? Âm nhu nam tử mang theo tức giận âm thanh truyền đến, liếc phía trước quan tài im lặng. Nhưng trên không bay tới khắc lấy hỉ chữ con mắt, lúc này lại là chậm rãi ở mảnh này hoang vu vắng lặng trong thế giới xuất hiện hoàn toàn mơ hồ hình ảnh nào. Sau đó, trong tấm hình liền xuất hiện một đầu toàn thân bao trùm lấy đất đá, quanh quần tinh hồng huyết đục kim sắc long ảnh. Nó đứng lặng tại bên trên đại địa, trong tay nắm giữ lấy một cái phun ra trường kiếm màu vàng nóng. Ân, đây là đại tề long mạch. Bộ dáng này là tây vực đám kia hòa thượng muốn thị tà pháp. Khắc khắc, không nghĩ tới, thế mà thật sự để cho bọn hắn đem long mạch bực này thánh linh chuyển hóa thành quái dị, còn có thể để cho họ sử dụng hoàng đạo long khí giết địch. Trong quan tài truyền đến có chút thanh âm kinh ngạc, sau đó hắn âm trầm khàn khàn tiếng cười tại tĩnh mịch bên trong vùng bình nguyên vang lên. Nhưng đột nhiên, trong tấm hình bị vô tận huyết hỏa quanh quẩn, một thân ảnh mờ ảo trong nháy mắt xuất hiện ở long mạch trước mặt. Một kiếm, trong nháy mắt chém chết quái dị hóa ngang nhau sử hoàng đạo long khí long mạch thánh linh. Mà cái kia vung ra một kiếm này kinh khủng thân ảnh, đột nhiên xoay người đi, vượt qua không gian nhìn chăm chú lên mảnh này tĩnh mịch đại địa. Ác hỏa. Một màn này, để cho trong quan tài truyền đến thất kinh thét lên, trong nháy mắt cái này quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về phương xa bỏ chạy. Huyết hỏa tại cái này trên quan tài cháy bùng, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ hư vô tĩnh mịch thế giới a a a. Tiếng kêu thê lương ở trên bầu trời quanh quẩn, phi độn quan tài bị trực tiếp điểm đốt, vô tận hắc khí từ trong phun ra ngoài. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa huyết sắc mê vụ đẩy ra, mảnh này tĩnh mịch đại địa chỗ sâu nhất. Cái kia cùng cả phiến thiên địa cùng cao hai cái trong quan tài một ngụm, đột nhiên đống lúc đích. Một tia cực đen khí tức từ quan tài trong khe chảy ra, phô thiên cái địa của tới, đem cái kia cháy bùng huyết hỏa trong nháy mắt dập tắt. Bị đốt nám đen quan tài từ không trung rơi xuống, nện vào mặt đất, không còn tin tức. Nhị ca, ngài đây là tự làm tự chịu, hảo hảo ở tại trong quan tài nằm a. Chờ ta trở về, đem lại tề tặc tử căn bệnh, để cho bọn hắn cũng thể nghiệm một chút nỗi thống khổ của chúng ta. Đến nỗi ác hỏa giáo vị này quỷ tiên, chỉ có thể nói không đánh nhau thì không có biết, chúng ta kỳ thực cũng không có gì ân oán. Ta thế nhưng là ủng hộ lão nhân gia ngài trảm yêu trừ ma. Tốt nhất đem những cái kia chết hòa thượng, tính cả đại tề bọn này tặc tử cùng một chỗ chém âm nhu nam tử trong hốc mắt hỉ chữ ánh mắt lần nữa mọc ra. Hắn nhìn xem trước mắt tĩnh mịch thế giới, chậm rãi lộ ra lướt qua một cái điên cuồng nụ cười. Cười xong, nét mặt của hắn chậm rãi thu liễm, lần nữa trở nên uy nghiêm. Hắn tự chính mình trong quan tài nhảy ra, quay người lại hướng về sau lưng bên trên bình nguyên đứng nghiêm hàng ngàn hàng vạn quan tài túi người chào thật sâu. Đại lương đệ thất vương triều, tam hoàng tử Tiêu Mặc, khẩn cầu liệt tổ liệt tông lại cho ta lại về lại tề. Âm nhu nam tử thanh âm vang vọng thiên cung, một giây sau giữa thiên địa nổi lên âm phong, vô số mơ hồ thì thầm tại trong đầu hắn vang vọng. Mặc dù nghe không rõ, nhưng lại quanh quẩn mãnh liệt hận ý cùng sát ý, Tiêu Mặc kêu lên một tiếng, hắn lắng nghe đến từ liệt tổ liệt tông âm thanh. Cuối cùng những thứ này xì xào bàn tán dừng lại, ở vào quan tài bình nguyên phần cuối, hai cái cùng mảnh này táng thổ thương thiên một dạng cao quan tài khẽ chấn động. Hai sợi âm phong của tới, ở trước mặt của hắn chậm rãi tạo thành một đạo màu đen vòng xoáy, đem hắn bao phủ trong đó biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, thanh sơn bực một chỗ địa giới, một cái quan tài từ trong hư vô bay ra rơi trên mặt đất. Mặc Tử Long trường bào Tiêu Mặc từ trong đi ra, hắn hít sâu một hơi, đưa tay đem tóc trên trán hướng phía sau trải đi. Khắc Hỉ Nhạc hai mắt nhìn xem trước mắt Sơ Lâm, trên mặt hắn lộ ra lướt qua một cái ý cười. Đại đệ, ta trở về. Thật không nghĩ tới, bây giờ phương thiên địa này, vậy mà dung hạ được một nạn quỷ tiên như thế. Còn có những cái kia đột nhiên xuất hiện tại đại tế tất cả cảnh. Khí tức không hợp nhau dị nhân xem ra tiên nhân tổ tông phỏng đoán thật sự, thương thiên sắp chết, cũng lại ép không được những cái kia ngủ say láo quái vật. Nhưng đột nhiên, thế giới này bắt được một cái tân sinh thế giới tồn tại, đem hết toàn lực muốn thôn phệ nó, ổn định tự thân sụp đổ chi thế. Những thứ này dị nhân hơn phân nửa là tân sinh thế giới ném đá dò đường cục đá, ác hỏa giáo vị kia quỷ tiên biết được loại tình huống này, thừa cơ nhập thế lôi kéo dị nhân, trọng lập giáo thống. Ha ha, có ý tứ. Đây mới là thế giới này lớn nhất việc vui. Tin tức này truyền đi, những lao quái vật kia liền thật sự ngồi không yên. Tiêu Mặc cười, sau đó thân ảnh của hắn bị hắc khí quanh quẩn, cuối cùng lần nữa biến trở về một bộ người ngại cầu tăng, giữ lại một ngụm răng hô bóng người. Đạo gia ta đi chiếu cố Tây vực những hòa thượng kia, xem bây giờ nên làm gì. Hoàng đại tôn đong đưa cây quạt, hơi có vẻ thanh âm the thé vang lên, nằm vào quan tài qua trong giây lát biến mất ở trong bầu trời này. Chương 134 tán thành, chương 134 tán thành mùa thu vào ban đêm. Lúc này trong núi rừng, từng nhánh ba người tiểu đội đang giữa rừng núi bận rộn. Bọn hắn phân biệt chặt cây lấy cây cối, đối với gỗ thô tiến hành gọt nhánh xử lý, đem hắn vận chuyển đến chỉ định trồng chất khu. Mặt khác một nhóm tiểu đội nhưng là không ngừng tiến hành mặt đất khai quật việc làm, đem một đống lớn màu xám trắng thổ nhưỡng từ lòng đất vận chuyển mà ra. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, mảnh này khu rừng đã trở thành một chỗ tạm thời kiến trúc khu vực. Ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng gỗ thô xây dựng một chỗ nhà gỗ lớn cung cấp nghỉ ngơi, khai quật khu vực dùng đơn giản khung gỗ đỡ tiến hành gia cố. Các minh đệ, có thể nghỉ tạm. Lúc này một tiếng kêu gọi truyền tới từ xa xa, giữa rừng núi đốn tuổi tổ, gia công tổ cùng với khai quật tổ nhau nhau để tay xuống bắt đầu làm việc làm đi tới nhà gỗ lớn phía trước tụ tập. Lúc này không phương xa, Lý Hiểu Hoa cùng Hàn Lập hai người xách theo bốn cái lớn dây leo dọ đi tới trước nhà gỗ, đem hắn trọng trọng đặt ở trên mặt đất. Bên trong là đầy áp cơm, món ăn cùng với một chút thịt muối chế phẩm. Những thứ này tại thế giới hiện thực vô cùng thức ăn thông thường, nhưng mà tại quỷ bệnh giới thế giới này mà nói đã là thịnh yến. Trong này rất nhiều đều là quá khứ Hoàng Sơn trại vật lưu lại, còn có một ít là tiểu an thôn phía trước tặng cho quỷ tiên đại nhân lương thực cùng dược liệu. Ác hỏa vực bao phủ, mảnh này diện tích rộng lớn núi rừng bên trong bất kỳ yêu ma quỷ quái, thậm chí rắn chuột con muỗi đều ở nơi này tuyệt tích. Cơm trưa rất nhanh bị tiến hành phát ra, những thứ này đang đứng ở hơn 20 tuổi tên đô con, bưng bằng gỗ bát cơm ngồi xổm ở một bên ăn như gió cuốn. Rõ ràng chỉ là thả một chút muối thô thủy nấu ăn phối chút thịt mỗi người đều ăn vô cùng mỹ vị. Lý Hiểu Hoa đi tới Hàn Lập vị thanh niên này bên cạnh, bây giờ hai người bọn họ bị ma yêu thụ tiền bối trực tiếp bổ nhiệm trở thành tiểu đội trưởng, chỉ huy đại gia đối trước mắt chỗ này cánh rừng tiến hành tu chỉnh. Hiện tại bọn hắn mới biết được, đây thật ra là vì chỗ này dưới mặt đất một loại khoáng thạch khai quật làm tiền kỳ công tác chuẩn bị. Tiểu Hàn, đi tới quỷ mệnh ba ngày này người có gì cảm thụ sao? Lý Hiểu Hoa âm thanh truyền đến, Hàn Lập hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Nếu như không có ngày đầu tiên tới chỗ này tao ngộ, cảm giác chúng ta chỉ là đi đến vắng vẻ trong vùng núi non tiến hành hoang dã sinh tồn. Phía trước, tất cả chúng ta đều bị cắm vào một cái quan niệm, đó chính là quỷ mệnh giới kinh khủng cùng quỷ dị. Nhưng bây giờ, kết hợp chúng ta trong đầu quỷ mệnh của chủ, địa đồ, nhiệm vụ nhật ký, cá nhân thuộc tính, quỷ mệnh giới cho chúng ta cảm giác liền như là một cái thế giới trò chơi. Hàn Lập thẳng thắn nói, Lý Hiểu Hoa nhưng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói các ngươi là đụng tới hảo thời đại, chúng ta nhóm này quỷ mệnh giả tiền bối đang chơi cựu tử nhất sinh kinh khủng trò chơi. Chúng ta đang chơi mát cấp đại lao dẫn đội đẩy ngang yêu cầu cao vốn đoàn đội trò chơi, các ngươi tới chính là đang chơi điển viên trồng trọt máy mô phỏng trò chơi. Người so với người thật là tức chết người. Hàn Lập nghe lời nói này, cũng là bất đắc dĩ cười cười, nhưng ngay lúc này Hoàng Phong ở trong thiên địa tàn phá bờ bãi. Bọn hắn thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, ngồi xổm ở một bên ăn cơm trẻ tuổi các binh sĩ lập tức buông xuống bát cơm đứng dậy tiến hành tụ tập. Loại cảnh tượng này, liền mang ý nghĩa ác hỏa giáo hộ giáo yêu thần một trong, đại yêu vàng giống người tới thị sát bọn hắn công tác. Hoàng Phong tiêu tan, liền gặp được một cái 1m4 ra mặt, râu ria sồm soàm, lông tóc lộn xộn mặc trường bào màu vàng trồn yêu xuất hiện tại trước người bọn họ. Nó sờ lấy tròm râu của mình, khép ánh mắt của mình, cẩn thận ngắm nghĩa lên trước mặt thanh niên, tiếp đó hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi những thứ này dị nhân thể cốt thực là không tồi, mấy ngày nay quan sát tới, liền phát hiện thân thể các ngươi không có thiếu hụt, cơ thể cường tráng, tinh thần diện mạo sung mãn. Cái này có thể so sánh thế giới này những cái kiêng nghèo khổ hương dân mạnh hơn nhiều lắm, trước đây quyết định để các ngươi trở thành chúng ta ác hỏa giáo bề ngoài xem ra là đúng. Hôm nay, lão phu tới không vì cái gì khác, chính là tới hỏi một chút, các ngươi cái này mới tới 19 người có nguyện ý hay không trở thành chúng ta ác hỏa giáo giáo chúng. Vang giống người âm thanh truyền đến, Hàn Lập cùng với khác 18 gã tuổi trẻ các binh sĩ nhao nhao xôn xao, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, bọn hắn cái kia không có do dự đứng thẳng tắp, đồng thời vang dội mở miệng. Đại yêu tiền bối, chúng ta dị nhân tiểu bối nguyện ý trở thành ác hỏa giáo giáo chúng, làm ác hỏa giáo phát triển xây dựng cống hiến ra chính mình sức mọn. Ha ha, trung khí 10 phần, rất có tinh thần, không tệ. Vang giống người cười lớn, vung tay lên liền gặp được 19 mai tấm bảng gỗ từ hắn ống tay áo bay ra, chính xác rơi xuống mỗi người bọn họ trong tay. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái này lệnh bài tới tay trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm thấy bị đâm rồi một lần. Máu tươi từ từ xâm nhập tấm bảng gỗ bên trong, sau đó trên mu bàn tay của bọn họ, kèm theo giống như thiêu đốt một dạng cảm rất đau, huyết hỏa đường vân chậm rãi tạo thành. Ác hỏa giáo tượng trưng, ác hỏa văn chỉ có xuất hiện loại này đường vân, mới mang ý nghĩa bọn hắn thực sự trở thành cái này thần bí giáo phái bên trong một thành viên. Tại loại này đường vân xuất hiện một cái chớp mắt, trong đầu của bọn hắn quỷ mệnh giả quyển trục cũng tiến hành đồng bộ. Bọn hắn có một cái sở thuộc thế lực ác hỏa giáo, mỗi người 3 lần phục sinh số lần, tại ác hỏa giáo phạm vi lãnh địa bên trong biết chậm chạp tiến hành bổ sung. Ác hỏa văn, xem ra 3 ngày này việc làm là đối với chúng ta khảo hạch, chúng ta xem như miễn cưỡng vào vị này đã yêu tiền mỗi mắt. Hàn Lập nhìn xem trên mu bàn tay ác hỏa văn xuất hiện, nhìn xem trước mặt gầy gò nho nhỏ giống như tiểu lão đầu một dạng đại yêu, nội tâm của hắn sinh ra kính sợ. Phía trước hắn cùng Lý đội trưởng trò chuyện, thông qua tiểu An thôn kinh nghiệm, mới chính thức biết những thứ này đại yêu kinh khủng cùng cường đại. Vàng giống người, có thể hóa thân 100m6 bích đầu chuột Phật Đà, cơ 8 thanh pháp khí dung chuyển lớn như núi địa, kinh khủng như vậy. Sa chất quân, hóa thân 1000m giao xà, có thể hô phong hoán vũ, băng phong đại địa. Ma yêu thụ, mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng liền phía trước bọn hắn cái kia kinh khủng kinh nghiệm, chỉ sợ cũng là đồng dạng cường đại. Đại yêu cùng thế giới này, nhân loại thổ dân vô thượng đại tông sư nổi danh. Ban sơ bị Long Quốc định nghĩa là cao nhất vũ lực đơn vị, bởi vậy còn suy đoán ra có đồng dạng cường đại ma cùng âm quỷ. Nhưng ma cùng âm quỷ không có bất kỳ cái gì chính mắt trông thấy chứng minh, cuối cùng phương diện này hồ sơ chỉ có thể lưu trắng. Bất quá đây hết thảy, theo quỷ tiên loại này vượt quá tưởng tượng tồn tại sau khi xuất hiện, liền trực tiếp đổi mới ghi chép. Quỷ tiên đã vượt xa khỏi có thể lý giải phạm chủ, cuối cùng chỉ có thể đem quỷ tiên cùng tầng cao nhất cấp thiên thai vẽ lên ngang bằng. Bọn hắn hiện tại liền ở vào một vị chân chính quỷ tiên cai quản lĩnh địa bên trong, để cho hắn cảm thấy sợ hãi lại phấn khởi. Đã các ngươi lấy được lão phu tán thành, trở thành chúng ta ác hỏa giáo phạm nhân môn đồ, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Vàng giống người sờ lấy chính mình sợi râu, phất tay bay ra mấy chục mai phiến gỗ, chia làm 3 hàng lơ lửng tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Chiêu này làm cho những này người trẻ tuổi không khỏi lên tiếng kinh hô, một bên Hàn Lập cùng với Lý Hiểu Hoa cũng nhao nhao đem tầm mắt tập trung vào phiến gỗ phía trên. Đây là ta ban cho ngươi nhóm một bộ phạm nhân võ học, bao hàm hô hấp pháp, đoán thể quyết cùng với công pháp. Các ngươi tự động tiếp nhận đặt ở mi tâm, kế tiếp các ngươi cần mau chóng tu hành đến võ giả, thậm chí võ sư cảnh giới, dạng này mới sẽ không rơi xuống chúng ta ác hỏa giáo uy danh. Vang giống người lời nói truyền đến, giờ khắc này tất cả mọi người xôn xao, hô hấp trầm trọng, đôi mắt rung động. Siêu phàm võ học, một cái có thể chân chính để cho người bình thường hóa thân thành siêu nhân bí tịch. Bây giờ coi như quỷ mệnh giới tồn tại 2 năm dài đằng đẵng, quỷ mệnh giả tiến vào một nhóm lại một nhóm, nhưng chân chính có thể nắm giữ siêu phàm võ học không có mấy cái. Bây giờ loại võ học này liền trực tiếp đặt tại trước mặt bọn hắn, chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến. Siêu phàm võ học, đại yêu tiền bối thật sự đem võ học truyền cho chúng ta. Ta mặc dù không có cái gì thiên phú, nhưng nếu như cố gắng một chút, phải chăng cũng có thể tiếp xúc siêu phàm. Lý Hiểu Hoa kinh ngạc nhìn trước mặt Phi Vũ một giản, hắn hít sâu một hơi, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Chương 135 Tam luyện võ giả, chương 135 Tam luyện võ giả huyết hồng sắc màn trời. Giữa núi rừng màu xanh biết rạt rào, từng cây cây cối bắt đầu nhao nhao bước lên chồi non, nơi ở ẩn thực thảo bụi cây cũng là cởi ra cũ diệp bắt đầu tân sinh. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ sơn lâm đều nhuộm dần một tầng xanh biếc, giống như tiến nhập mùa xuân, vạn vật sức sống tràn trề. Một chỗ bị dọn dẹp ra tới đất trống bên trong, Tư Kiệt cởi trần ngồi xếp bằng trên đất bên trên. Hắn thay đổi hoàn toàn, không còn là lúc trước gầy gò nho nhỏ bộ dáng, toàn thân cơ bắp liền như là dây thừng thép một dạng kiềm chế, ẩn chứa kinh khủng bộc phát. Lúc này, hắn quanh thân bị một tầng nhàn nhạt xương máu bao trùm, giống như một tầng kén máu, mỗi lần hô hấp đều biết từ trong hấp thu từng sợi xương máu tiến vào trong cơ thể. Một lát sau, trong cơ thể của hắn truyền đến một hồi bù bù, những huyết vụ này lập tức toàn bộ thấm vào trong cơ thể của hắn. Mở mắt ra, Từ Kiệt trong miệng thốt ra từng luồng hắc khí, cả người mặt mày tỏa sáng. Tam luyện võ giả, ngắn ngủi mấy ngày liền từ một cái người bình thường trở thành một cái võ giả cường đại. Ma yêu thụ tiền bối cho viên kia huyết mục tinh hoa chân chính tu hành thiên tài địa bảo. Ta chỉ cần vận chuyển khí huyết cùng tiến hành rèn luyện, liền sẽ tự động giúp ta bổ túc cơ thể khí huyết, giúp ta ngưng luyện huyết khí. Chân chính trên ý nghĩa hô hấp đều tại tu luyện. Từ Kiệt cảm thụ được trong cơ thể mình trạng thái biến hóa, hắn bây giờ từ đáy lòng cảm tạ ba vị yêu tiền bối ban cho hắn này thiên đại tạo hóa. Cái này tại bất luận cái gì huyền huyễn trong tiểu thuyết võ hiệp cũng là nhân vật chính cấp cao nhất bắt đầu hào, bây giờ lại có thể bị hắn như thế một cái nghèo điệu chơi lên. Thiên phú của hắn, võ đạo kỳ tài có thể cung cấp 300 phạm nhân võ học tu hành tốc độ, kinh mạch trời sinh quán thông. Đã giảm mất đi võ đạo tu hành bên trong đột phá thời điểm, dùng huyết khí loại này siêu phàm năng lượng quán thông cùng cải tạo chính mình kinh mạch cái này một nguy hiểm chính tự. Hắn tu hành không có bình cảnh, chỉ cần không ngừng ẩn dưỡng khí huyết liền có thể đột phá. Nhưng kết quả như vậy, dẫn đến hắn bây giờ liền cần số lượng cao khí huyết, tới ẩn dưỡng cùng từng bước cải tạo toàn thân hắn kinh mạch. Đồng thời, Sa Tiền Bối truyền thụ cho hắn giao long tức hô hấp pháp, Hoàng Tiền Bối truyền thụ cho hắn luyện thể quyết sơn nhạc viên cương thể. Hai môn truyền thuyết cấp công pháp đều cần viễn siêu những công pháp khác khí huyết mới có thể tiến lên hắn tu hành tiến độ. Giao long tức có thể để cho hắn ngưng luyện ra một loại cực hàn huyết khí, uy lực kinh người, có thể trực tiếp đóng băng phe địch huyết khí vận chuyển. Sơn nhạc viên cương thể có thể áp xúc toàn thân hắn cơ bắp xương cốt, nắm giữ kinh khủng cự lực đồng thời cũng nắm giữ tốc độ kinh người. Cái này ba loại trạng thái được ra, nếu như không có ma yêu thụ tiền bối ban cho hắn cái này huyết khí tinh hoa, chỉ dựa vào thường ngày ẩm thực hoặc thông thường khí huyết dự vật, hắn võ đạo tiến độ biết chậm làm cho người giận sôi. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có loại băn khoăn này. Chỉ cần không ngừng tu hành thổ nạp cùng với rèn luyện chiến đấu, hắn sẽ tới càng mạnh. Từ Kiệt hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được chính mình huyết khí dội rửa qua mỗi một đường kinh mạch, hắn có thể cảm thấy mình mỗi phút mỗi giây đều đang trở nên cường đại. Đây là hắn đi qua chưa từng có cảm thụ, đi qua hắn thành tích học tập rất kém cỏi, miễn cưỡng lăn lộn một cái hai bản đại học đi ra việc làm. Ngoại trừ máy móc lao động, bất luận cái gì cần trí nhớ sống hắn đều không có người khác mạnh, nào hắn không hiệu nghiệm, không có cách nào học để mà dùng suy một ra ba. Cuối cùng cha mẹ đều dở khóc dở cười, trêu chọc hắn là trâu ngựa chuyển sinh, mới đưa đến hắn đời này đầu óc không hiệu nghiệm chỉ có thể làm khổ lực. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình, thế mà nắm giữ cường hãn tiên phú võ học. Đối mặt truyền thuyết cấp võ học cái kia vô cùng rườm rà phương pháp tu luyện, hắn liền như là khai khiếu một dạng. Chỉ cần nhìn mấy lần liền có thể tự động trong đầu vận hành, hơn nữa có thể xuất hiện lại cái tầng 7 tầng 8 bộ dáng. Ta bây giờ có được tam luyện võ giả huyết khí, lần này cần khiêu chiến Hoàng Tiền Bối hóa thân võ sư cấp tâm khôi. Từ Kiệt lòng tin bạo tăng, sau đó từ bên hông đem khắp đầy lít nha lít nhít chú văn người giấy đặt ở trước người. Đưa tay ra vận chuyển tự thân huyết khí, tiếp xúc đến tờ giấy này người. Giờ khắc này làm hắn sợ hãi yêu lực từ người giấy trên thân nở rộ, chen ép hắn toàn thân huyết khí đều đang run sợ. Số lớn khói đen từ người giấy trong thân thể bốc lên, mấy tức sau một tôn 1m8 cao đen như mực người giấy xuất hiện ở Từ Kiệt trước người. Người giấy hoàn toàn phục khắc một vị trưởng thành nam tính nhân thể cơ bắp xương cốt, ở hiện thân mấy tức sau, cứng ngắc hoạt động thân thể của mình. Từ Kiệt đột nhiên lui về sau hơn 10m xa, toàn lực vận chuyển tự thân huyết khí, điều động toàn thân cơ bắp để mà cảnh giới. Mấy giây đi qua, người giấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Kiệt, cực kỳ kinh khủng khí thế từ trong người giấy bộc phát. Từ Kiệt nội tâm chấn động, hắn theo bản năng chớp mắt, nhưng ngay tại mở mắt sau đó, hắn liền nhìn thấy người giấy trong tay xách theo giấy đao bổ về phía mặt của hắn. Hắn cực kỳ hoảng sợ, mãnh liệt tử vong nguy cơ tràn ngập não hải. Sơn nhạc viên cương thể vật thể hình thái, giao long tức âm hàn huyết khí đồng thời bộc phát, hắn giơ ra hai tay cứng rắn chống đỡ một đao này. Nhưng sau đó một đạo hắn căn bản là không có cách chống cự lực tác dụng với trên người hắn, càng là trực tiếp ải đánh vào trong cơ thể của hắn. Cả người bay ngược ra ngoài, một đầu chìm vào trong bùn đất, lại nổi lên không thể. Cơ mờ nở, xảy ra chuyện gì, ta bị xuống đất an tỏi rồi. Từ Kiệt trợn tròn mắt, hắn gắng gượng cơ thể đứng lên, nhưng hai tay đã thoát lực cũng không ngừng run rẩy, thể nội ngưng tụ huyết khí bị đánh tan để cho hắn sinh ra mãnh liệt ác tâm cảm giác. Ta mẹ nó, đây chính là cảnh giới võ sư sao? Cái này cùng phía trước là một cái cấp bậc sao? Từ Kiệt chửi bậy lấy, hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất hòa giải lấy toàn thân huyết khí. Hoàng Tiên Bối ban cho hắn yêu đồng khôi, có thể cảm thụ hắn huyết khí cường độ, tiếp đó tự động sinh thành cao hơn hắn nhất giai khôi lỗi cùng hắn đối địch. Những khôi lỗi này cường độ kinh người, coi như hắn đã đem lại yêu tiền bối, ban cho công pháp của hắn luyện thuần thục, vẫn như cũng bị án lấy đánh. Phía trước, hắn nhị luyện đối mặt tam luyện cấp bậc khôi lỗi vẫn có thể đánh trả, đại khái mấy chục chiêu mới có thể bị thua. Hiện tại hắn khí huyết tam luyện, so trước đó cường hắn mấy lần có thừa. Kết quả đối mặt mới sinh thành tứ luyện võ sư cấp khôi lỗi, bị trực tiếp một chiêu dây. Không nghĩ tới ta cùng võ sư ở giữa, lại có chênh lệch lớn như vậy. Quả nhiên đồ ăn liền muốn luyện nhiều. Từ Kiệt vô cùng cảm khái nhìn xem không phương xa ngưng hành động khôi lỗi, vừa mới lên tới bạo tăng lòng tự tin bị trực tiếp đánh tắt máy. Bất quá hắn cũng không nhục trí, liền giống với học sinh kém chuyển tới lớp chọn một dạng. Ngươi cho rằng học sinh kém có thể thật tốt học tập, trên thực tế người ở bên trong cùng con khỉ ở bên trong không có khác nhau. Học sinh khá giỏi học đồ vật cùng lão sư giảng thuật nội dung, cũng đã không phải ngươi có thể lý giải trình độ. Hắn dù sao đối mặt là đại yêu loại tồn tại này chế tạo khối lỗi, đánh không lại quả thực là quá bình thường. Hiện tại hắn chỉ muốn cố gắng học tập cùng tu hành, sau này nghĩ biện pháp chống nổi một chiêu chính là thắng. Đỏ rực mái vòm phía dưới, Từ Kiệt lần nữa đắm chìm vào tu hành bên trong. Cái này mỗi phút mỗi giây đều có thể cảm nhận được chính mình trở nên mạnh mẽ trạng thái, để cho hắn trầm mê. Hắn cũng rốt cuộc lý giải phòng tập thể thao những lột bạn bè thân thiết kia, vì sao biết luyện đến chính mình cái lực, cơ bắp axit lactic chống chất sẽ để cho bọn hắn cảm thấy rất sảng khoái. Bởi vì cơ bắp biến nhiều, cơ thể trở nên mạnh mẽ chính là rất sảng khoái a. Chương 136 động phủ, chương 136 động phủ sơn lâm bên trên bầu trời, vàng giống người cùng xà chân quân che giấu thân hình, mắt thấy Từ Kiệt nhất cử nhất động. Quả nhiên những thứ này dị nhân mỗi một vị đều tiềm lực kinh người, chỉ có tiếp nhận vô cùng độ cao độ giáo hóa mới có thể biểu hiện ra bọn hắn trạng thái như vậy. Vàng giống người tự mình lẩm bẩm, hắn nhìn xem Từ Kiệt ngồi xuống điều tức một hồi sau, đứng dậy lần nữa tu luyện sơn nhạc viên cương thể cùng với bá viên khai sơn đạo pháp. Đây là hai môn bổ sung lẫn nhau thành công pháp, là vàng giống người chính mình nghiên cứu dị nhân cơ thể cấu tạo, tự nghĩ ra hai môn công pháp. Công pháp nguyên hình là hắn trước khi trở thành đại yêu gặp sinh tử đại địch, sơn nhạc viên. Một cái đồng dạng bị huyền minh ban cho công pháp, kích phát chính mình huyết mạch, nắm giữ rời núi gỡ linh chi lực kinh khủng yêu viên. Bọn chúng những thứ này đại yêu mặt ngoài nói là phong quang, trên thực tế chỉ là huyền minh vị này quỷ tiên nô thú. Bọn chúng là trong nhóm đầu tiên từ cuộc chiến sống còn sống sót yêu thú, con khỉ này là bọn chúng sau đó bị huyền minh từ ngoại giới sơn lĩnh mang về nhóm thứ hai yêu thú. Mang về mục đích của bọn nó cũng rất đơn giản, chính là đối với bọn nó tạo áp lực. Được làm đua thua làm giặc, chỉ có còn sống người thắng cùng cường giả mới có thể trở thành khỉ con núi thủ sơn đại yêu. Kết quả tự nhiên là bọn chúng thắng, thắng thảm. Sau đó, bọn chúng liền lấy được huyền minh nhân trạch, phá vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, trở thành thế giới này mọi người trong miệng vô thượng đại yêu. Tại bọn chúng trở thành đại yêu sau, huyền minh liền triệt để rời đi khỉ con vùng núi giới, cũng không gặp lại bóng dáng. Đoạn này quá khứ cũng theo tuế nguyệt trôi qua, trở thành trong trí nhớ một tia không đáng kể hồi ức. Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn có thể nhớ tới quá khứ, bắt trước trong trí nhớ sơn nhạc viên cái này chỉ nhục thân phá yêu pháp cường hãn con khỉ, vì này một số người tộc cắt con chế định một bộ công pháp. Nhân loại bản chất cũng là một loại yêu thú, tương truyền bọn hắn lấy được ngày đạo giáo hóa mới thoát ly yêu thú chi hình trở thành mới tộc đàn. Xa chân quân thú lưới, nhớ lại trong đầu của mình nhìn thấy, liên quan tới nhân loại đủ loại lịch sử cùng văn thư. Bọn hắn là ngày nói súng nhi, cái này đời đời mới có thể lấy người vì tôn, nhân loại đại tể vương triều mới có thể thừa thiên mệnh nhất thống sơn hà. Thiên địa ngày nay dị hóa suy yếu, người bản thổ tộc bắt đầu mất đi linh tính, hành vi cũng càng ngày hướng ăn lông ở lỗ, nhược đục cường thực yêu thú làm chuẩn, cái này ngược lại là một loại hư hỏng. Có lẽ, vô danh đại nhân chính là nhìn vào một điểm này, mới có thể đối với mấy cái này dị nhân ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Xa chân quân chậm rãi mở miệng, hắn cùng vàng giống người vẫn luôn có quan sát những thứ này dị nhân sinh hoạt cùng hành vi cử chỉ. Bọn hắn mặc dù cơ thể không đầy đủ, nhưng mà năng lực học tập cùng năng lực phân tích không phải tầm thường, đồng thời mỗi một vị đều nắm giữ đặc hữu tri thức kỹ năng. Cơ hồ mỗi một vị đều cùng hắn vài thập niên trước chào tên kia, nhận được nhân loại thư viện giáo hóa tú tài tương đương. Bây giờ bắt đầu tiếp xúc võ đạo tu hành, ngoại trừ đặc thủ chiếu cố Từ Kiệt, Chu Vệ Quốc, Trả Nợ Ảnh ba người. Khác đi theo Lý Hiểu Hoa mà tới dị nhân dân phổ biến đều có không tệ tiến độ, đã có rất nhiều người ngưng luyện ra mười mấy sợi huyết khí. Những thứ này dị nhân chân chính trên ý nghĩa tương lai có hy vọng. Từ Kiệt tiểu tử này đoán chừng mấy ngày nữa, liền có thể tiếp xúc đến võ sư cảnh giới, vượt qua sau hẳn là miễn cưỡng có thể tự vệ. Tiểu tử này đoán chừng căn bản muốn không biết, ta cho hắn yêu âm khôi rót vào đại tông sư cấp bậc yêu lực. Nói cách khác, hắn mỗi lần đối chiến cũng là một vị áp chế tự thân huyết khí đại tông sư. Nhìn qua thực lực tương đương, nhưng thực tế biểu hiện thế nhưng là khác nhau một trời một vực, nếu là hắn về sau thật có thể thắng qua cố này yêu âm khôi. Ngoại trừ Trấn Long phủ những cao thủ kia, toàn bộ đại tể liền không có mấy người đánh thắng được tiểu tử này. Vàng giống người nhìn xem Từ Kiệt, không khỏi lộ ra giảo hoạt mang theo giờ nụ cười bị ổi. Bọn hắn mặc dù thân thế không chịu nổi, trên bản chất cũng là lấy được một vị quỷ tiên ban thượng pháp đại yêu. Chỉ cần quỷ tiên bực này vô thượng tồn tại không nhúng tay vào, đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư cũng đã là thế gian tuyệt đỉnh. Ân, vấn đề bây giờ là vô danh đại nhân bên kia. Nói xong, xa chân quân lời nói yếu ớt truyền đến, vàng giống người không khỏi ra lông run lên, hắn nuốt nước miếng một cái. Khục, vô danh đại nhân hành vi tất có nó ý, hai người chúng ta cũng không cần suy đoán, đây chính là đại bất kính. Vàng giống người dừng lại xa chân quân lời nói, bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, trong đầu không dám có một tí một hào ý nghĩ. Ha ha, nhà của ta tạo tốt ngày mưa, ở vào chính mình ấm áp ổ nhỏ phương sao, nhìn xem màn ảnh máy vi tính, hắn không khỏi nở một nụ cười. Đỏ rực màn che phía dưới, trước đây vô danh đánh ra một đầu thiên lộ trên vách đá dựng đứng. Nhất cấp lại nhất cấp bậc thang từ dưới núi, thẳng kéo dài đến trước đây cửa hang. Hơn ngàn mét độ cao, hai bên đất đá bị đắp lên, tạo thành từng tầng ruộng bậc thang tạo hình. Mỗi tầng ruộng bậc thang đều do máu đỏ dây leo hàng rào vây quanh, còn phân biệt dính tới xuất nhập cảng cùng với cửa gỗ phường. Phương Sao lúc này thao túng vô danh đứng ở cửa hang, thị sát lấy chính mình mấy ngày nay thành quả. Động phủ của hắn bây giờ cơ hồ ngang hàng với trời, có thể ở đây nhìn thấy đỏ rực các hỏa vực mái vòm, còn có thể nhìn thấy phương xa hơi co lại hoàng sơn trại. Ủy mệnh tu tiên trò chơi này sinh hoạt mô thức không phải tầm thường, đặc biệt là tại trên máy tính, đơn giản đem độ tự do phát triển đến không thua khối lập phương nhân thế giới. Nói là hình thức này phía dưới, chỉ có hệ thống cho mấy cái kia giản dị doanh địa cùng nhà gỗ. Nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì những vật này có thể trực tiếp một khóa tạo ra, cho nên mới liệt tiến vào hệ thống. Trước đây chỉ là lướt qua liền ngừng lại, hiện tại hắn chiều sâu dạo chơi sau phát hiện, cái này hình thức là có thể chính mình sáng tạo cùng thay đổi địa hình chế tạo đủ loại kiến trúc và vật phẩm. Hơn nữa càng nghịch thiên chính là, trò chơi này cũng không phải khối lập phương tổng thể, mà là có chính mình tính chất vật lý. Cái này muốn nhiều nghịch thiên kỹ thuật mới có thể chế tác thành loại bộ dáng này. Thế là hắn liền điều khiển vô danh, tu một con đường đi thẳng đến trước đây vô danh đánh xuyên qua sơn động vị trí. Đối với trong sơn động tiến hành cải tạo, cứng rắn mở ra tới một chỗ bốn phương thông suốt độc phủ. Tiếp đó lấy thế giới này phong cách tiến hành khu vực phân chia, thiết lập phòng luyện đan, kho binh khí, tính tu thất trở. Tiếp lấy, hắn để cho ma yêu thụ đem một chút trong núi vật liệu xây dựng cho hắn đưa tới, chính hắn một chút đối với nhà của mình tiến hành cải tạo. Trang trí xong nội bộ, bên ngoài hắn liền làm một cái loại cực lớn ruộng bậc thang, mỗi cái trong ruộng bậc thang đều trồng đủ loại ma yêu thụ đưa tới cho hắn đủ loại thảm thực vật hạt giống. Trong đó để cho hắn ngoài ý muốn chính là, dị nhân còn chuyên môn cung cấp một nhóm, tên là siêu ưu tạp giao lúa nước hạt giống. Đây là một loại có siêu cao sản cao bệnh hại kháng tính lúa nước chủ loại, hắn lấy ra trực tiếp dưới chân núi đào ra một mảng lớn ruộng nước cho nó trồng đi vào. Đồng thời đối với ma yêu thụ cùng nhiệt sinh long mạch chuyên môn an bài nhiệm vụ, tốn thời gian trông nom hắn những đồng ruộng này, không cần cho những thứ này hoa hoa thảo thảo dưỡng chết. Nhìn xem trước mắt một mảnh màu xanh biếc, sức sống tràn trề cao thanh ít xeo thế giới, Phương Sao liền cảm thấy nội tâm một hồi thỏa mãn. Chỉ có thể nói có loại này tự do hình thức trò chơi, thân là quốc nhân hắn rất khó không đi làm ruộng. Nhìn không được, chính là ngứa tay muốn trồng. Chơi mấy ngày, bây giờ chỉ có thể tạm thời dạng này, chờ sau này có càng nhiều vật phẩm trang sức lại tới thu xếp. Phương Sao khống chế vô danh liếc mắt nhìn động phủ của mình, mặc dù hắn phân chia khu vực cũng tiến hành trang trí, nhưng vẫn như cũ còn thuộc về người tiền sử phạm chủ, bởi vì khỉ con núi bản chất rừng sâu núi thẳm, vật tư phong phú nhưng nhân tạo vật cơ hồ bằng không. Nói cho cùng, vẫn là muốn đi thành phố lớn xem, rất nhiều vật phẩm trang sức đều cần thợ thủ công mới có thể tạo ra. Nói xong, Phương Sao mở ra nhiệm vụ nhật ký, nhìn xem dừng lại thật lâu nhiệm vụ chính tuyến, hắn cảm thấy cũng gần như là thời điểm đi ra ngoài nhìn một chút. Mở ra địa đồ, nhìn xem trên bản đồ đại gia lúc này động tĩnh, lựa chọn một vị trí, khống chế vô danh biến mất ở vách núi phía trước. Sau đó, đại địa chấn động, từng cây thông thiên huyết sắc dây leo từ trong đất bùn bay lên, đồng thời từng đạo huyết sắc long hình hư ảnh trên không trung hiện ra. Dây leo cùng long ảnh xen lẫn, đem trọn phiến vách núi hoàn toàn bao phủ trong đó. Ma yêu thụ cùng nhiệt sinh long mạch căn cứ vào vô danh mệnh lệnh, đem chỗ này động phủ biến thành ác hỏa vực trọng yếu nhất khu vực, tạo thành một chỗ thiên nhiên trận pháp, ngoại trừ vô danh bản nhân cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tìm được chỗ này động phủ vị trí. Chương 137 triệu tập, chương 137 triệu tập huyết sắc thiên khung ba phủ, sơn lâm hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời dùng yêu pháp che đậy thân hình vàng giống người cùng xà chân quân, liền như là quá khứ đồng dạng trò chuyện, cười ha hả phê bình tử kiệt tiến độ tu luyện. Đột nhiên, thiên địa kỳ biến, máu đỏ màn trời bao phủ thiên cung, hai tên đại yêu thần sắc kỳ biến, trực tiếp triệt bỏ chính mình yêu pháp ngụy trang. Huyết hỏa cháy bùng, vô danh từ trong bước ra, hiện thân tại vùng trời này. Vô danh đại nhân vàng giống người cùng xà chân quân đồng thời ôm quyền cúi đầu, nét mặt của bọn hắn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, vô danh căn bản không để ý đến bọn hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên núi rừng bên trong tu luyện tử kiệt. "Tê, thế nào? Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Tử kiệt từ đả tọa điều tức bên trong đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn bây giờ cảm nhận được một loại như núi cao trọng áp tác dụng ở trên người hắn. Loại này kinh khủng áp chế để cho hắn có chút thở không nổi, toàn thân khí huyết đều tựa như bị ngưng kết đồng dạng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong đầu nổ tung, hắn sợ hãi nhìn xem xung quanh tĩnh mịch sơn lâm. Đột nhiên, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trái tim của hắn cuồng loạn không thôi, khi thấy rõ trước mặt bóng người thời điểm, hắn hít vào một hơi trực tiếp tại chỗ quỳ lạy. "Quỷ, tiên đại nhân, ngài tìm tiểu tử có chuyện gì không?" "Dị nhân Tử Kiệt, hạ ngươi trong vòng một canh giờ, thông chi Chu vệ quốc, trả nợ ảnh hai người, mau tới động phủ gặp ta." Không khí chấn động, thanh âm uy nghiêm vang vọng, Tử Kiệt nội tâm chấn động, không ngừng mà hít sâu, run run rẩy rẩy mà mở miệng. "Quỷ tiên đại nhân, tiểu tử hiểu rồi." Vô danh thân ảnh biến mất, cái kia kinh khủng trọng áp tiêu tán, hắn thật lâu nằm rạp trên mặt đất, trong đầu một mảnh mờ mịt. Đây chính là quỷ tiên sao? Thật là đáng sợ, cái này cùng võ giả, căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Tử Kiệt cứng ngắc ngẩng đầu, kinh hãi nhìn xem trước mặt sơn lâm. Hắn không trở thành võ giả phía trước, bù rốt cảm quan cùng với quỷ tiên đại nhân đặc biệt đối với chính mình khí tức áp chế. Thời điểm đó hắn, thể xác tinh thần mặc dù có thể cảm thấy loại kia cảm giác sợ hãi như bóng với hình, mãnh liệt thế nhưng là có thể nhẫn lại. Theo hắn bắt đầu khai quật thân thể của mình thần tàng luyện ra huyết khí, cấp độ sống nhận được tiến hóa, hắn với cái thế giới này cảm giác trở nên sâu hơn. Hắn hiện tại lại đối mặt quỷ tiên đại nhân, sự sợ hãi ấy cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt bị phóng đại mấy lần, thật sâu thấm vào linh hồn của hắn cùng trong nội thể. Quỷ tiên đại nhân triệu tập chúng ta, chẳng lẽ nói là muốn chuẩn bị xuất phát đi đến Thanh Sơn Thành? Tử Kiệt từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, hắn cơ hồ ngưng trệ huyết khí bắt đầu tuần hoàn, hóa giải thân thể của hắn khó chịu. Thanh Sơn Thành, Thanh Sơn vực tỉnh lỵ thành thị. Tại cái này yêu ma loạn thế, duy nhất có thể chịu tải tụ tập mười mấy vạn nhân khẩu đại thành, nhưng mà này còn là có hộ tịch người ghi chép miệng. Hơn nữa 100% có cỡ nhỏ thôn trấn người, bởi vì bất lực đối kháng yêu ma quỷ quái, bị thúc ép cử thôn đảo vòng đến đi đến Thanh Sơn Thành tình huống. Nương, hiện tại xem ra cái này Thanh Sơn Thành, rất có thể chính là Thanh Sơn vực cuối cùng nhiệm vụ vị trí. Tiểu An thôn cũng đã xuất hiện tiếp cận quỷ tiên cấp cái khác nhiệt sinh long mạch, Thanh Sơn Thành nơi này đoán chừng thật sự chính là quần ma loạn vũ. Ta chút thực lực ấy thật có thể sống sót sao? Tử Kiệt nuốt nước miếng một cái, quỷ mệnh quyển trục chỉ hướng cuối cùng nhiệm vụ sở tại địa khu chính là Thanh Sơn Thành. Nhiệm vụ nhật ký bên trong cũng rõ ràng nhắc tới, Thanh Sơn Thành xuất hiện toàn thành cấp bậc giới nghiêm, mặt trời lặn sau đó, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng chế về nhà lệnh cưỡng chế đóng cửa không ra. Bọn hắn vừa mới buông xuống Thanh Sơn vực, quỷ mệnh quyển trục xuất hiện loại này nhắc nhở, liền nói rõ thành này đã vô cùng dị thường. Kết hợp phía trước một loạt tao ngộ, tăng thêm mấy ngày nay khi nhàn hạ đợi hắn cùng Chu Vệ Quốc, Lý Hiểu Hoa, trả nợ ảnh nói chuyện phiếm. Tư Kiệt với cái thế giới này sức chiến đấu tầng cấp đã có nhất định khái niệm. Đại tông sư, vô thượng đại tông sư vì nhân loại võ đạo đỉnh điểm, đối ứng chính là yêu cùng đại yêu cái này một cái tầng cấp. Nhưng đây chỉ là một đơn giản tính ra, còn có rất nhiều ngoại định mức nhân tố ảnh hưởng sức chiến đấu. Ở đây rõ rệt nhất một cái án lệ, chính là bị Nghiệt Sinh Long mạch điều khiển cái vị kia đại tông sư cấp bậc thi hải. Cổ thi hải này là Trấn Long phủ cao thủ, chuyên tu trọn vẹn khắc chế yêu ma quỷ quái cường đại công pháp, mang theo cường hãn lôi hỏa trường thương. Nhưng coi như thế đối mặt hoàng tiền bối cùng xà tiền bối, vẫn không có năng lực phản kháng gì, chỉ là dựa vào long mạch sức mạnh mới có thể miễn cưỡng bất tử. Nhưng loại tình huống này tại vị này Trấn Long phủ đại tông sư, vị Nghiệt Sinh Long mạch chủ động điều khiển chiếm giữ sau đó mất cân bằng. Có long mạch sức mạnh gia trì, nó ngược lại áp chế hai vị đại yêu tiền bối liên thủ thế công. Cũng chính là giờ khắc này, cố này đại tông sư trực tiếp vượt qua vô thượng đại tông sư, đi tới một cái lực lượng mới tầng cấp. Cái này tầng cấp hắn không biết là cái gì, nhưng chắc chắn vượt qua đại tông sư cùng đại yêu cấp độ. Nhưng mà coi như thế, con quái vật này đối mặt quỷ tiên loại này cấp bậc tồn tại, liền đánh trả đều không làm được. Đằng sau cái kia có thể trong nháy mắt thay đổi đại địa hoàn cảnh, từ trong nước xoáy dâng lên, huyền hóa ra hơn 500 thước trường kiếm màu vàng nóng kinh khủng thổ long. Bọn hắn chỉ có thể tại hai vị đại yêu tiền bối bảo hộ phía dưới nhìn xa xa. Giai đoạn này Nghiệt Sinh Long mạch, vừa xa yêu cùng võ giả khái niệm, tuyệt đối là gần tiên cấp cái khác tồn tại. Có thể cùng quỷ tiên giao thủ, nhưng cũng giới hạn tại giao thủ, kết quả cuối cùng vẫn là bị vô danh đại nhân chém chết. Tiểu An thôn là Thanh Sơn thành bề ngoài làm phồn hoa đại thôn, coi như thế vẫn như cũng bị quái dị ảnh hưởng, xuất hiện khủng bố như thế quái vật. Thanh Sơn thành tự thân tình huống, hắn không dám nghĩ. Nói không chính xác bây giờ đã là quỷ thành. Đi một bước nhìn từng bước, quỷ tiên đại nhân tất nhiên muốn đi Thanh Sơn thành, chắc chắn là kịp chuẩn bị. Liên giống như hoàng tiền bối cùng xạ tiền bối nói tới, chúng ta luyện võ mục đích căn bản, kỳ thực chính là không phải trở thành quỷ tiên đại nhân vương hữu. Tư Kiệt đem yêu âm khôi bỏ vào bên hông, vận chuyển huyết khí biến thành một đạo tàn ảnh tại xun xuê trong núi rừng chạy vội. Hắn bây giờ có thể tự do khống chế thân thể của mình mỗi một khối cơ bắp, sơn nhạc viên cương thể môn này truyền thuyết cấp võ học, để cho hắn nắm giữ kinh khủng cự lực đồng thời, cũng nắm giữ kinh người nhanh nhẹn tính chất, tại trong sơn lâm địa hình tới lui như bay. Thiên cung bên trong, huyết diễm cháy bùng. Vô Danh mang theo vàng giống người cùng xà chân quân tử trong bước ra, xuất hiện tại hắn xây dựng động phủ bên cạnh. Lúc này, ở đây bị một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ, xanh um tươi tốt rừng cây đứng lặng trong đó, không có chút nào trước đây cảnh quan. Nhưng theo Vô Danh vung tay lên, mê vụ tan đi, trung điệp ruộng bậc thang cùng nguy nga động phủ hiện hóa ở giữa thiên địa. Vô Danh từ không trung rơi xuống, đặt chân ở động phủ mình trước cửa, phía sau là bị màu cam màn trời bao phủ sơn lâm. Lúc này, vàng giống người cùng xà chân quân từ không trung rơi xuống, hướng về hắn xá một cái thật sâu. Vô Danh đại nhân, xin hỏi ngài tìm chúng ta hai người có gì phân phó? Vàng giống người nơm nớp lo sợ âm thanh truyền đến, Vô Danh ngoái nhìn xem trước mặt cái này chỉ trồn tiểu lão đầu, thanh âm hắn vang lên. Tiểu An thôn Nghiệt Sinh Long mạch một chuyện, tiền căn hậu quả, đem các ngươi hiểu biết từ đầu nói tỉ mỉ. Ngoài ra, trong mắt khắc rõ hỉ nhạc hai chữ, điều động từ trong quan tài triệu hoán thi hải chiến đấu quỷ dị tu sĩ, các ngươi có từng thấy được? Nghe Vô Danh lời nói, xà chân quân thần sắc cứng lại, trong mắt kim sắc thụ đồng lấp lóe. Chương 138 bí văn, chương 138 bí văn cực lớn hang đá bên trong, Vô Danh xếp bằng ở thảo trên nệm, hắn hơi lim dim con mắt. Trước mặt hắn, ngồi trên mặt đất vàng giống người cùng xà chân quân, lúc này như ngồi bàn trông. Bởi vì bọn hắn trong mắt, ở vào Vô Danh đại nhân sau lưng, là một tôn khảm nạm tiến cả mặt trong nham thạch bị điêu khắc ra tới cực lớn tự thần. Mặt xanh nanh vàng, bụng lớn, trên thân quấn quanh lấy xích sắt cùng diễm mây, toàn thân có rậm rạp chẳng chịt vết thương ác hỏa giáo, vô thượng thượng tôn, ác hỏa nhiên cốt tôn giả pháp tướng. Mặc dù chỉ là một tôn bị điêu khắc ra tới tượng đá, nhưng lại tản ra ngập trời uy thế, để cho vàng giống người cùng xà chân quân thở mạnh cũng không dám một chút. Pháp tướng hai bên là phân biệt triển khai khắc đá bức tranh, phía trên tinh tế dùng có cây thuốc màu vẽ ra một bức lại một bức hình ảnh. Bọn hắn từ trong thấy được dị nhân bức họa cũng nhìn thấy hình dạng của mình, thấy được quái dị bất diệt tâm viên, cũng nhìn thấy quái dị Nghiệt Sinh Long mạch. Đây là một bức ghi chép tất cả mọi người bọn họ nhăm vẽ, mà vẽ bản vẽ này chính là Vô Danh đại nhân chính mình. Thì ra là thế, Tây Bực muốn thịt chúa yêu pháp, lấy người vì ta chủng, đem hắn cắm vào long mạch trong ý thức, cuối cùng đem hắn dị hóa vì thiên địa quái dị. Dùng phương pháp này dị hóa long mạch, mới có thể để cho hắn nhiễm thế này nhân quả từ thiên địa thánh linh cấp độ rơi xuống, hóa thành thiên địa quái dị, mới có thể bị hàng phục hóa thành tự thân vĩ lực. Vô Danh chậm rãi mở ra chính mình mắt đen, lúc này trên vai của hắn, một đỏ một trắng hai cái lớn chừng bàn tay viên hầu đột nhiên hiện ra. Một cái vẹn vẹn được bộ lông màu trắng chỗ chống túi ra, một cái không da không lông chỉ có máu me đầm địa trần trụi huyết đủ. Bọn chúng hiện thân liền không ngừng vò đầu lộng hai, phát ra mở mịt rít gào gọi, lộ ra hết sức đội vàng sao động bất an. Bất diệt tâm viên là bọn hắn vì nghiệm lấy người vì tà chủng, cắm rễ ở trong thiên địa, phải chăng có thể vận dụng thiên địa quái dị tạo vật? Vô Danh nói, lúc này một đầu huyết hồng trộn lẫn lấy kim sắc long hình hư ảnh hiện lên, thân mật chiếm cứ tại cánh tay của hắn phía trên. Nghiệt Sinh Long mạch chính là bọn hắn vận dụng phương pháp này để cho thiên địa thánh linh rơi xuống phàm trần tạo vật. Đại tề chịu tại thiên mệnh, long mạch tùy hành, ngày đạo khí vận ra thân, khiến cho đánh đâu thắng đó công vô bất khắc. Dùng phương pháp này dị hóa long mạch, bản chất chính là phá giải đại tề thiên mệnh cùng khí vận. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn như thế hao hết chắc trở chế tạo thiên địa quái dị, ngoài chân chính mục đích là vì đánh cắp đại tề thiên mệnh cùng khí vận, có thể thành tiên. Vô Danh thanh âm bình tĩnh truyền đến, hắn đưa tay ra, bả vai một cái hư ảo viên hầu vọt với hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn câu nói này nói ra trong nháy mắt, toàn bộ trong hang đá đốt ánh nến vì đó run lên. Vàng giống người cùng xà chân quân đột nhiên trợn to hai mắt, trong thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thành tiên. Vàng giống người theo bản năng nói ra hai chữ, cái này có thể nói là bọn hắn những thứ này đã yêu, chôn sâu ở trong nội tâm lớn nhất khát vọng. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái gì, lập tức bưng kín miệng của mình. Vô Danh đại nhân, ngài nói là thiên địa quái dị có thể cung cấp người thành tiên. Xa Chân Quân kìm nén không được nội tâm của mình hiện lên ý nghĩ, thanh âm của hắn run rẩy vang lên. Vô Danh đen như mực hai mắt nhìn lại, Xa Chân Quân nội tâm hoảng hốt, lập tức cúi xuống đôi mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Nghiệt Sinh Long mạch cùng Bất Diệt Tâm Viên chậm rãi tiêu tan, hắn nhắm mắt chậm rãi mở miệng nói: "Tiên bị trộm, trộm tiên cơ tạo hóa, ngàn vạn quy về bản thân, cuối cùng cùng thiên địa đồng thọ. Thiên địa quái dị vì thiên địa mạnh vụ, nếu có thể đem hắn vĩ lực quy về tự thân, thay vào đó liền bị tiên." Một sát na này, cực lớn trong hang đá bỗng nhiên gợi ra một đạo lạnh thấu xương âm phong. Cái này sợi âm phong để cho Xà Chân Quân cùng Vàng giống người ra đầu nổ tung, toàn thân yêu lực tự phát vận chuyển, nhưng lại vẫn như cũ giống như rơi vào hầm băng. Vô Danh ghé mắt nhìn lại, hắn nhíu mày, tích tắc này hư ảo hỏa vực trong nháy mắt thay thế hắn thân ở chỗ này hang đá. Liên gặp được vô biên hỏa vực bên trên bầu trời, từng đạo màu đen vết dạn đang chậm rãi hiện lên, cái kia sợi kinh khủng âm phong đang từ đạo này đen như mực trong cái khe gợi ra. "Hừ, chạm tới chỗ đau tới cảnh cáo ta sao? Nhưng không biết, ngươi là có hay không còn nắm giữ bản thân ý chí, hay là chỉ là tuân thủ tự thân quy tắc mà đến?" Vô Danh nhìn xem hỏa vực bên trên khe hở, kinh khủng huyết sắc kiếm khí từ hắn trung quanh ngưng kết, cuốn quanh lấy ngập trời huyết hỏa, trực tiếp chém về phía cái kia chậm rãi lan tràn màu đen khe hở. Giờ khắc này, kinh khủng gió đen từ trong cái khe thổi mà ra, đồng thời còn chảy ra giống như chất lỏng đồng dạng áp chế hết thảy đen. Hỏa vực thiên khung bị huyết hồng nhuộm dần, cái kia từ trong cái khe thổi lên gió đen đón nhận cái kia quanh quần ngập trời huyết hỏa kiếm khí. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí này bị thấm vào trở thành đen như mực, nhưng rất nhanh chúng quanh vô tận huyết hỏa cũng đem cái này sợi đen như mực cho cháy hết. Cuối cùng vô tận gió đen bị đánh nát, cái khe kia cuối cùng bị trực tiếp đổi ra mảnh này thiêu đốt lên huyết hỏa hỏa vực thế giới. Hết thảy bình tĩnh lại, hư ảo hỏa vực từ từ tiêu tan. Trước mắt chỉ có từng hàng sáng tỏ ánh đến cùng nguy nga ác hỏa nhiên cốt tôn giả tượng đá. Vàng giống người cùng Xà Chân Quân kinh hãi nhớ lại vừa mới hết thảy, cái kia đột nhiên tại thạch quật bên trong dâng lên âm phong, cơ hồ trong nháy mắt đóng băng bọn hắn yêu lực cùng thần thức. Đồng thời bọn hắn còn cảm nhận được một loại trừu tượng, nhưng tương tự vạn vật tử vong hủ bại khí tức trong đầu của bọn họ không ngừng lan tràn. "Vô Danh đại nhân, vừa mới đó là cái gì?" Xà Chân Quân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. "Đối với ta bực này sinh linh cảnh cáo thôi, các ngươi không cần biết lai lịch của vật này, có hại vô ích." Vô Danh đáp lại nói, ngoái nhìn xem trước mặt hai yêu. "Ngày mai, ta đem cùng dị nhân Tử Kiệt cùng Chu Vệ Quốc, vị dị binh người trả nợ ảnh rời đi này vực. Các ngươi hai người cùng ma yêu thụ, lấy dị nhân Lý Hiểu Hoa cầm đầu dị nhân lưu tại này vực, nhất thiết phải nện vững chắc ta ác hỏa giáo cơ nghiệp." Mệnh lệnh truyền đến, Vàng giống người cùng Xà Chân Quân biến sắc, nhao nhao chắp tay không người. "Vô Danh đại nhân, tiểu yêu biết rõ." Thấy vậy, Vô Danh hơi hơi phất tay, hai tên đại yêu trực tiếp biến mất ở chỗ này trong hang đá không thấy tăm hơi. Vô Danh xếp bằng ở chiếu rơm phía trên, nhìn chăm chăm lấy Thượng Tôn nguy nga dáng người, đây là Thượng Tôn điều khiển hắn tự mình tạo ra độc phủ. Hắn không thể nào hiểu được Thượng Tôn hành động, nhưng khi hôm nay Vàng giống người cùng Xà Chân Quân đem Nhiệt Sinh Long mạch cùng với cái kia thần bí quan tài tu sĩ sự tình cáo chi với hắn lúc, hắn sáng tỏ thông suốt, cũng cuối cùng hiểu rồi chính mình tại sao lại buông xuống thanh sơn vực, chủ kiến ác hỏa giáo. Hoàng đại tôn cũng chính là chủ đạo Nhiệt Sinh Long mạch bi kịch, cái kia thần bí quan quách tu sĩ dùng tên giả. Hắn căn bản chưa đạt đến vị tiên cảnh giới, nhưng mà hắn lại có thể lấy tự sát làm đại giá, để cho phía sau hắn thần bí quan tài mang theo hắn thoát khỏi ác hỏa vực phong tỏa. Vực này quỷ dị pháp thuật hắn chưa từng nghe thấy, nhưng mà Xà Chân Quân bảo hắn biết, khả năng này là một cái vô cùng lâu đời môn phái hậu duệ. Một cái trong truyền thuyết từng tại đại tề quá kinh thủ phủ, đều nhắc lên kinh khủng quỷ dị hai nạn quỷ tiên thế lực. Kỳ danh là Giới Mệnh Nói. Một cái nhạc chung với tại đại tề bốn phía gây ra hỗn loạn cùng quỷ dị hai ương quỷ dị tông môn. Trong đó tu sĩ tựa hồ có thể từ loại này hành vi bên trong hấp thu lực lượng nào đó để mà tu hành. Loại này đến nay hết thảy liền có thể giải thích, muốn thịt chùa cùng Giới Mệnh Nói liên thủ tại Thanh Sơn vực chế tạo chuỗi này quái dị hai ương. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, liền đem Thanh Sơn vực Thanh Sơn thành bên trong trường khống long mạch trụ cột quái dị hóa. Cái này không chỉ có thể trực tiếp để cho đại tề mất đi đối với một vực trường khống, càng có thể dao động đại tề căn bản. Đại tề vương triều chấp trưởng thiên mệnh, nhưng mệnh số chưa đức, lại đối với thương sinh khổ sở chẳng quan tâm, lệnh yêu ma ngang ngược thế gian, phải làm vốn trách. Tây vực yêu môn muốn thịt chùa, lấy người vì loại tạo tà ma quái dị tai họa thiên hạ, đây là tội lớn phải làm chẳng chi. Tà vực tai họa Giới Mệnh Nói, chân ngòi thổi gió trợ trụ vi nghiệt, cũng là tội lớn, không thể tha thứ. Vô Danh thanh âm bình tĩnh tại thạch quật bên trong vang lên, giờ khắc này, ngọn đến đột ngột giấy lên hừng hực huyết hỏa, đem trọn phiến hang đá chiếu rọi. Chương 139 thành tiên cấm kỵ, chương 139 thành tiên cấm kỵ, huyết hỏa nhuộm đỏ cả bầu trời. Khí hậu ác hỏa vực bị khống chế, thân là đại yêu, bọn họ không sợ lửa nóng và băng giá. Nhưng Hoàng Thượng Nhân và Xà Chân Quân, những kẻ vừa ra khỏi động phủ của Vô Danh đại nhân, lại cảm thấy một luồng hàn khí vô hình bao trùm lấy thân thể. Đó rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Thượng Nhân run rẩy, rũ bỏ những sợi lông tạp vốn đã không nhiều, thần sắc ngưng trọng mở miệng. Ta đoán đó là nỗi kinh hoàng lớn tồn tại trong mảnh tiên địa này. Xà Chân Quân thẻ lưỡi, chú ý đến những đám mây lửa trên bầu trời. Vô Danh đại nhân đã nói cho chúng ta biết là phương pháp thành tiên chân chính. Thiên địa quái dị là chìa khóa để phàm đạo sinh linh thành tiên. Nhưng đây là cấm kỵ đáng sợ. Luồng hắc phong kia là lời cảnh cáo của mảnh thiên địa này đối với Vô Danh đại nhân. Xà Chân Quân chậm rãi mở miệng, hắn nhớ lại luồng hắc phong thấm vào ác hỏa vực, nội tâm không khỏi run rẩy. Đó là cấm kỵ tử vong do mảnh thiên địa này đặt ra, chỉ cần bọn họ, những phàm đạo sinh linh, dính phải một kia, sẽ lập tức thân tử hồn diệt, không thể nhập luân hồi. Thành tiên. Sách từng nói tiên lộ đã đức, đại năng đời sau dựa vào đại nghị lực đã đi ra con đường mang tên quỷ tiên. Nhưng con đường này đi thông như thế nào, đã không còn ghi chép, trong sách chỉ có một đoạn ghi chép nhẹ nhàng sách cũng từng nói, thiên địa dị hóa, quái dị là những năm gần đây đột nhiên xuất hiện, nhưng điều này hoàn toàn không khớp với lời vô danh đại nhân nói. Chỉ có một khả năng, đại tề đã sửa đổi lịch sử, che giấu sự thật. Thiên địa dị hóa của thế giới này đã bắt đầu từ rất lâu, quái dị cũng đã xuất hiện từ sớm, chỉ là thế nhân căn bản không biết mà thôi. Xa chân quân nhìn bầu trời đỏ rực, hắn hít sâu một hơi, biểu cảm ngưng trọng mở miệng. Lúc này, một trận sấm sét vang vọng bên ngoài bầu trời ác hỏa vực, như một cây búa tạ giáng thẳng vào não xà chân quân. Toàn thân yêu lực của hắn kịch liệt run rẩy, nguy cơ tử vong mãnh liệt bùng nổ trong thần thức của hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Liên nhìn thấy bên ngoài màn trời đỏ rực, dường như ẩn ẩn hiện ra một đám mây đen xoáy che trời lấp đất. Tiếng sấm trầm đục chính là từ đó truyền ra, nhưng đám mây đen chỉ quanh quẩn bên ngoài hỏa vực, sau vài hơi thở liền trực tiếp tan đi. Mọi thứ trở về tĩnh lặng. Mẹ kiếp, đây là biết được thiên cơ, phạm vào thiên điều, muốn trực tiếp giết chết hai chúng ta ở đây sao? Hoàng tượng nhân cũng cảm nhận được tiếng sấm kinh hoàng trên bầu trời. Hắn nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm dữ tợn. Đám mây đen xoáy kéo dài ngàn dặm kia là thiên lôi sát kiếp chân chính, nếu không phải bọn họ đang ở trong ác hỏa vực, e rằng tia sét này sẽ trực tiếp giáng xuống, khiến bọn họ tan xương nát thịt. Bọn họ nhớ rõ ràng thế giới bên ngoài, đám mây đen xoáy trên bầu trời đã tồn tại hơn 100 năm, bao trùm toàn bộ Thanh Sơn vực. Ban đầu chỉ nghĩ là thiên địa dị tượng, bây giờ hoàn toàn không ngờ, lại còn mang theo năng lực diệt sát. Điều đó cho thấy đám mây đen này được bố trí ở đây, giám sát toàn bộ Thanh Sơn vực, trừng phạt những kẻ biết được bí mật và thiên cơ. Thôi đi, ta từ rất lâu trước đây đã hiểu, đây không phải là bí mật mà những phàm thú không có căn cơ như chúng ta có thể chạm tới. Chúng ta đã đủ may mắn rồi, điều chúng ta có thể làm bây giờ chính là trong loạn thế này, vì vô danh đại nhân xây dựng cơ nghiệp ác hỏa giáo. Xa chân quân làm dịu cảm xúc của mình, hắn bình tĩnh lại, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và tự dễ ước. Thanh tiên là sự theo đuổi của bọn họ trong quá khứ, chỉ có trở thành quỷ tiên mới có thể thoát khỏi sự khống chế của huyền minh. Bây giờ thực sự tiếp xúc được với phương pháp thanh tiên, lại phát hiện phía sau con đường này ẩn chứa cấm kỵ không thể chạm tới. Quỷ tiên, đây không phải là thứ mà phàm đạo sinh linh có thể chạm vào. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng đã mãn nguyện, phá bỏ huyết mạch cấm chế, giành được tự do. Đồng thời còn phụng sự một vị vô thượng tôn chủ mang trong lòng thiên hạ, đây là cơ duyên vô thượng mà không biết bao nhiêu sinh linh cầu mà không được. Hoàng thượng nhân, chúng ta đi gặp dị nhân một lần, thông báo cho họ những vấn đề liên quan đến hành trình. Đồng thời, những thuộc hạ như chúng ta cũng cần chuẩn bị cho chuyến đi của vô danh đại nhân. Không thể nào lại như trước đây, cần đại nhân dẫn theo những dị nhân này đi đi rừng rừng, còn ra thể thống gì? Xa chân quân chậm rãi mở miệng, hắn đọc nhiều sách vở, lại càng hiểu rõ phong tục nhân văn của đại tề, luận về học thức, hắn là người giỏi nhất trong số các huynh đệ đại yêu. Vì vậy hắn có thể hóa hình thành nhân loại, khiến những phàm nhân không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Chuyến đi này sẽ đến phủ Thanh Sơn vực, nơi cư trú của phàm nhân Thanh Sơn vực, xung quanh còn xây dựng thêm vài huyện lớn có dân số đông đúc. Dặn dò những dị nhân này chuẩn bị tốt cho chuyến đi, có thể giúp vô danh đại nhân giảm bớt nhiều việc vặt không cần thiết. Nói rồi, bóng dáng xà chân quân và hoàng tượng nhân biến mất dưới những đám mây tàn đỏ máu. Điều phải đến cuối cùng vẫn không tránh được, chúng ta cuối cùng vẫn phải đối mặt với Thanh Sơn thành. Phó bản cuối cùng của quỷ mệnh giới Thanh Sơn vực này, Chu Vệ Quốc đứng trên khoảng đất trống, hắn nghe lời Từ Kiệt nói trước mặt, không khỏi cảm khái. Hiện tại thân thể hắn cường tráng, khí huyết cực kỳ sung mãn, hô hấp vô cùng trầm ổn hữu lực, có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng cường hãn tích tụ trong cơ thể hắn. Mạnh hơn hắn trước đây không biết bao nhiêu lần, hiện tại hắn đã được các đại yêu tiền bối truyền pháp, thực sự bước lên con đường tu hành võ đạo. "Chú Chu, trước đây chú cũng từng trải qua phó bản cuối cùng sao?" Từ Kiệt đứng bên cạnh, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, biểu cảm nghiêm trọng. Hiện tại hắn tuy xa không cường tráng bằng Chu Vệ Quốc, cả người vẫn thuộc thể trạng nam tử trưởng thành khỏe mạnh, nhưng khí tức hung mãnh tỏa ra khắp người lại cao hơn Chu Vệ Quốc, một tên võ phu thô lỗ, không biết. Đương nhiên, chỉ là vô cùng chật vật mà thôi. Chu Vệ Quốc cười cười, hắn khoanh hai cánh tay thô tráng trước ngực, thần sắc cảm khái mở miệng nói: "Bị đuổi như chó chết mà chạy trốn, cuối cùng chỉ còn lại ta và một huynh đệ khác sống sót, biên cương hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhất, mở khóa quyền năng trở về. Bây giờ ta nhớ lại trải nghiệm năm xưa, liền phát hiện ta hoàn toàn là thiên mệnh gia thân mới khiến ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái đó." Chu Vệ Quốc thở dài, nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ, hắn phát hiện cho dù là bản thân ngày nay thực hiện lại nhiệm vụ năm xưa, kết quả cuối cùng e rằng vẫn không khác biệt, võ giả vẫn quá yếu ớt. Chỉ khi thực sự đạt đến cấp độ võ sư trở lên, mới miễn cưỡng có khả năng tự bảo vệ mình. "Không sao đâu chú Chu, bây giờ chúng ta không cần lo lắng nữa, dù sao chúng ta đã nhận được truyền thừa của các đại yêu tiền bối. Chỉ cần có thể sống sót, tu hành bình thường, sớm muộn cũng sẽ có được sức mạnh bảo vệ bản thân." Từ Kiệt nhìn Chu Vệ Quốc mở miệng nói, hắn là quỷ bệnh giả được Thanh Sơn vực lựa chọn, cho nên căn bản không biết trải nghiệm của các quỷ bệnh giả đời trước. Thông tin duy nhất là những cấm kỵ liên quan đến quỷ mệnh giới được các quỷ mệnh giả đời trước tổng kết trong sổ tay quỷ mệnh giả. Bây giờ nhìn những lời nhắc nhở trong sổ tay, thực sự rất thảm, không biết làm sao mà sống sót. Đang suy nghĩ, đột nhiên một trận cuồng phong ập đến, đồng tử hắn co rút lại, bản năng giơ tay lên, chặn lại một nắm đấm thực sự to như bao cát. Tiếng vang trầm đục truyền đến, mặt đất nơi hai người bọn họ đứng trực tiếp nổ tung ra xung quanh, xuất hiện từng vết nứt sâu hoắm. Quả nhiên, người so với người tức chết người, chúng ta đều có tài nguyên do đại yêu tiền bối ban tặng, mới mấy ngày mà ngươi đã trở thành tam luyện võ giả. Cú đánh lén vừa rồi của ta đã dùng bảy thành thực lực, kết quả lại bị ngươi dễ dàng chặn lại. Chu Vệ Quốc nhìn thanh niên trước mặt, hắn thu hồi nắm đấm, vô vai hắn, vô cùng cảm khái nói: "Nói đùa rồi chú Chu, cả đời này của ta, tất cả vận may đều dùng để giúp chúng tấm vé số thiên phú võ học này rồi. Ở bên ngoài ta chỉ là một đứa trẻ gia đình công chức bình thường, không có gì cả, đến lúc đó vẫn cần sự giúp đỡ và nâng đỡ của chú. Từ Kiệt thu tay lại, hắn biểu cảm thành khẩn, lễ phép đáp lại. Chu Vệ Quốc liếc hắn một cái, nở một nụ cười, biểu cảm nghiêm túc nhìn về phía biển mây đỏ máu trên bầu trời. Đi thôi, chúng ta đi từ biệt Lý Hiểu Hoa và các huynh đệ mới đến, lần này rời đi không biết có thể trở về được nữa không. Chương 140 tạm biệt, chương 140 tạm biệt hự. A! Một tiếng gầm giận dữ vang lên giữa đám đông, kèm theo tiếng xương cốt toàn thân kêu răng rắc, một thanh niên cường tráng mở mắt. Toàn thân hắn tản ra hơi nóng, da thịt căng chặt, cơ bắp sung huyết phồng lên, miệng mũi không ngừng thở ra trọc khí màu đen. Tào An Hoa, tên này vậy mà lại ngưng tụ khí huyết, trở thành võ giả nhất luyện rồi. Trong rừng, một thanh niên khác nhìn động tĩnh ở đây, không khỏi cảm thán. Vài nhịp thở sau, thanh niên tên Tào An Hoa mở mắt, hắn không thể tin được nhìn cơ thể mình và môi trường xung quanh. Sức mạnh cường hãn tràn đầy trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh siêu phàm tên là huyết khí, chia thành vài đường chạy trong cơ thể hắn. Bắt đầu từ bụng chạy đến tứ chi của hắn, chỉ cần hắn ý niệm vừa động, là có thể điều khiển những huyết khí này. Ta đã luyện thành siêu phàm võ học, ta bây giờ chẳng phải là một đại hiệp sao? Tào An Hoa nuốt nước bọt, hắn bây giờ rõ ràng cảm thấy mình mạnh hơn gấp 10 lần so với khi được huấn luyện ở trường quân sự. Đây là một loại tiến hóa cấp độ sinh mệnh, cơ thể đã được cải tạo thích nghi toàn diện để dung nạp sức mạnh siêu phàm như huyết khí. Bọn họ là đội 1, được Long Quốc đặc biệt phân bổ cho đội đặc nhiệm của cục mệnh quỷ. Ban đầu đảm nhận nhiệm vụ thăm dò quan trọng ở giới mệnh quỷ, tất cả đều được tuyển chọn từ nhóm thanh niên trẻ tuổi trung thành, đồng thời không có quá nhiều lo lắng. Trong lớp này, năng lực là thứ yếu, niềm tin không sợ hãi và lòng trung thành là yếu tố hàng đầu. Nhưng do một tai họa quỷ dị đáng sợ, kế hoạch thăm dò giới mệnh quỷ đã bị đình chỉ toàn diện. Vì vậy, ngoài bọn họ ra, tất cả các đội tiếp theo đều bị giải tán. Bọn họ đều là những đứa trẻ trẻ tuổi, có sở thích riêng và cũng có suy nghĩ về tương lai của mình. Nhiều người được chọn vào ban đầu, thực ra rất nhiều người là vì sự tồn tại của siêu phàm võ học trong giới mệnh quỷ. Điều này khiến bọn họ nhìn thấy giấc mơ võ hiệp hoặc tu tiên mà khi còn thiếu niên không thể với tới. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, câu nói này có thể nói là phương châm sống của rất nhiều người trong lớp này. Không ngờ, cuối cùng bọn họ lại thực sự thực hiện được ước mơ của mình. Điều này mang lại cho bọn họ sự chấn động và kinh ngạc, là bất kỳ lời nói nào cũng không thể diễn tả được. Lao Tạo, chúc mừng. Vậy mà lại là võ giả nhất luyện thứ 3 trong chúng ta. Ha ha, thế này thì tốt rồi, ngươi cứ luyện như thế này, ngươi trở về làm nhiệm vụ sợ là phải vác loa phát nhạc rồi. Bên cạnh truyền đến tiếng chúc mừng và trêu chọc của các huynh đệ, Tào An Hoa có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Lúc này trên khoảng đất trống, 18 thanh niên đang thực hiện các động tác thử thách giới hạn cơ thể, dùng để kích thích huyết khí của thế giới nhập thể. Trong sân không ngừng truyền đến tiếng gầm của những người đàn ông mạnh mẽ, huyết khí ngưng tụ sôi trào trong khoảng đất trống này, không khí vô cùng nóng bỏng. Giữa đám đông, Lý Hiểu Hoa chậm rãi mở mắt, hắn nhìn đội 1 đang sôi nổi không xa. Lúc này trong cơ thể hắn, mấy chục luồng huyết khí không ngừng lưu chuyển. Quả nhiên, ta vẫn là thiên tư quá kém, cho dù mỗi ngày có 3 viên huyết khí đang cung cấp, mấy ngày nay ta cũng chỉ miễn cưỡng ngưng luyện được những huyết khí này. Lý Hiểu Hoa hít sâu một hơi, hắn cẩn thận vận chuyển huyết khí trong cơ thể, cảm nhận nó không ngừng cải tạo và càng thêm cơ thể và nội tạng của mình. Trạng thái á khỏe mạnh trước đây quét sạch không còn, cơ thể dần trở nên cường tráng và khỏe mạnh. Tuy nhiên, cuối cùng ta vẫn chạm đến con đường võ đạo, như vậy ta đã rất mãn nguyện rồi. Lý Hiểu Hoa cười cười, đúng lúc này một cảm giác gáp bách mãnh liệt từ xa quét đến. Nhất thời tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay, bọn họ đột nhiên quay đầu nhìn sâu vào rừng núi. Tiếp đó, một già một trẻ hai bóng người từ đó nhảy ra, sau đó rơi xuống mặt đất. Tư Kiệt và Chu Vệ Quốc, những ngày này lần đầu tiên đến, gặp gỡ những mệnh quỷ giả Long Quốc mới đến này. Bọn họ là Chu Vệ Quốc và Tư Kiệt, là những mệnh quỷ giả cùng đợt với đội trưởng Lý. Huyết khí khủng bố này, bọn họ đã đi được bao xa trên con đường võ đạo rồi. Trong đội 1, một binh sĩ trẻ tuổi, hắn bây giờ da đầu đều căng cứng. Mặc dù hắn còn chưa trở thành võ giả, nhưng huyết khí đã cải tạo cơ thể bọn họ, khiến cảm giác của bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Hai người xuất hiện trước mắt này, huyết khí của bọn họ giống như núi lửa đang ngủ say, hoàn toàn không cùng cấp độ với bọn họ. Chu Minh, Từ Kiệt, trời ơi! Mẹ kiếp, các ngươi là tiêm hormone sao, bây giờ lại trở nên khủng bố như vậy. Lý Hiểu Hoa từ một bên đi ra, hắn há hốc mồm nhìn hai người, Chu Vệ Quốc trở nên càng thêm bạo bỡ, thực sự trở thành một con gấu bạo chúa. Từ Kiệt thì càng khoa trương hơn, cả người từ một thanh niên văn nghệ gầy yếu biến thành một vận động viên thể thao. Cả người cao lên đến 1m8, cơ bắp toàn thân đều làm chiếc áo sơ mi đen căng phồng lên. Huynh đệ, ngươi đoán đúng rồi. Chu Vệ Quốc đi đến bên cạnh hắn, khoác vai cười hì hì nói. Đại yêu tiền bối đặc biệt mở lớp phụ đạo cho chúng ta, bây giờ tu luyện khí huyết của chúng ta tiến triển thật tốc. À, Lý Hiểu Hoa nghe những lời này, hắn ngẩn người một lát rồi nói. Vậy các ngươi sau này chẳng phải là lợi hại rồi, đến lúc đó phải chiếu cố tiểu đệ ta nha. Ngươi đang nghĩ đương nhiên sao? Chúng ta nhìn thì phong quang, thực ra tự bảo vệ mình còn kém chút lửa. Chu Vệ Quốc bất đắc dĩ cười cười, biểu cảm trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía không xa. Ta đến để từ biệt ngươi, chúng ta ngày mai sẽ lên đường, đi theo Quỷ Tiên đại nhân đến Thanh Sơn thành rồi. Lý Hiểu Hoa nghe những lời này, hắn cũng giật mình, nhìn Từ Kiệt và Chu Vệ Quốc, hắn chậm rãi nói: "Vực Thanh Sơn là trạm cuối cùng của giới mệnh quỷ rồi, quả nhiên là không thể tránh khỏi, nơi đó ta rất khó tưởng tượng sẽ biến thành thứ chịu tội gì. Hai ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải." Sống sót trở về, Chu Vệ Quốc nghe những lời như vậy, hắn không khỏi cười ha hả. "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Chúng ta toàn bộ hành trình đi theo Quỷ Tiên đại nhân, chỉ cần không tự tìm cái chết thì sẽ không dễ dàng chết như vậy." Nếu thực sự chết rồi, thì có nghĩa là đã xảy ra tình huống mà Quỷ Tiên đại nhân cũng không thể xử lý, vậy thì chứng tỏ chúng ta đã gặp phải thiên kiếp rồi. Chu Vệ Quốc hoàn toàn không để ý nói, mệnh quỷ giả chính là phải đặt đầu ở thắt lưng, tham sống sợ chết ngược lại mới là chết nhanh nhất. Ai, nếu đã như vậy, ta chỉ có thể chúc các ngươi thượng lộ bình an rồi. Lý Hiểu Hoa thở dài nói. Đúng lúc này thiên địa dị biến, hai luồng cuồng phong quét qua rừng núi, uy áp khủng bố khiến tất cả mọi người tại chỗ lập tức im bặt. Cuồng phong tiêu tán, thân hình xà chân quân và hoàng tượng nhân hiện ra trên bầu trời. Từ Kiệt, Chu Vệ Quốc thần sắc nghiêm trọng, Lý Hiểu Hoa trực tiếp quay đầu ra lệnh cho đội một, nhất thời tất cả mọi người đều ôm quyền túi người về phía bầu trời. Chúng tiểu bối dị nhân, bái kiến hai vị đại yêu tiền bối. Tiếng nói vang dội chỉnh tề vang vọng rừng núi, điều này khiến hoàng tượng nhân hiện ra từ yêu phong giật mình, nhưng sau đó lông mày nhướng lên, lòng hoa nở rộ. Ha ha, các ngươi những dị nhân tiểu hài này thật biết điều, không tệ không tệ, lão yêu ta rất thích. Xà chân quân thẻ lưỡi rắn, liếc hoàng tượng nhân một cái, sau đó thần thức quét qua những dị nhân trước mặt. Mấy ngày tu hành, những dị nhân này phần lớn đã đạt đến ngưỡng võ giả tiến giai, mặc dù có sự hỗ trợ của huyết khí đan, cũng không phải là độ tuổi luyện võ tốt nhất. Nhưng tốc độ tiến triển này thực sự cực kỳ kinh người, hắn không phải chưa từng tiếp xúc với võ nhân của vực Thanh Sơn. Theo sự so sánh của hắn, biểu hiện của những dị nhân này thậm chí còn thích hợp với võ đạo khí huyết hơn cả thổ dân bản địa. Chương 141 Dạ Đàm, chương 141 Dạ Đàm. Ác hỏa vực ban đêm, đống lửa bốc lên. Đệ nhất ban tất cả binh lính trẻ tuổi nhóm đã trải qua một ngày làm việc cùng tu hành toàn biên đều lâm vào mộng đẹp. Mảnh này rừng sâu núi thẳm, rắn chuột sâu kiến tuyệt tích, khí hậu ấm áp, càng là không có yêu ma quỷ quái tàn phá bừa bãi, mỗi người đều ngủ đến vô cùng thơ ngọt. Trước nhà gỗ đống lửa sơ, Lý Hiểu Hoa xếp bằng ở trước đống lửa, bên cạnh là Mặc Giản Dị Phúc Bá Lao gia tử. Phúc Bá Lao gia tử, ngài thật xác định muốn đi Thanh Sơn thành sao? Đại yêu tiền bối đã nói qua, ngài có thể lựa chọn lưu lại trong ác hỏa vực cùng chúng ta cùng làm việc với nhau, không cần phải đi đối mặt thế giới bên ngoài yêu ma quỷ quái. Trong rừng đất trống, Lý Hiểu Hoa nhìn xem trước mặt sắc mặt đỏ thắm lao nhân, hắn lời nói dịu dàng mở miệng nói. Phúc Bá lắc đầu, hắn bây giờ khí huyết sung mãn, tinh thần phấn chấn, cả người tinh khí thần không còn là lúc trước già lọn khỏi bộ dáng. Cảm tạ tiểu hữu hảo ý, ta vốn là một hương giã chi tử, về sau cơ duyên xảo hợp lấy được phó gia lão gia thưởng thức mở ra con đường võ đạo. Ta một thân này tu vi võ đạo cùng học thức cũng là phó gia cho ta, về sau càng đem tiểu thư giao phó cho ta trông nom. Bây giờ ta may mắn sống tạm, mặc dù lại không chiến lực, nhưng mà đối với trong Thanh Sơn thành sự nghi có phần quen, chắc hẳn cũng có thể trợ Quỷ Tiên đại nhân một chút sức lực. Phúc Ba chậm rãi mở miệng, bây giờ hắn đã triệt để nghĩ thông suốt rồi, mặc dù lại không bốn phía trinh phạt chi lực, nhưng mà võ sư huyết khí có thể để cho hắn kéo dài tuổi thọ, chỉ cần không gặp được những cái kia yêu ma quỷ quái, hắn cũng có thể bồi bạn tiểu thư nhà mình trưởng thành, trở thành chân chính phó gia gia chủ. Phúc Bá, ngài có thể nói cho ta biết, Thanh Sơn thành có phải hay không vô cùng nguy hiểm? Lý Hiểu Hoa trầm mặc phút chốc, nhìn về phía bên cạnh lão nhân, chậm rãi mở miệng. Ngài và Giao cô nương quan hệ không tầm thường, trong mắt của ta ngài cùng nàng ở giữa, càng giống là gia gia cháu gái quan hệ. Phúc Bá ngài, không phải là bị phó gia gia chủ đặc biệt giao phó bảo vệ tốt Giao tiểu thư, tiếp đó đem các ngươi đưa khỏi Thanh Sơn thành, vĩnh viễn không nên quay lại. Hắn trải vuốt rõ ràng những ngày này ở giữa kiến thức, đem phân tích của mình cùng ý nghĩ êm tai nói. Phúc Bá cùng phó Thanh Ảnh, một vị lão bột cùng một vị nhà giàu tiểu thư tổ hợp, kết hợp sau đó phó Thanh Ảnh tao ngộ. Bọn hắn biết quỷ khí loại vật phẩm này tồn tại, phó Thanh Ảnh càng là dựa vào cái này đáng sợ quỷ khí, mang theo bọn hắn đào thoát rất nhiều nguy hiểm. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn như cũ nhớ lại đến Thanh Sơn thành, ở trong đó khả năng hắn đã nghĩ tới hai loại. Một loại chính là bên trong tòa thành lớn tồn tại có thể vì phó Thanh Ảnh, loại trừ loại này kinh khủng quỷ khí năng nhân dị sĩ, cho nên mới sẽ lựa chọn trở lại Thanh Sơn thành. Loại thứ hai, muốn dựa vào cái này đáng sợ quỷ khí sức mạnh, tới nếm thử phá giải Thanh Sơn thành tình huống dị thường. Nghe Lý Hiểu Hoa lời nói, Phúc Bá hơi sững sờ, tiếp lấy lộ ra cười khổ. Lý Hiểu Hoa công tử ngươi thật là mắt sáng như đuốc, nhưng trong đó có một chút bất đồng chính là, ban sơ lão hủ ta chính xác chỉ là cùng đi giao tiểu thư, đi đến Ô Châu trấn phó gia gia nghiệp bên trong tiến hành thí luyện. Nhưng sau đó không lâu, ta phân biệt nhận được lão gia, giao tiểu thư phụ thân của hắn hai lá hoàn toàn khác biệt thư nhà. Phúc Bá hít sâu một hơi, hắn nhìn xem trước mắt đống lửa, sửa sang lấy trong đầu suy nghĩ. Một phong là hy vọng ta lập tức mang theo tiểu thư trở về Thanh Sơn thành, bởi vì thế giới bên ngoài đã trở nên không an toàn. Một cái khác phong, chính là như ngài đoán như thế, để cho ta mang theo tiểu thư vĩnh viễn không cần trở về Thanh Sơn thành. Phúc Bá lời nói truyền đến, Lý Hiểu Hoa sững sờ, sau đó rơi vào trầm mặc. Gia gia, Lý ca. Như chuông bạc âm thanh truyền đến, trong ngọn lửa mặc màu đen đai lưng trưởng bảo thiếu nữ chậm rãi đi tới. Phó Thanh Ảnh so trước đó càng thêm thức tha cao gầy, liền như là từ kiệt một dạng, cơ thể lấy được huyết khí toàn phương vị cải tạo. Tóc buộc thành đơn đuôi ngựa, da thịt trắng loang tấu hồng, ngũ quan đoan chính, không còn là trước đây hoàng bao nha đầu. Thực sự trở thành một vị khí chất mười phần, da dặn mà mỹ lệ nữ hiệp. Sau lưng nhưng là có một thanh dây leo quấn quanh một gỗ, cái này là từ ma yêu thụ tiền bối chuyên môn ban cho, dùng để trở tái cái kia kinh khủng thiên địa vị khí, cây khô liệt cốt. Cái này từ Phó Thanh Ảnh xương sườn chuyển hóa mà thành vị khí, có tương tự thiên địa quái dị một dạng đặc thù giết địch cơ chế. Địch ta chẳng phân biệt được, ngoại trừ Phó Thanh Ảnh tự thân, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu loại vật này ảnh hưởng. Chân chính trên ý nghĩa phóng ra cách 20m, giết địch phạm vi 100m vũ khí hạt nhân. Giao cô đương, thế nào? Là đến thời gian muốn rời đi sao? Lý Hiểu Hoa nhìn xem trước mặt cao gầy mỹ lệ Phó Thanh Ảnh, như bây giờ mới giống như là hắn trong trí nhớ ở độ tuổi này nữ hài cái kia có hình dạng. Hiện thế 17, 18 tuổi tiểu cô đương, người người phát dục trình độ kinh người, hơi ăn mặc một chút vô cùng thành thục nổi bật. "Ân, Lý ca, ta là tới hướng ngươi nói từ biệt, cảm ơn ngươi có thể làm bạn gia gia của ta." Nhìn ngươi nha đầu này nói lời, Lý Hiểu Hoa cười, có chút bất đắc dĩ mở miệng, "Ta chỉ là ở đây cùng Phúc Bá tâm sự thôi. Đã các ngươi muốn đi, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai người." Ta vẫn một câu nói, "Lên đường bình an." Lý Hiểu Hoa mở miệng nói, trả nợ ảnh xấu hổ gật đầu một cái, sau đó mang theo chính mình Phúc Bá chậm rãi rời đi chỗ này doanh địa. Bên cạnh đống lửa, thiên khung đỏ sậm. Lý Hiểu Hoa nhìn xem Phúc Bá cùng trả nợ ảnh bóng lưng, chậm rãi biến mất ở mảnh này tắm huyết hồng ánh sáng nhạt ác hỏa vực sơn lâm. Sau lưng truyền đến vận động, sau đó một cái cường tráng thân ảnh đi tới bên cạnh hắn. "Lý đội, cái cô nương kia cùng lão đại gia, chính là quỷ bệnh giới cổ nhân sao?" Hàn Lập âm thanh từ bên tai truyền đến, hắn có chút cảm khái nhìn xem cái kia biến mất ở trong rừng núi bóng lưng. Trước đó lớp văn hóa bên trên hiểu rõ qua, bọn hắn đối với quỷ mệnh giả tàn nhẫn mà cẩn thận, thường thường phát hiện thân phận của chúng ta đều biết đuổi tận giết tuyệt. Nơi này dân chúng cũng đều là người cơ khổ. Lý Hiểu Hoa nhìn xem máu đỏ sơn lâm, chậm rãi mở miệng nói ra, bọn hắn cuộc sống này hoàn cảnh, hơi không chú ý liền trở thành một cỗ thi thể. Lúc này đột nhiên có người phát hiện, có thể phục sinh quỷ dị dị nhân xuất hiện ở nơi nào, nơi đó liền sẽ gây nên diện tích lớn quỷ dị tai nạn. Đổi thành chúng ta, đoán chừng thủ đoạn chưa chắc so với bọn hắn nhân tử. Trong mắt Lý Hiểu Hoa chiếu đến trong đống lửa khiêu động ngọn lửa, bọn hắn nhóm này bàn sơ 5 người tiểu đội, bây giờ cũng có thuộc về mình chức trách. Trương Hạo, Hà Lệ Lệ tại hiện thế vì bọn họ đúc thành kiên cố hậu thuẫn. Từ Kiệt, Chu Vệ Quốc đem cùng Quỷ Tiên đại nhân đồng hành, đi đến Thanh Sơn vực quỷ bệnh giới cuối cùng chi địa. Bây giờ hắn cũng sẽ cùng đệ nhất ban cùng một chỗ, nghe theo đại yêu tiền bối mệnh lệnh, làm ác hỏa giáo đắp nặng căn cơ, đem uy danh truyền xa. Hy vọng chúng ta về sau có thể có tái tụ họp một ngày a. Lý Hiểu Hoa hít sâu một hơi, hắn tự đủ. Sau đó đứng dậy, vỗ vỗ bên cạnh tên đô con bà bay. Hàn Lập, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc muốn làm đâu. Nói xong, hắn hướng về phụ cận chuyên môn vì hắn xây dựng một gian nhà gỗ nhỏ mà đi. Đây là hắn chuyên môn độc ở giữa, bởi vì hắn thực sự chịu không được cùng mười mấy cái đàn ông nằm một cái phòng đủ loại khò khè cùng cảm nhận để cho hắn không cách nào nghỉ ngơi. Mà đệ nhất ban những huynh đệ này đã sớm quen thuộc loại này tập thể sinh hoạt, không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Cuối cùng đại gia hiệp thương một chút, chuyên môn cho hắn đóng một gian nhà gỗ nhỏ, trở thành một mình hắn phòng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, đống lửa dập tắt, thế giới lâm vào yên tĩnh. Chương 142 Tuyết cảnh chương 142 Tuyết cảnh chương trước trường sau, người viết sử tái, thượng cổ Long Đế sinh tại Nam Hoàng, hắn người mang trời sinh thần dị, có thể lắng nghe sơn hà vạn vật thanh âm, nhìn rõ vạn vật chi tác. Hắn nhóm lửa thần hỏa lấy chiếu hữu dạng, điêu khắc sách văn khải địch nhân tâm, nếm bách thảo lấy chữa thương bệnh từ đó man hoang nhân tộc giáo hóa đại hưng, liền phải thiên đạo lọt mắt xanh nhất thống sơn hà, lập đều quả kinh, ban tên đại tể, từ đó, Long Đế một vị truyền thừa đến nay, do phiền thị chấp trưởng, nhưng lúc gặp thiên địa dị biến, phiền thức bởi vì quái bệnh không cách nào tiếp chính, hắn quyền hạn chuyển xuống, trấn kinh triều chính. Bây giờ, thiên cơ hỗn loạn dị thường, phân tranh lại nổi lên, loạn thế tái hiện, cổ lão tồn tại nhao nhao từ trong dòng sông lịch sử thức tỉnh, đem ánh mắt đầu nhập thế gian. Mạch nước ngầm phía dưới, vô hình màn tre đã tiết lộ. Dâu có từ tính tiếng nói từ trong máy vi tính truyền đến, Phương Sao nhìn xem trước mắt chậm rãi triển khai tranh thủy mặc, hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. T, luôn cảm giác trò chơi này tình tiết nội dung cốt truyện, có chút không còn là tiểu đà tiểu nháo. Chẳng lẽ trò chơi này còn có động thái độ khó cùng sự kiện loại vật này sao? Ủy mệnh tu tiên trò chơi này, hắn mấy ngày nay buổi tối đều tại đắm chìm trong này tự do kiến tạo mô thức. Cái này chơi một cái chính là có chút mất ăn mất ngủ, ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở mắt chính là qua đủ loại hai bơi thường ngày, buổi chiều bắn súng thi đấu, buổi tối chính là đào quáng. Mơ mơ màng màng cả ngày liền đi qua, mỗi ngày sinh hoạt vô cùng phong phú. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình phảng phất về tới trong lúc học đại học, mỗi ngày cùng Chu Thủ vừa mở đen thời điểm. Ai nói trở thành xã xúc liền đối với trò chơi vô cảm, trên thực tế là bị việc làm nghiền ép ngươi tinh khí thần. Nhờ ngươi trở nên lo nghĩ, ngoại trừ đơn giản giải trí, không có tinh lực lại đi chơi những thứ khác. Hiện tại hắn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, tăng thêm mấy cái trò chơi nhóm, mỗi ngày cùng mọi người cùng nhau chơi bay lên. Nhưng liên tiếp thể nghiệm game khác nhau sau, cuối cùng hấp dẫn hắn, còn phải là cái này gần nhất phát hiện bảo tàng mới bơi. Quỷ mệnh tu tiên quả thực là tụ tập bách gia chi trường khâu lại tiên nhân, mỗi cái đều khe hở một điểm còn không biết để cho người ta cảm thấy rườm rà. Trò chơi cũng sẽ không thúc giục ngươi làm gì, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc phải đứng lên đẩy chủ tuyến, đem việc vặt không sai biệt lắm sắp xếp xong xuôi sau. Hắn cũng là cùng Phó Thanh Ảnh cùng Phúc Bá đối thoại, chính thức mở ra giai đoạn tiếp theo trò chơi chương tiết. Sau đó trong mắt của hắn liền xuất hiện như thế một cái mới hoạt hình, vì hắn trình bày Long Đế sinh ra cùng Đại Tề xuất hiện. Hiện tại hắn mới biết được, Long Đế là một cái chức vị, Đại Tề cũng không phải thế giới này trong lịch sử một cái triều đại, mà là một cái lịch sử khoảng cách có thể giải thái quá cường thịnh vương triều. Sau đó mới trong hoạt hình, cũng trực tiếp xuất hiện mấy cái thế lực cường đại. Ở vào mênh mông cằn cỗi cao nguyên, để cho vô số máu thịt bè bét bóng người quỳ lạy tây vực muốn thịt chùa. Chôn giấu lấy vô số người chết quan tài, ở vào quỷ dị táng thổ trong thế giới giới mệnh đạo. Nghỉ lại tại mọc ra vô số màu đen thực một quỷ dị thế giới, bên trong sinh linh tất cả đều là toàn thân mọc đầy quỷ dị cánh khô khô vàng giáo. Cuối cùng hình ảnh tiêu điểm hội tụ tại, có hư thực biến ảo ác hỏa vực cùng với vô danh trên thân. Rất có một loại khuấy động thiên hạ phong vân biến ảo cảm giác. Muốn thịt chùa, giới mệnh đạo cùng khô vàng giáo, cái này là cùng vô danh hoặc nhiều hoặc ít có liên quan, trò chơi trong nội dung cốt truyện quỷ tiên thế lực. Quả thực là quần anh hội tụ, tiên nhân chi này liệt như ma, những người anh em này mỗi ký kinh tứ toán. Phương Sao nhìn xem trong hoạt hình những thế lực này, không khỏi lẩm bẩm cảm khái. Hiện tại hắn danh vọng đồ giám bên trong, thì có một thua một vạn độ thiện cảm, hoàn toàn mặt đỏ thế lực đối địch muốn thịt chùa. Còn có cái gần nhất xuất hiện, trung lập nhưng không hiểu tăng trưởng một đoạn độ thiện cảm giới mệnh đạo. Dựa theo nội dung cốt truyện này phát triển, kế tiếp sợ không phải muốn môn phái đánh nhau, xem ra ác hỏa giáo phát dục cũng không thể ngừng. Phương Sao nhìn xem trong tấm hình xuất hiện quỷ tiên thế lực, cùng với gần nhất mấy ngày nay vô danh phát động đặc thù sự kiện, hắn cũng là thoáng có cảm giác cấp bách. Hai cái này đặc thù sự kiện chính là táng thổ nhìn trộm cùng hướng phàm đạo sinh linh tiết lộ thiên cơ. Sự kiện đều kích phát vô danh phản kích, nhưng cũng không có kết quả gì, rất có một loại xã hội học ba rẻ trà bu. Nhưng là từ bây giờ đến xem, những chuyện nhỏ nhặt này kiện càng giống là tương lai sự kiện lớn tiền trí, không thể sơ hốt. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi cũng là thứ gì yêu ma quỷ quái. Phương Sao mở miệng nói nhìn xem kịch bản hoạt hình kết thúc, sau đó hình ảnh tiêu tan, vô danh thân hình xuất hiện ở một chiếc tinh xảo xe ngựa bên cạnh. Bây giờ vô danh một bộ bạch y liễu, trên thân thể giữ tận vết thương tiêu tan, máu đỏ tóc cũng biến thành một bộ tóc đen bị buộc ở sau. Cái thanh kia theo hắn chinh chiến, nắm giữ phá ma chi lực nhuốm máu trường kiếm, bị chứa vào trong vỏ kiếm liếc tại bên hông. Ngoại trừ cặp kia vẫn như cũ thâm thúy không đồng tử mắt đen, cả người khí chất xảy ra 360 độ xoay chuyển, liền như là một vị kinh khủng kiếm tu. Bởi vì muốn đi hướng về phàm nhân cư trú đại thành, cho nên vô danh cùng dị nhân Chu Vệ Quốc, Từ Kiệt cùng với Phó Thanh Ảnh, Phúc Bá toàn bộ đều tiến hành thay đổi trang phục. Vô danh trên thân bộ quần áo này chính là xà yêu xà chân quân dâng lên, từ thượng đẳng tơ lụa sợi tổng hợp chế thành, là trước kia đi qua khỉ con núi nhà giàu thương đội hảo ý đưa cho nó. Xe ngựa từ ma yêu thụ yêu pháp đắp nặn mà thành, đồng thời đem một gốc thực một vận dụng yêu pháp chuyển hóa thành yêu mã để mà xuất hành. Dạng này, bọn hắn đoàn người này thân phận lúc này biến thành một cái, có thể khống chế tà pháp cường đại phương sĩ thế gia. Cái này tít sẽ thay đổi trang phục thật sự đủ ưu tú, đổi thành máy tính màn hình lớn nhìn vẫn như cũ vô cùng tinh xảo. Phương Sao nhìn xem vô danh thay hình đổi dạng, hắn không khỏi hài lòng cười. 3D cổ phong trò chơi hắn không phải không có chơi qua, thế nhưng vô luận nam nữ cũng là xả tình 3D khuôn mặt cùng với loẹ loẹt quần áo, hắn là một chút cũng không thích. Tương phản loại này giản dị đơn giản, lại đem vô danh khí chất phụ trợ tới cực điểm quần áo, nhìn qua cũng không giống nhau. Tốt, nên xuất phát đi ra bên ngoài chiếu cố những cái kia yêu ma quỷ quái. Phương Sao chậm rãi mở miệng nói, thao túng vô danh lên xe. Đỏ dự thiên khung phía dưới, một chiếc tôn quý xe ngựa tĩnh trú tại trên quan đạo. Một bộ bạch tí vô danh ngừng chân một lát sau, lập tức im lặng bước vào toa xe. Chu Vệ Quốc, Từ Kiệt, Trả Nợ Ảnh cùng Phúc Bá tất cả thở dài một hơi. Bọn hắn đổi lại một bộ đỏ thấm xen nhau tay sai võ phục, thân phận cũng đều trở thành vô danh công tử tùy hành người hầu, chúng phó thanh sơn thành. Đây hết thệ cũng là đại yêu xà chân quân cùng vị tiên đại nhân thương nghị, nhận được sau khi cho phép mới làm ra an bài. Bọn hắn sẽ lấy cổ lão ẩn thế thế gia chi danh, bước vào phàm tục đi cùng các phàm nhân thương lượng. Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt đi tới đuôi xe, Trả Nợ Ảnh cùng Phúc Bá đứng ở trước xe. Phúc Bá cầm lên dây cương, trước mặt bất động có cây yêu mã trong nháy mắt thức tỉnh, tại chỗ đạp bó. Vô danh công tử, thỉnh khải màn trời. Phúc Bá hít sâu một hơi, hắn trầm giọng mở miệng. Tiếng nói vừa ra, huyết hồng màn trời ứng thanh nứt ra, thế giới bên ngoài đập vào tầm mắt. Mênh mông tuyết lớn bao phủ thiên cung, đem chạy dài sơn lâm bao khỏa, trên quan đạo cũng đều tích tụ một tầng thật dày bông tuyết. Cỏ cây yêu mã phát ra gào thét, kéo động xe ngựa lái vào trong gió tuyết. Ngoại giới vô tận phi tuyết mãnh liệt mà đến, lại tại xe ngựa ngoài một trượng đều hòa tan, không thể vượt quá mức hảo. Sau đó, sau lưng huyết hồng màn trời đột nhiên khép lại, tuyết trắng mênh mang rơi xuống, đem phiến thiên địa này nhuộm dần. Chương 143 cấm khu khỉ con núi, chương 143 cấm khu khỉ con núi, chương trường sau tuyết lớn đầy trời, tiểu quan phía trước cờ xí trong gió rét xé rách. Bị tuyết che giấu trên đường, con ngựa móng ngựa âm thanh từ phương xa truyền đến, một cái thanh niên từ trong gió tuyết hiện ra. Đầu hắn mang theo già chỉ lấy hắc sa mũ rộng đành, thân mang một bộ có thêu ba đầu tình tế dao long áo bào đen, bên hông liếc vác lấy một cái đầu hổ trường đao. Màu đen áo choàng trong gió rét phần phật vang dội, mặc dù mặc đơn bạc, nhưng mắt trần có thể thấy mãnh liệt huyết khí từ quanh người hắn thấu thể mà ra đem phong tuyết ngăn trở. Đi tới tiểu quan phía trước, hắn kéo dừng ngựa. Tiểu nhị đi ra, đem ngựa của ta đưa đến chắn gió chỗ ngồi, uy hai chói đầu đen thảo. Một tiếng la lên, liền gặp được tiểu quán mở cửa, một vị mặc thật dày da thú áo khoác cùng lông cừu mũ điếm tiểu nhị mang theo khuôn mặt tươi cười nên đón. Nhưng khi nhìn thấy trên ngồi ngay ngắn tuấn mã thân ảnh, nét mặt của hắn trực tiếp biến đổi, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. "Tê, phủ vệ đại nhân, ngài tới chỗ này là muốn tra án sao? Chẳng lẽ chúng ta nơi này có yêu ma quỷ quái qua lại?" Tiểu nhị thần sắc sợ hãi, trước mắt loại này ăn mặc chính là trấn Long phủ vệ. Bọn hắn xuất hiện chỗ, liền mang ý nghĩa có yêu ma quỷ quái hiện thân, bọn hắn là nhận được mệnh lệnh đến đây trảm yêu trừ ma. "Nhìn ngươi sợ, ta chỉ là đi ngang qua chỗ này, thấy gió tuyết quá lớn đặt chân nghỉ ngơi phút chốc. Những bạc này hảo hảo thu về, mã cho ta chiếu khá tốt, lại cho ta ấm nửa cân liệt ỉu, hai cân thịt, một bàn cay đậu." Thanh niên tung người xuống ngựa, mênh mông huyết khí hướng về chung quanh phất một tỏi bạc, điếm tiểu nhị luôn cuống tay chân tiếp nhận bỏ vào trong túi. Vị này đều như vậy biểu thị ra, hắn cũng không khả năng khuyên can, chỉ có thể lanh lẹ đem ngựa chạy tới tiểu quán phía sau chắn gió rào chắn. Thanh niên cứ như vậy đẩy cửa ra, trong tiệm hơn 10 người đại hán ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Cái này một số người mặc áo da thu quần, mỗi một vị đều cao lớn và bỡ, biểu lộ hung thần, mênh mông huyết khí từ trong cơ thể của bọn họ tán giật để cho không khí đều trở nên khô nóng. Mỗi người bọn họ cũng là một vị khí huyết tu vi thâm hậu võ giả, nhưng khi nhìn thấy thanh niên bộ quần áo này, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Sau đó nguyên bản lửa nóng bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, mỗi người đều biểu lộ ngưng trọng nhìn chăm chú lên cửa ra vào thanh niên. "Trấn Long vệ." Âm thanh nặng nề truyền đến, trung quanh đại hán nhao nhao hướng về bên cạnh tản ra. Một vị hình thể càng nô ra, giống như chân chính cự hùng tráng hán đầu trọc, bưng một chén rượu chậm rãi mở miệng. Nghe đồn các ngươi chỉ thay quản yêu ma quỷ quái những chuyện này, cũng sẽ không nhúng tay nhân gian thị phi ân oán. Các ngươi Trấn Long phủ quyết định quy củ, không biết tại cái này vắng vẻ bắc cảnh, phải chăng đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Đó là đương nhiên. Thanh niên mỉm cười, lân cận ngồi xuống tiểu quán cửa ra vào trên bàn gỗ, đem đầu hổ trưởng đao đặt ở sau lưng. Hổ sát môn môn chủ Lôi Hoành Sơn, từng là Thanh Sơn thành tông sư hảo kiệt, bây giờ chiếm núi làm vua, tự lực cánh sinh. Chỉ cần không cùng yêu ma quỷ quái qua lại, Trấn Long phủ cũng sẽ không khó xử chư vị, dù sao cái này loạn thế sống sót liền đã không dễ. Bình tĩnh lời nói truyền đến, đại hán cất tiếng cười to, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử không tệ, đủ hào sảng. Tiểu nhị, cho vị thiếu hiệp kia đem các người chiêu bài đồ ăn toàn bộ tốt nhất tới, hôm nay tất cả tiêu phí đều do ta Lôi Hoành Sơn bao hết. Tráng hán hùng hậu tiếng nói tại trong tiểu quán vang vọng, giờ khắc này băng lãnh bầu không khí trong nháy mắt hóa giải, đám người nhao nhao về tới nguyên bản trên chỗ ngồi. Trấn Long vệ tiểu tử, làm như thế nào xưng hô? Lôi Hoành Sơn quay đầu nhìn xem thanh niên, hắn đầy vết sẹo trên mặt đã lộ ra hào phóng nụ cười. Lôi đại nhân, tại hạ Hoắc Thanh. Thanh niên ôm quyền mở miệng nói, đúng vào lúc này tiểu quán bếp sau điếm tiểu nhị cũng là lần lượt đem đủ loại món ăn đưa tới bàn. Đây đều là phụ cận sơn lâm sơn chân thịt rừng, trong đó càng là có tu luyện thành tinh quái thị thú vật, võ giả thức ăn có thể thể phách cường kiện tăng trưởng khí huyết. Những vật này đều không phải là một cái bình thường tiểu quán có thể tìm thấy. Vậy lao phu liền cả gan gọi ngươi một câu Hoắc Thanh huynh đệ. Lôi Hoành Sơn cười ha hả mở miệng, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiếp cận 3m mở chiều cao để cho hắn nhìn qua cực kỳ có cảm giác áp bách. Hắn đi ngang qua bên cạnh môn đồ của mình, trực tiếp đi tới Hoắc Thanh bên cạnh ngồi xuống. Hoắc Thanh huynh đệ, ta quan ngươi lối bảo, thế nhưng là từ khỉ con vùng núi khu mà đến. Liền các ngươi Trấn Long vệ đồ xuất động, quả nhiên cái địa phương quỷ quái kia có đại sự xảy ra, bằng không thì cũng sẽ không tháng 6 giống như Lâm Đông. Còn có Thanh Sơn thành, không biết cái kia kinh khủng quỷ ảnh phải chăng đã xử lý thỏa đáng. Ta ở bên ngoài nghe, Thanh Sơn thành mấy ngày nay cũng là càng ngày càng tà dị làm người ta sợ hãi, đã có không ít người không dám nội thành chờ đợi, nghị trăm phương ngàn kế muốn đi ra. Nhưng là lại không dám rời Thanh Sơn thành quá xa, chỉ có thể bên ngoài đóng quân, thế đạo này. Ta xem đại tề là muốn vong Lôi Hoành Sơn thở dài một hơi, cửa phía sau đổ tiến lên đây, vì hắn pha tràn đầy một bát liệt ỉu. Làm phiền Lôi huynh lo lắng, Thanh Sơn thành dị thường ta phủ cũng là đang toàn lực loại bỏ, làm gì cái kia quỷ dị tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta cũng là vô cùng đau đầu. Còn có khỉ con núi, chân chúng ta Long phủ lần này tổn thất một vị thiên hộ đại nhân, ta chuyến này phụ mệnh đi chung quanh kiểm tra tình huống. Bây giờ Thanh Sơn thành cùng Trấn Long phủ hiệp thương hạ lệnh, đem khỉ con núi toàn bộ khu vực liệt vào cấm khu, ven đường cùng với xung quanh quan đạo toàn bộ vứt bỏ cấm qua lại. Ta cũng là nhận được truyền thư, làm cho bọn ta lập tức rút lui khỉ con núi, trở về Thanh Sơn thành phụ mệnh. Hoắc Thanh bình tĩnh mở miệng, hắn lời nói này để cho Lôi Hoành Sơn trầm mặc, thần sắc của hắn mang theo không dám tin. Trấn Long phủ là đại tề hoàng gia nội vệ, có thể được mời chào tiến trong đó người, chỉ có chân chính dị bẩm thiên phú võ học kỳ tài. Liền xem như yếu một điểm địa phương phủ vệ, ít nhất cũng phải 25 tuổi trên dưới, nắm giữ võ sư trở lên cảnh giới, mới có thể bị Trấn Long phủ tuyển bạt. Chỉ có những cái kia võ học thế gia thiên tài, còn phải là tự thân căn cốt kỳ giai, từ tiểu bong bóng tại ấm sắt thuốc bên trong lớn lên mới có thể làm được. Hắn Lôi Hoành Sơn bây giờ 40 có thừa thành tiểu tông sư chi cảnh, tại Thanh Sơn thành cũng là một phương hào kiệt, nhưng mà đối mặt Trấn Long phủ vẫn như cũ không đáng chú ý, bọn hắn không chỉ tu hành từ quá kinh Trấn Long phủ chuyển xuống chọn bộ võ học công pháp, còn có triều đình cung cấp lấy hiếm thấy khí huyết đại dược phụ trợ tu hành. Như thế một bộ xuống, những thứ này Trấn Long phủ vệ chân chính trên ý nghĩa cùng giai vô địch, căn bản không phải bọn hắn những thứ này giã lộ võ giả có thể đối kháng. Trấn Long phủ vệ cấp bậc nghiêm, thiên hộ chức vị này, chỉ có chân chính đại tông sư mới có thể thắng mặc cho. Mỗi cái chỗ châu phủ, Trấn Long phủ đô sẽ để cho một vị vô thượng đại tông sư tổng binh, mang theo 4 vị đại tông sư thiên hộ đến đây tọa trấn trong đó. 5 người đại biểu cho đại tề lòng bàn tay, đại biểu cho nắm trong tay cường quyền. Chỉ cần không làm ra giống như binh biến loại này nhiễu loạn, bọn hắn sẽ không để ý tới thế lực địa phương thị phi ân oán. Bọn hắn sẽ bồi dưỡng phủ vệ, dùng để chém chết những cái kia tàn phá bừa bãi yêu ma quỷ quái. Khi con núi nơi này vài thập niên trước ra một lần đại sự, dẫn đến Trấn Long phủ đem chùa miếu chỗ sơn phong biến thành cấm khu. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ở đây thế mà gãy một vị thiên hộ, có thể để cho một vị đại tông sư đều không thể thoát đi, để cho Trấn Long phủ đem toàn cảnh biến thành cấm khu, càng là bỏ phế chung quanh quan đạo thôn trấn. Xem ra cái này rất có thể là trước đó vài ngày cái kia huyết khô sơn âm khí bạo phát âm chiều quá cảnh dẫn đến địa phương quỷ quái này trở nên cực hung. Ai, thế đạo này thật sự nguy hiểm, muốn sống đều gian khổ, thật không biết thế gian này còn có cái gì chỗ ngồi là an toàn. Hôm nay từ huynh đệ ngươi cái này nghe, lại có một vị thiên hộ xếp ở bên trong, ta chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. Lôi Hoành Sơn thở dài một hơi, sau đó hắn giơ chén rượu lên. Hôm nay có rượu hôm nay say, Hoắc Thanh huynh đệ, ta Lôi Hoành Sơn kính ngươi một ly. Nhìn xem đại hán giơ lên bát rượu, Hoắc Thanh trầm mặc phút chốc, giơ lên một chén rượu, đụng vào nhau. Lôi Minh, đề nghị sau này các ngươi tận lực rời xa khỉ con vùng núi vực, nếu như vô tình gặp hắn từ nơi này đi ra ngoài bất kỳ cái gì sự vật, tuyệt đối không nên trêu chọc. Còn có, nếu như có thể mà nói, hy vọng Lôi Minh các ngươi có thể thoáng thiện đái những cho ngươi kia dâng lễ bình dân bách tính. Hoắc Thanh lời nói chậm rãi truyền đến, Lôi Hoành Sơn con ngươi ngưng lại, nét mặt của hắn trở nên cảm giác khó chịu. Quả nhiên, hiện trạng đều thành dạng này sao? Các ngươi Trấn Long phủ lời còn chưa dứt, lúc này trầm trọng chụp bánh xe cùng mã gào thét từ tiểu quán bên ngoài phương xa truyền đến. Âm thanh mặc dù yếu ớt cách phong tuyết, nhưng mà vẫn như cũ rõ ràng bị Hoắc Thanh cùng Lôi Hoành Sơn bắt được. Hai người thần sắc nhau nhau biến đổi. Hoắc huynh đệ, các ngươi Trấn Long vệ là có một người đại nhân vật đáp lấy xe ngựa, Từ khỉ con núi cái hướng kia tới sao? Lôi Hoành Sơn chậm rãi mở miệng nói, Hoắc Thanh nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Chương 144 Phong Tuyết Tiểu Quán, chương 144 Phong Tuyết Tiểu Quán, chương trực mục trường sau tuyết lớn đầy trời. Cỏ cây yêu mã bước, lôi kéo hoa lệ xe ngựa tại trong gió tuyết tiến lên, nhìn xem chậm chạp trên thực tế một bên cảnh quan lại tại nhanh chóng lui về phía sau. Không gian phảng phất tiến hành gấp, đem chiếc xe ngựa này không ngừng người đẩy về phía trước đi. Ngồi ở sau xe Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt, trực quan thể nghiệm được loại biến hóa này, bọn hắn một giây trước nhìn thấy sự vật, liền như là cắt tấm một dạng, một giây sau cũng đã là 100 mét ra ngoài. Loại tình huống quỷ dị này, chỉ có thể là quỷ tiên đại nhân cho chiếc xe ngựa này thực hiện thuật pháp. Dùng phương pháp như vậy có thể nhảy qua dài dằng dặc chạy thời gian, có thể mau hơn đuổi tới Thanh Sơn Thành. Phía trước khống chế có cây yêu mã Phúc Bá cùng với một bên trạm đỡ ảnh, cũng đồng dạng cảm nhận được loại này dị thường. Nhưng bọn hắn trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng thực hiện chức trách của mình. Liên tại đây cỗ xe ngựa chậm rãi thuấn di thời điểm, Phúc Bá đột nhiên thấy được không phương xa xuất hiện một cái tử quán. Hắn sửng sốt một chút, hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng. Vô danh đại nhân, chúng ta muốn đến sao huyện bên ngoài một chỗ, tên là Mã Gia tử quán chỗ. Khỉ con vùng núi vực chính là từ tòa này huyện lớn trường khống, theo ta được biết chúng ta muốn vào thành, liền cần tại cái này văn phòng huyện lý vào thành chứng minh. Phúc Bá đem mình biết hết thảy êm hay nói, Thanh Sơn thành là Thanh Sơn vực châu phủ. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đến từ những thôn khác trấn đám người muốn vào thành, cho nên để khống chế dòng người, cũng bị ức chế có thể phát sinh đủ loại sự kiện quỷ dị. Bất luận cái gì muốn vào thành người, đều cần tại tới gần huyện lớn làm một cái vào thành chứng minh. Cái này chứng minh chỉ cần không phải lưu dân, tiến đến giao một chút ngân lượng liền có thể làm tới, bất quá muốn thông qua xét duyệt thời gian rất dài. Đương nhiên đối với gia đình giàu có, cái này làm chỉ là đi cái quá trình, chỉ cần trả giá đầy đủ ngân lượng liền có thể lập tức bàn giao. Cái này vào thành chứng minh quả thật có công hiệu cản trở đại lượng lưu dân tiến vào nội thành, đồng thời cũng đã trở thành những thứ này huyện lớn hoạch tâm thu vào một trong. Ngay tại Phúc Bá nói đây hết thảy thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương đập mạnh, liền gặp được phương xa tử quán, hai thân ảnh trực tiếp từ trong thoát ra, cường hãn huyết khí đem quanh thân phong tuyết hòa tan. Bọn hắn chặn lại ở giữa lộ, ép buộc Phúc Bá không thể không ngừng có cây yêu mã. Trên con đạo, Hoắc Thanh rút ra eo cái khác đầu hổ trường đao, hắn hít sâu một hơi vô cùng nghiêm túc đánh giá trước mặt dừng lại xa hoa xe ngựa. Xe ngựa vô cùng rộng lớn đem quan đạo cơ hồ chiếm cứ một nửa. Phía trên hình dáng trang sức lấy từng cái thổ châu ngũ trảo hắc long. Đó căn bản không phải phổ thông gia đình giàu có xuất hành xe ngựa, bởi vì ai cũng không khả năng sẽ sử dụng hắc long xem như thân xe hình dáng trang sức, bởi vì đây là phạm vào đại tề hoàng triều kiêng kỵ. Nhưng mà chiếc xe ngựa này lại đường hoàng sử dụng long sức, đồng thời cái kia kéo xe thượng cấp tuấn mã càng làm cho hắn cảm thấy một loại quái dị. Mặc dù da lông ngăm đen như chủ đoạn thân thể khỏe mạnh, nhưng lại cho hắn một loại không giống vật sống cảm giác. Hoắc Thanh thân là trấn long phủ vệ, đối với yêu ma quỷ quái khí tức dị thường mất cảm, trước mắt chiếc xe ngựa này người ở phía trên có lẽ căn bản không phải người. T, cái này trang trí. Khỉ con núi cái hướng kia căn bản là không có bành trướng, địa phương cất chim cũng không có này, từ đâu tới cái này trùng mã xa. Lôi Hoành Sơn nhìn xem xe ngựa trước mắt trang hoàng, hắn biểu lộ vô cùng nghiêm túc, dựa theo vừa mới Hoắc Thanh cho hắn cảnh cáo. Xe ngựa này không thể nghi ngờ, là từ đại tông sư đều trốn không thoát tới khỉ con trong núi xuất hiện yêu ma quỷ quái. Nghĩ như vậy, hắn đều muốn lập tức mang theo tiểu đệ chạy trốn, hắn không phải trấn long phủ vệ cái này một số người, căn bản không cần thiết cùng loại vật này cùng chết. Người phương nào đến? Sương tiên gia. Tại hạ trấn long phủ vệ Hoắc Thanh. Hét to ở trong thiên địa vang vọng, trung quanh phong tuyết bị chấn động ra, vô hình huyết khí hướng về xe ngựa đánh tới. Nhìn xem bên cạnh Hoắc Thanh cái cách làm này, Lôi Hoành Sơn không khỏi hai hùng kiếp đĩa, nội tâm kinh hô không ổn. Nghe đồn gia nhập vào Trấn Long phủ vệ võ giả, mỗi một cái đi ra đối với yêu ma quỷ quái đều phá lệ cử chỉ điên rồ, tha giết lầm không thể buông tha một cái. Cách làm như vậy, để cho bọn hắn chính xác trở thành dân chúng thủ hộ giả, nhưng mà sự vật cũng là có tướng đúng một mặt. Bọn hắn dạng này cũng biết chọc giận một chút phá lệ yêu ma cường đại, thường thường cũng biết đánh tới tìm những thứ này Trấn Long phủ vệ phiền phức. Kết quả cuối cùng khả năng cao là lưỡng bại câu thương, bên cạnh thoát đi không kịp dân chúng, liền trở thành vật hy sinh. Liền như là sâu bọ một dạng chết ở yêu ma, hoặc gián tiếp chết ở trong tay Trấn Long phủ vệ. T, cái này không có đầu óc điên rồ. Cái này quang minh chính đại đi quan đạo, rõ ràng cũng không phải là có thể trêu chọc chủ, thế mà không nói hai lời đều trực tiếp vũ lực thăm dò. Lôi Hoành Sơn trong lòng thầm mắng đạo, hắn hiện tại cũng muốn lập tức chạy, nhưng mà hắn vẫn là hơi chần chờ phút chốc, quan sát. Trấn Long phủ võ giả, bởi vì tự thân tu hành khắc chế yêu ma quỷ quái công pháp, bọn hắn đối diện với mấy cái này đồ chơi, thường thường có thể phát huy mạnh hơn chiến lược. Trước mắt cái này phủ vệ tiểu tử, một thân tam văn hắc giao bảo, cũng chính là đi tới lục luyện cảnh giới tông sư, cùng hắn thực lực tương đương. Nếu như trước mắt xe ngựa này bên trên nhân vật thực sự là chủ nghĩa hình thức, bọn hắn dưới sự liên thủ đem hắn chế phục, nói không chính xác có thể kiếm lợi một món lớn. Bạo hống biến thành thực chất sóng âm của tới, Phúc Ba thần sắc kinh hãi nhìn xem không phương xa hai người. Cái kia kinh khủng huyết khí ngưng hư hóa thực, cái này cản đường rất nhiều rõ ràng là cảnh giới tông sư thủ đoạn. Một tên thanh niên trong đó làm Trấn Long phủ vệ, một người khác hắn cũng không nhận ra, nhưng mà có thể sóng vai đồng hành chắc hẳn cũng là cao thủ cùng cảnh giới. Bọn hắn chỉ là đi ngang qua liền bị ngăn lại, còn chưa tới kịp giảng giải liền bị dạng này vũ lực thăm dò, đây quả thật là không hiểu đấu. Kinh khủng sóng âm của tới, nhưng mà tại bên cạnh xe ngựa ngoài một trượng, tựa như là giống như hoa tuyết tan rã. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn trực tiếp rút đao toàn thân huyết khí tăng vọt đem trùng quanh đông tuyết chấn động ra tới. Khỉ con trong núi yêu ma quỷ quái, các ngươi mơ tưởng như thế, chỉ cần ta Hoắc Thanh sống sót, liền sẽ không để các ngươi tùy ý làm bậy. Nói xong, cả người hắn biến thành huyết ảnh, nắm lấy đầu hổ trường đao hướng về xe ngựa đánh tới. Mẹ nó, tên ngu ngốc này, lao tử ta không phục bồi. thấy Hoắc Thanh đột nhiên bạo khởi, Lôi Hoành Sơn triệt để không kịp được, hắn trong nháy mắt rời đi tại chỗ hướng về trong gió tuyết thoát đi. Một cái hô hấp sau, tử quán bên trong hơn 10 vị đại hán nhao nhao gào thét đã tuôn ra tử quán, liền lăn một vòng đi theo đại hán thân ảnh. Giữa không trung, Hoắc Thanh huyết khí mãnh liệt toàn thân tán giật lấy kim quang, trong tay hắn đầu hổ trường đao càng là huyễn hóa ra hung bạo hổ sát khí. Xe cuối cùng, Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc nhao nhao nhô đầu ra, kinh ngạc nhìn xem bay tới thân ảnh. Cái kia mãnh liệt huyết khí đem phong tuyết đều cho hòa tan, thanh trường đao kia bên trong hổ gầm càng làm cho bọn hắn tâm thần động dao động. Nhưng mà, chói hai viên rít gào ở trong thiên địa vang vọng, tên này giữa không trung hung ác bay nào mà đến thanh niên. Trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo sâu đậm biên hầu dấu chân, kinh khủng lực đạo để cho mặt của hắn trực tiếp biến hình. Toàn bộ thân thể từ giữa không trung bị trực tiếp đập bay, bằng tốc độ kinh người bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập xuyên trong gió tuyết tử quán. Toàn bộ quá trình gần như chỉ ở trong hô hấp hai cái, toàn trình vô cùng cấp tốc. Nhưng mà bây giờ Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc nhãn lực lại là rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Phúc Thuận lên đường đi đến sao huyện, chớ có chỉ hoan trong xe, vô danh thanh âm bình tĩnh truyền đến. Phúc Thuận nội tâm chấn động, hắn hoang đường nhìn xem không phương xa sụp đổ tử quán, tiếp đó kéo động dây cương điều khiển có cây yêu mã tiếp tục tiến lên. Chương 145 tuyết lớn phía dưới, chương 145 tuyết lớn phía dưới, chương trực trưởng sau đại tuyết tung bay. Tiểu quan trong phế tích, một thân ảnh từ trong bay bọc ra, bên mông khí huyết xua tàn phong tuyết. Hoắc Thanh hít sâu một hơi, thần sắc hắn kinh hãi nhìn xem phương xa bị phong tuyết che giấu sơn lâm cùng quan đạo. Má phải của hắn phát hỏa cay cay mà đau, loại kia đau đớn đi sâu vào túi da cùng cốt tủy, cho dù là dùng huyết khí cũng không cách nào hòa hoãn. Lúc này, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhớ mang máng mấy tức phía trước, hắn vận chuyển huyết khí muốn chặn lại cái tia từ khỉ con núi đi ra sinh linh khủng bố. Kết quả không biết bị yêu pháp gì, trong nháy mắt kích phá hộ thể huyết khí, kinh khủng lực đạo càng là đánh xuyên hắn mình đồng da sắt. Hắn thân là Trấn Long phủ tông sư cảnh võ giả, thậm chí ngay cả bị đồ vật gì công kích đều không thấy rõ. Chiếc xe ngựa kia bên trong tồn tại, chỉ có thể là khỉ con trong núi kinh khủng đại yêu ma. Khỉ con núi phát sinh đủ loại tình huống dị thường, nó tất nhiên biết được. T, từ khỉ con núi đi ra ngoài kinh khủng đại yêu ma, bực này tồn tại nếu như để bọn chúng đi đến phàm nhân thành trấn, nhất định sinh linh đồ thán. Hoắc Thanh âm thanh trầm trọng, hắn bây giờ chỉ cảm thấy sợ hãi, xe ngựa kia chủ nhân không có giết hắn, liền mang ý nghĩa không muốn tại hắn ở đây lãng phí thời gian, mục đích của hắn chỉ có phía trước An Huyền, một cái nắm giữ đại lượng phàm nhân thành trấn. Thứ yếu, chỉ cần đi ngang qua An Huyền tại đi mấy canh giờ, liền có thể đến Thanh Sơn thành. Bây giờ Thanh Sơn thành tình huống không thể lạc quan, mấy tháng phía trước, Thanh Sơn thành đột nhiên phát hiện một loại kinh khủng quỷ ảnh. Quỷ ảnh nắm giữ hình người tương tự âm quỷ, nhưng là cùng bình thường âm quỷ có chỗ khác biệt, hắn sẽ không sợ hai chí cương chí dương huyết khí cùng phương sĩ lôi hỏa chi pháp. Ngược lại những thứ này sát phạt chi thuật đối với bọn chúng hoàn toàn vô hiệu, chỉ cần bị hắn va chạm hoặc tiếp xúc, trong nháy mắt sẽ hấp thu một chút huyết khí. Loại này quỷ ảnh mặc dù từng bước xâm chiếm nhân thể huyết khí nhưng lại không đến chết, chỉ là biết làm cho người suy yếu, cho nên ban sơ cũng không có gây nên quá nhiều người coi trọng. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy loại này kinh khủng quỷ ảnh bắt đầu thường xuyên xuất hiện, đưa tới không thiếu Thanh Sơn thành cư dân khủng hoảng. Bọn hắn Trấn Long phủ khi hiểu được tình huống sau, bắt đầu điều tra loại này quỷ ảnh rơi xuống, thế nhưng là không thu được gì, chỉ có thể đem hắn mệnh danh là ảnh quỷ, mỗi ngày tăng cường tuần tra, đồng thời cùng thành chủ phủ chế định ban đêm cấm đi lại ban đêm xét lược. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tất cả gặp ảnh quỷ tập kích người cũng là tại mặt trời lặn sau đó, vẫn tại bên ngoài du đãng đám người. Cấm đi lại ban đêm sau đó, Thanh Sơn thành cư dân bị ảnh quỷ tập kích số lần nhanh chóng giảm bớt, nhưng mà bởi vì chậm chạp không có giải quyết ảnh quỷ sự kiện, dân chúng ở giữa tin đồn, dẫn đến Thanh Sơn thành xuất hiện đủ loại khủng hoảng ngôn luận, để cho không ít người muốn rời thành. Nhưng những năm này thiên địa dị thường, ngoại giới yêu ma quỷ quái sự kiện liên tiếp phát sinh, ngoại trừ có đại tề long mạch trấn thủ Thanh Sơn thành, các ngoại giới thành trấn đã không thể nói an toàn, thường xuyên tao ngộ đủ loại kinh khủng ma quỷ dị sự kiện, dẫn đến càng nhiều người tràn vào Thanh Sơn thành, nội thành người muốn ra ngoài, người bên ngoài muốn đi vào. Bọn hắn Trấn Long phủ đã đem hết khả năng, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nội thành cùng với thôn trấn phụ cận trị an cùng an toàn. Bây giờ khỉ con núi bị phong tỏa, trên thực tế đã là toàn diện từ bỏ phiến khu vực này, bởi vì nơi này trực tiếp dẫn đến một vị thiên hộ đại nhân lâm nạn, đã vượt qua bọn hắn có thể xử lý tình huống. Bây giờ bọn hắn cũng tại tìm kiếm quá kinh trợ rút, nhưng cũng quá kinh tình huống đến xem cũng không thể lạc quan, có thể nói là chân chính loạn trong giặc ngoài, loạn thế chi tượng. Đây là thiên mệnh, chúng ta nhất định không thể có thể ngăn cản, nhưng ta vì Trấn Long vệ, dù cho như hạt bụi nhỏ, cũng muốn thực hiện chính mình sứ mệnh. Hoắc Thanh thở dài, ánh mắt kiên định nhìn trước mắt đầy trời phong tuyết, sau đó hắn lấy tay hu một tiếng, liền gặp được tiểu quán phế tích sau đó. Một thất toàn thân mọc đầy lông tơ tuấn mã chạy vội đi tới trước mặt hắn. Tòa này tiểu quán đã người đi lầu trống, đây là cái kia hổ sát môn đối ngoại đương miệng, hắn vừa tới nơi đây cũng đã biết được kỳ tình huống. Hổ sát môn là đã từng trong Thanh Sơn thành một rất có danh tiếng võ quán, hắn môn chủ Lôi Hoành Sơn càng là nội thành số một số hai tông sư cấp cao thủ. Nhưng bởi vì e ngại càng ngày càng thường xuyên xuất hiện bị ảnh, cuối cùng mang theo chính mình môn đồ, rời đi Thanh Sơn thành tại An Huyền cái này một mảnh chiếm núi làm vua. Tuy là một phương sơn đại vương, nhưng không có làm ra gì đó thương thiên hại lý đại sự, tương phản hắn còn che chở không thiếu từ ngoại giới chạy nạn mà đến lưu dân. Cho nên Trấn Long phủ đối nó cũng liền mở một con mắt nhắm một mắt. Hoắc Thanh trở mình lên ngựa, ánh mắt kiên nghị, khống chế con ngựa vọt vào gió đập vào mắt tuyết chi bên trong. Xe ngựa kia chi chủ kinh khủng như vậy, nhất kích liền có thể đánh tan hắn hộ thể huyết khí nhưng không có giết hắn, hơn nữa kỳ quái mang theo mấy cái phạm nhân tay sai. Nhìn đi lên cũng không thị sát, nhưng mà hắn căn bản không dám đi đánh cược. Hắn muốn đuổi kịp chiếc xe ngựa kia, nếu như phát hiện có bất luận cái gì giết hại phạm nhân hành vi, hắn Hoắc Thanh liều mạng cái mạng này cũng muốn ngăn cản. Phong tuyết gào thét, sắp sụp đổ tiểu quán dần dần nuốt hết, chốc lát sau, hết thảy vết tích che giấu tại tuyết trắng mênh mang phía dưới. T, vừa mới cái kia cử chỉ điên rồ ca môn, quần áo trên người có chút xoái, giống ta trước đó đọc tiểu thuyết bên trong kia cái gì cầm y hề vệ. Xe ngựa cuối cùng, Từ Kiệt nhìn xem hai bên lao nhanh xẹt qua phong tuyết sơn lâm, bây giờ ăn không ngồi rồi hắn không khỏi mở miệng cảm khái nói. Tiểu tử kia là Trấn Long phủ người, ủy mệnh giới lớn nhất vũ lực cơ quan, cũng là chống cự yêu ma quỷ quái phong tuyến. Chu Vệ Quốc thở ra hai cái, lúc này hắn mặc dù mặc vô cùng đơn bạc áo đen áo, nhưng mà huyết khí tràn đầy để cho hắn không sợ lúc này giá lạnh. Ngược lại bởi vì kéo dài kích hoạt huyết khí, ngược lại đã rút ra cái kia ẩn sâu tại bọn hắn trong mi tâm huyết mục tinh hoa huyết khí trả lại tự thân. Tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan vận dụng huyết khí, thế mà cũng coi như là một loại tu hành. A, đó chính là Trấn Long phủ người. Ta nhớ được Tiểu An thôn vị kia cùng đại yêu tiền bối đại chiến chính là một vị Trấn Long phủ đại tông sư, không nghĩ tới chúng ta thế mà nhanh như vậy liền gặp phải bọn họ. Từ Kiệt nghe Chu Vệ Quốc lời nói, hắn hơi xúc động, sau đó tiếp tục mở miệng nói, hắn vì cái gì đột nhiên muốn công kích chúng ta? Ta nhớ được quỷ mệnh giới sổ tay trước, đối bọn hắn định nghĩa là bảo vệ nhân dân quần chúng tương tự người chấp pháp một dạng thân phận. Các ngươi cái kia sổ tay kỳ thực đối với cái này bạo lực cơ quan từng tiến hành trình độ nhất định mỹ hóa. Chu Vệ Quốc liếc qua Từ Kiệt, bất đắc dĩ mở miệng, bọn hắn chính xác biết bảo hộ người dân chém giết yêu ma quỷ quái, nhưng đối với giữa người và người xung đột cũng sẽ không để ý tới. Trừ phi trong xung đột vận dụng yêu ma quỷ quái sức mạnh, nhưng đã như thế, bọn hắn sẽ xuất hiện đối với sử dụng dị hóa sức mạnh đám người tiến hành tập trung thanh lý. Bọn họ cùng nói là bảo vệ nhân dân người chấp pháp, thực tế hoạch tâm bản chất chỉ là vì duy trì hoàng quyền uy vọng cùng ổn định thôi. Khi con núi chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỗ này Trấn Long phụ không có khả năng không biết, mà chúng ta càng là từ nơi này trô đi ra. Lộ dịp cho ngươi chỉnh lý rõ ràng, ngươi nói xem, bây giờ chúng ta tại bọn hắn mắt là gì đó? Chu Vệ Quốc thẳng thắn nói, Từ Kiệt hơi sững sờ, hắn cũng hiểu rồi. Bọn hắn chung quy là hai cái văn minh, mặc dù có nhất định chỗ tương đồng, nhưng cuối cùng đi về phía hoàn toàn không giống tương lai. Ở đây nói cho cùng vẫn là cái phong kiến vương triều, thế giới như thế này quan chi phía dưới, Trấn Long phủ có thể đứng ra chém giết yêu ma quỷ quái duy trì chỗ ổn định, thật sự cũng coi như là đáng quý. Chính là cảm thấy cảm khái lấy, Từ Kiệt đột nhiên cảm thấy không gian chung quanh lấp lóe tựa hồ ngừng lại. Xe ngựa bắt đầu lấy tốc độ bình thường tiến lên, nhưng mà rất nhanh con ngươi của hắn co rụt lại. Bởi vì, hắn thấy được quan đạo hai bên tuyết động bên trong, xuất hiện từng bóng người, bọn hắn mặc đơn bạc quần áo, toàn thân chất đầy tuyết. Có nam nữ lao ấu, mỗi một cái đều vô cùng gầy yếu tựa như xương khô, an tĩnh nằm ở quan đạo hai bên trong tuyết. Trong núi rừng, hắn còn có thể thấy được đơn sơ vài rách nhà lều, cứ như vậy rời rạc tán lạc tại trong đó. Bọn hắn trong giấc mộng bị phong tuyết chết rét, biến thành từng cổ cương thi, tại quan đạo bên cạnh xếp thành hai đầu trường long. Từ Kiệt thần sắc động dung, hắn đứng lên nhìn về phía xe ngựa phía trước. Phương xa chính là một tòa sừng sững ở trong gió tuyết, thế nhưng là kỳ lạ bay lên nhiệt khí cũng không có phong tuyết đắp thành trấn. An huyện. Chương 146 An huyện xe ngựa chạy chậm rãi tại trên quan đạo, hai bên đường một cổ lại một cổ bị băng phong thi hải, bọn hắn xếp thành hai nhóm an tĩnh ngủ say tại trong gió tuyết. Phúc bá, đây là. Trả nợ ảnh thần sắc bi ai nhìn xem hai bên đường cảnh tượng đáng sợ, tay của nàng nắm thật chặt quần áo của mình. Không nên nhìn, không nên suy nghĩ nhiều, không cần vượt giới, một mực nhớ kỹ thân phận của chúng ta. Phúc bá thanh âm bình tĩnh truyền đến, hắn gắt gao lôi dây cương trong tay, điều khiển của cây yêu mã chậm rãi lái về phía không phương xa An huyện. Thanh Sơn thành bên ngoài một trong tứ đại huyện, toàn bộ huyện thành lựa chọn cùng xây dựng phương án đều là do quá kinh giám thiên ti viễn trình giám sát. Cuối cùng cái thị trấn này khảm hợp Thanh Sơn vực long mạch, lấy được đại tề hoàng triều thiên mệnh gia trì. Yêu ma quỷ quái lui tránh, càng là sử dụng giám thiên ti bảy thiên địa chất pháp, có thể khiến cho nóng lạnh bất xâm, bốn mùa như mùa xuân. Thế, con đường này hai bên tất cả đều là chết đói người. Trước màn ảnh máy vi tính, Phương Sao có chút giật mình nhìn xem quan đạo hai bên, bị đông cứng thành băng điêu từng cỗ thi hải. Bọn hắn dường như là lưu dân, tụ tập ở An Huyền Quan hai bên đường, dùng vải rách cùng đầu gỗ kiến tạo chính mình nho nhỏ chỗ nương thân. Tiếp đó ngày bình thường liền đã đến hai bên đường, hướng ven đường lái tới đội xe ăn xin sống tạm. Nhưng nhiệt sinh long mạch bị chạm, dẫn đến một phe này bốn mùa hỗn loạn dị thường, từ đó làm cho đại tuyết bay tán loạn cuối cùng chế tạo bực này thảm kịch. Ai, thật là bi thảm thế giới. Phương án cảm khái, bực này bi kịch nhìn từ hắn một tay tạo thành, kỳ thực chỉ là để cho một cái bi kịch đi về phía một cái khác bi kịch thôi. Không chém chết Tiểu An thôn nhiệt sinh long mạch, như vậy cái này long mạch liền có thể dựa vào chính mình mà tính, không nhìn đại tề long mạch thủ hộ chi lực. Từ đó mê hoặc vô số Thanh Sơn vực bản thổ cư dân, đặc biệt là những cái kia lưu dân chôn tại mãi mãi xa trong ảo cảnh. Nhưng vô luận đem hắn chém chết hoặc phong ấn, đều biết dẫn đến một phe này địa vực hoàn cảnh dị thường, bốn mùa hỗn loạn, đại tuyết tại tháng 6 bay tán loạn. Ai, thật sự đáng thương. Phương Sao thở dài, nhưng rất nhanh hắn nhìn về phía trong màn hình không phương xa, cái kia nằm ở trong gió tuyết An Huyền. Tiếp đó, cái An Huyền này là chuyện gì xảy ra? Đây con mẹ nó tựa hồ mang theo một cái chống cự phong tuyết hộ thuẫn, tiếp đó cứ như vậy trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết ở bên ngoài. Phương Sao có chút im lặng, hắn tiếp tục thao túng xe ngựa hướng về An Huyền lối vào bên trong chạy tới. Lúc này, hắn có thể nhìn đến chính mình ít xeo lũ tiểu nhân, trên đầu tung bay đủ loại tâm tình chập chờn. Đều không ngoại lệ là chấn kinh cùng bi ai, chỉ có vô danh trên đầu toát ra một hàng im lặng tuyệt đối, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh hắn khống chế xe ngựa đi tới An Huyền gần cửa, ở đây cũng bị thiết trí một cái cửa ải. Phong tuyết ở đây hoạch xuất ra rõ ràng đường ranh giới, cửa ải bên trong tuy có lạnh thấu xương hàn phong nhưng không thấy tuyết động. Từng vị người mặc màu nâu da thú áo khoác cầm đao quan binh canh giữ ở cửa ải phía trước, phía sau bọn họ là từng hàng doanh trướng. Những thứ này doanh trướng hắn cơ lực tra xét tin tức, liền phát hiện trong đó có bộ phận là những quan binh này lều vải cũng có một chút là phổ thông hương dân lều vải. Lúc này, cửa hải binh lính chung quanh trên đầu nhao nhao toát ra dấu chấm than, bọn hắn phát hiện xe ngựa đến trực tiếp chặn lại ở cửa ra vào. Kịch bản sự kiện, đại tuyết bay tán loạn, ngài vừa mới chống lại An Huyền cảnh nội, liền gặp An Huyền các binh lính chặn lại. Bây giờ thế đạo này dân chúng lầm than, những quan binh này nhìn chằm chằm đem kẻ ngoại lai coi là dê béo, đối diện với mấy cái này hùng hổ dọa người hung thần ác sát quan binh, ngài nên làm ra lựa chọn ra sao? 1. Điều động ngài thuộc hạ tiến đến bàn giao. 2. Không nhìn ngăn cản, đánh giết quan binh cưỡng ép xung tạp, nhắc nhở, nếu như ngài lựa chọn này hạng, sẽ trên phạm vi lớn thay đổi sau này kịch bản tiến triển. Trước mắt đột nhiên toát ra một sự kiện cung, không đông bên trong còn có đại tuyết bay tán loạn bối cảnh nguyên họa cùng với vài tên ngay cả ngũ quan cũng không có người qua đường a quan binh. Ân, kịch bản sự kiện. Vô Danh nhìn xem trước mặt bắn ra không đông, hắn cũng là có chút tiểu kinh hỉ. Bây giờ trò chơi này mới xem như chân chính đi lên quỹ đạo, phía trước đều trong núi làm dã nhân, cuối cùng đi tới trong thành thị, loại này võ hiệp giờ đờ gờ nội dung, quỷ mệnh tu tiên loại này khâu lại tiên nhân cũng không khả năng không khe hở đi vào. Không do dự hắn lựa chọn tuyển hạng thứ nhất, hắn không phải cái gì đại ma đầu. Thứ hai cái loại này chạy đồ chấn tuyển hạng tha cũng không thích. Ngài lựa chọn điều động ngài thuộc hạ tiến đến bàn giao, xin ngài chỉ định một vị thủ hạ đi cùng An Huyền quan binh bàn giao một. Thanh Sơn thành phó gia quản sự Phúc Thuận, xác suất thành công cực cao, khả năng cao phát động ngoài định mức sự kiện. 2. Thanh Sơn thành phó gia tiểu thư trả nợ ảnh, xác suất thành công cao. 3. Dị nhân Chu Vệ Quốc, xác suất thành công cực thấp. 4. Dị nhân Từ Kiệt, xác suất thành công cực thấp. Ân, quả nhiên có bản thổ nờ đờ cờ dẫn đường là đúng, vẫn là chỗ tên giảo hoạt dễ dùng phương sao. Nhìn xem trước mắt tuyển người giới diện, Phúc Thuận vị này Thanh Sơn thành phó gia quản sự cái kia xanh biết xác suất thành công rất là để mắt. Hai cái dị nhân nhưng là một mảnh hồng, chỉ có thể nói bọn hắn không thích hợp loại này cùng người khác giao thiệp chẳng cảnh. Không do dự, phương sao lựa chọn tuyển hạng thứ nhất, để cho Phúc Bá đi cùng An Huyền những quan binh này thương lượng. Đại tuyết bay tán loạn ở giữa, Phúc Bá khống chế cỏ cây yêu mã, đứng xa xa nhìn vây quanh quan binh, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Dạng này thiết lập trạm cản đường chiến trận, hắn mấy thập niên này vào Nam ra Bắc không phải là không có gặp được, hoàn toàn chính là cướp đường cản đường cướp đường một bộ kia. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ An Huyền thế mà cũng bắt đầu dùng một bộ này. Phải biết trước đó đây là ngựa xe như nước, đám người chen vai thích cánh, càng có An Huyền quan phủ chuyên môn thiết trí bên ngoài miễn phí để cho thương đội cùng bách tính đặt chân nghỉ ngơi nước trà tứ. Kết quả không nghĩ tới, mấy năm sau hắn lần nữa trở về, lại nhìn thấy như thế một cái bi ai hình ảnh. Đạo bên cạnh đông lạnh quốc không người hỏi, lại tắt thiên kim qua đường tài. Phúc Bá nội tâm thở dài một hơi, nhưng vào lúc này một đạo lạnh nhạt tâm thanh, tại trong gió tuyết vang vọng. Phúc Thuận, ngươi đi cùng quan binh thương lượng, thay ta hỏi ý bọn hắn, vì cái gì đạo bên cạnh sẽ có nhiều như vậy chết cóng xương khô nghe bên tai truyền đến lời nói. Phúc Bá tâm thần ngưng lại, chậm rãi mở miệng nói. Vô Danh đại nhân, lão nô hiểu rồi. Nói xong, hắn điều khiển có cây yêu mã tại trong gió tuyết chậm rãi đến gần cửa ải. Theo cỗ xe càng ngày càng gần, những thứ này cầm đao binh sĩ cũng đều thấy rõ xe ngựa bộ dáng, đều mắt buốt kỳ quang, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. T, nhìn cái này xinh đẹp ngựa cao to cùng cái này chuyên môn công việc tạo xe ngựa, khá lắm, thế mà tới một đầu dê béo lớn, nhưng hôm nay An Huyền đi vào nhân số đầy. Ha ha, chỉ sợ vị này nhà giàu lão gia muốn cùng chúng ta ngủ chung bên ngoài thành. Cầm đầu quan binh nhìn xem trước mắt lái tới xe ngựa, hắn không khỏi cười ha ha lấy. Sau đó hắn rõ ràng âm thanh, biểu lộ biến đổi, đi thẳng tới cửa ải phía trước, toàn thân huyết khí phun trào hét lớn một tiếng truyền vang lên. Trên xe lão gia xin dừng bước. Hôm nay chúng ta An Huyền vào thành danh ngạch đã đủ, nếu như muốn vào thành xin đợi ngày thứ hai đến đây. Đương nhiên nếu như ngài chờ không nổi, liền thỉnh ngài tới đăng ký, nhỏ cho các ngươi tại cái này bên ngoài thành chuyển một vị trí tạo điều kiện cho các ngươi tu trình. Quan binh âm thanh tại trong gió tuyết quen quẩn, sau đó Phúc Bá cũng đem ngựa xe, chậm rãi dừng sát ở cửa ải bên ngoài. Chương 147 xương chết cóng, chương 147 xương chết cóng phong tuyết biên giới. Phúc Bá dừng xong xe ngựa, hắn từ trên xe xoay người xuống, bước vào trong đống tuyết. Ngoại giới đại tuyết bay múa cũng không cận thân phi tốc, hắn mặc dù không cách nào sử dụng khí huyết đối địch, nhưng khí huyết đã khôi phục đến đỉnh phong. Cho dù không tận lực sử dụng huyết khí chi lực, cũng có thể tự chủ chống cự phong tuyết ăn mòn. Cửa ải chỗ bọn quan binh, nhìn xem cười ha hả mà đến lao đầu, bọn hắn cũng cảm thấy nhíu mắt. Bọn hắn vì An Huyền quan binh cũng là nhất luyện cùng nhị luyện võ giả thực lực. Mặc dù bọn hắn chút thực lực ấy không gì đáng nói, nhưng mà đối với kẻ ngoại lai phán đoán cũng là có nhãn lực hình. Trước mắt cái này từ công tượng đặc biệt kiến tạo Hắc Long văn xe ngựa, cũng không phải cái gì người dám dùng. Đại tế lấy Long Vi Tôn, chỉ có hoàng gia mới có thể được cho phép sử dụng Long Văn. Tầm thường nhà giàu sang cùng quan lão gia cũng không dám dùng loại này hình dáng trang sức. Đương nhiên cái này Bắc cảnh trời cao hoàng đế xa, cũng sẽ không quản như vậy nghiêm. Nhưng dám như thế công khai sử dụng Long Văn, xe ngựa này chủ nhân nhìn thế nào cũng là hung ác nhân vật. Liên cái này người phu xe, cũng là tại trong cảnh giới võ sư đi cực sâu cao thủ. Một thân huyết khí hòa hợp không thiếu sót, cái này so với bọn hắn đại thống lĩnh đều cường hắn hơn, chỉ sợ cách tông sư cảnh cũng chỉ là một chân bước vào cửa. Mấy vị này quan binh lão gia, nay quỷ dị đại tuyết phong cảnh, các ngươi bên ngoài phòng thủ cũng là khổ cực. Gần nhất thế đạo này không yên ổn, chúng ta từ Ô Chu trấn Viễn đạo nhi tới, hy vọng có thể tại An Huyền lấy được vào thành chứng nhận đi Thanh Sơn thành tránh một chút hay. Phúc Bá cười ha hả đi tới quan binh bên cạnh, lặng yên không một tiếng động, cầm trong tay một cái túi thuận tay đưa tới. Cầm đầu quan binh lông mày nhướng lên, nhận lấy túi cảm thụ được nặng trĩu trọng lượng, nét mặt của hắn cũng là nhu hòa rất nhiều. Vị lao tiên sinh này, bây giờ Thanh Sơn thành cùng xung quanh huyện lớn bành trướng, đồng loạt thi hành cấm hành lệnh, mỗi ngày chỉ có thể cho phép 1000 người vào thành cùng ra khỏi thành. hôm nay vào thành nhân khẩu đã đủ, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự không thể thả người vào thành, thỉnh lão quản gia thông cảm. Đương nhiên các ngài nếu như không chê, ta có thể tại cái này An Huyền bên ngoài rời đi một vị trí, để các ngươi hạ trại nghỉ ngơi, đợi đến sáng sớm ngày mai liền có thể vào thành. Quan binh đem túi tới eo lưng ở giữa bịt lại, hai tay ôm quyền lấy đó lễ tiết. Bây giờ thế đạo này thiên tai nhân họa ngang ngược, coi như không có cái này đại tuyết phong cảnh, mỗi đại thành vẫn như cũ không dễ chịu. Ruộng đồng tuyệt thu, núi khấu lèn lút, càng có kinh khủng yêu ma quỷ quái nhìn chằm chằm. Bọn hắn tiền lương sớm đã đình trệ không phát, mỗi ngày chỉ xứng cho gần đủ chính mình no bụng thịt lương. Cho nên bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể ở hải này tạm trú như một chút thu vào. Đương nhiên những hành vi này trong huyện cũng là biết đến, nhưng chỉ cần không quá phận, cũng liền mở một con mắt nhắm một mắt. Cái này thần bí xe ngựa chi chủ nhất định không phải tầm thường, căn bản không phải bọn hắn có thể chống nổi. Nhưng vị đại nhân vật này lại làm cho mã phu của hắn, đối bọn hắn những lính quèn này khách khí như thế. Vậy bọn hắn tự nhiên là đồng dạng lấy lễ để tiếp đón, không có gì giấu nhau. Thì ra là thế, đa tạ vị này quan binh lão gia nhắc nhở. Phúc bá ôm quyền đáp lễ, sau đó hắn biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc, tiếp tục mở miệng nói. Ở đây lão phu lòng đầy nghi hoặc, cả gan hỏi một câu quan binh lão gia, cái này An Huyền rõ ràng có thiên địa trận pháp xua tan hàn khí phong tuyết. Vì cái gì quan này hai bên đường sẽ có nhiều như vậy chết cóng xương khô, những thứ này lưu dân? Vì cái gì không để cho chờ tại cái này An Huyền bên ngoài? Phúc bá lời nói truyền đến, cửa hải chỗ An Huyền quan binh biến sắc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Rất lâu, bọn hắn thở dài, cầm đầu quan binh tiến lên chậm rãi mở miệng. Vị lao tiên sinh này, không phải chúng ta không tiếp nhận lấy lưu dân vào thành, mà là An Huyền đã bất lực tiếp nhận lưu dân nhiều như vậy, nhưng chúng ta cũng không có đem bọn hắn khu trục. Chỉ cần không vây giết quan đạo, cũng liền để cho bọn hắn ở ngoài thành ăn ra, ngẫu nhiên chúng ta còn có thể tiến hành cứu tế. Nhưng cái này đột nhiên đại tuyết, chúng ta cũng không có biện pháp, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Nói xong, quan binh sau đó hắn đến gần một bước, thấp giọng mở miệng nói, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất. Chúng ta An Huyền tra ra, những thứ này ngoại lai lưu dân tựa hồ đã trúng một loại nào đó đáng sợ tà pháp. Cái kia tà pháp có đáng sợ truyền nhiễm tính chất, một khi tiếp xúc đám người thì sẽ đưa đến rất nhiều đám người chúng ta. Người chúng ta biết lâm vào không bờ bến đói khát, rượu chè ăn uống quá độ lại không có chút nào chắc bụng cảm giác, thân hình cũng không dị thường. Mấy ngày sau, bọn hắn liền sẽ tập thể tiêu thất, căn bản vốn không biết đi hướng phương nào. Bây giờ không riêng gì ở đây, liền An Huyền bên trong đều xuất hiện những thứ này bạo thực giả, bởi vì chúng ta tìm không được tà pháp đầu nguồn. Cho nên ta quyết định sau cùng, đem bên ngoài những lưu dân ngăn cách bởi này, quan sát những người này là thật không nữa tà pháp phụ thân quan binh âm thanh rất thấp, Phúc bá cũng là thần sắc trang nghiêm, hắn cũng coi như là vì quỷ tiên đại nhân xác minh bên ngoài thành những thứ này chết bóng xương không nguyên do. Thiên tai nhân họa, bây giờ thế đạo này người có đôi khi so yêu ma quỷ quái càng đáng sợ hơn. Trên thế giới này ngoại trừ khí huyết võ đạo, vẫn tồn tại đủ loại bảng môn tà đạo. Bọn hắn tổng thể được xưng là giang hồ thuật sĩ, tu hành lấy đủ loại tà ma chi pháp. Loại tà pháp này, tục truyền là phương pháp tu tiên đoạn tuyệt sau, người đời sau lại đi tiên lộ sau đó để lại sản phẩm. Cũng tỉ như tiểu An thôn cái kia tiềm phục tại bọn hắn bên cạnh, không biết lai lịch hoàng đại tôn, chính là tu hành loại tà pháp này người. Nhưng những thứ này tà pháp bình thường lấy sinh linh vì chất dinh dưỡng, thi thuật giả bình thường cũng là không có chút nhân tính nào người. Quá khứ có Chấn Long phủ đè lên những thứ này tập nhân, nhưng bây giờ thế đạo này hỗn loạn, cái này một số người cũng bắt đầu lần lượt hành động. Thì ra là thế, đa tạ quan binh lão gia nhắc nhở nhà chúng ta công tử hy mong minh ngày mai đến Thanh Sơn thành, cho nên liền làm phiền ngài dẫn chúng ta đi bên ngoài thành đất chống nghỉ ngơi một đêm. Phúc bá ôm quyền đáp lên nói, cầm đầu quan binh gật đầu một cái, tay phải bung lên. Liền gặp được sau lưng quan binh nhao nhao đem đặt ở cửa vào cự mã rời đi, mở ra quan đạo lối vào. Vị lao tiên sinh này, các ngươi phải chú ý một điểm, gần nhất cái này An Huyền thành ngoại nhân khẩu đông đảo ngư long hỗn tạp. Các ngài cái áo liền quần này khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm, cho nên để tự thân an toàn, tận lực không nên cùng những thứ này bên ngoài thành người có chỗ gặp nhau. Kế tiếp, ta người biết mang các ngươi đi đến an trí địa điểm. Cầm đầu quan binh chậm rãi mở miệng nói, Phúc bá gật đầu một cái về tới trên xe ngựa, điều khiển có cây yêu mã từ trong phong tuyết chậm rãi lái vào cửa ải. Nước tuyết từ trên xe ngựa hòa tan, một cỗ không mãnh liệt ấm áp chậm rãi quất vào mặt mà đến. Mặc dù cũng không như trong tưởng tượng bốn mùa như mùa xuân cảm giác, nhưng cũng so biên giới bên ngoài băng thiên tuyết địa tốt hơn không thiếu. Cửa ải bên cạnh một đội cầm đao huyện binh đi lên phía trước vì Phúc bá dẫn đường. Từ từ lái vào bằng phẳng trên quan đạo. Hai bên đường là những thứ này huyện các binh lính dựa vào cây rừng xây dựng lều vải, đi về phía trước nữa hơn 100 mét, một loạt lại một hàng lều vải rơi vào hai bên. Nam nữ lao hấu đồng thời ở trong đó, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là bẩn thỉu, quần áo tả tơi. Nhưng nơi có người tự nhiên cũng tạo thành từng mảnh nhỏ làng xóm, đủ loại đơn sơ kiến trúc xây dựng ở trong đó. Thậm chí còn có một chút quán nhỏ phiến ở đây chào hàng lấy tuổi gạo dầu muối, còn có một số có thể trưởng kỳ bảo tồn thịt khô. Và lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Tư Kiệt ngồi ở sau xe, hắn nhìn xem hai bên đường mênh mông nhiều lui tới bóng người, hắn thế mà một chút có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh Tử Kiệt toàn thân bỗng nhiên giật mình, sau đó hắn liền thấy được quan đạo hai bên từng đôi mắt nhìn chừng chừng lấy bọn hắn. Đủ loại đủ kiểu tâm tình phức tạp từ trong mắt bọn họ thẩm thấu mà ra, có ghen ghét, oán hận còn có khát vọng. Chỉ chốc lát sau, Tử Kiệt liền thấy cái này một số người đứng lên, sau đó tụ ở cùng một chỗ trực tiếp thẳng hướng lấy bọn hắn vào tới. Chương 148 Hồ Hán Tam chương 148 Hồ Hán Tam vị này lao ra, van cầu ngài mang ta vào thành a. Chỉ cần ngài có thể mang ta vào thành, mệnh của ta chính là lao ra ngài. Lao ra, các ngươi thiếu hay không hộ vệ, ta Hồ Hán Tam có nhị luyện cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần cung cấp ăn thịt cho liền có thể cho ngài làm trâu làm ngựa. Đủ loại đủ kiểu tiếng hô hoán ở một bên vang vọng, Từ Kiệt bị trước mắt động tĩnh này sợ hết hồn. Tại bản thổ hương dân cái kia tràn ngập tiếng địa phương phong cách trong lời nói, hắn nghe rõ ràng những người này tố cầu. Những thứ này, thế mà tất cả đều là hy vọng có thể mang theo bọn hắn vào thành. Các người đám tiện dân này muốn làm gì? Nhanh chóng cho lui ra. 3 tiếng đi qua, không lùi giả, đừng trách ta đao kiếm vô tình. Bên cạnh xe ngựa khoác lên trường đao huyện binh quát to một tiếng, hắn cổ nổi gân xanh, bên mông huyết khí tại thể nội phun trào. Trong lúc nhất thời trực tiếp chấn nhiếp chung quanh trên 100 tên vây lại lưu dân, nhưng mà rất nhanh, bạo động lần nữa truyền đến. Một vị phía trước tự đề cử mình chẳng hán, tên là Hồ Hán Tam võ giả trực tiếp đứng dậy, hung ác nhìn xem trước mặt quan binh. Hừ, các ngươi những thứ này binh lính càng quái, chúng ta tại cái này ngoại thành bị vây 1 tháng có thừa. Nơi này tất cả mọi người đều dựa theo yêu cầu của các ngươi nộp 50 đồng lệ phí vào thành, tiếp đó liền đem chúng ta để qua một bên bên ngoài không quan tâm. Ngược lại những thứ này nhà giàu các lao ra, các ngươi từng cái cùng giống như chân chó chịu khó, mỗi ngày đến giờ đúng giờ cho phép qua. Bây giờ cái này khí hậu càng ngày càng ác liệt, lại ở tại lấy cái này bên ngoài thành tìm không thấy mưu sinh chi pháp, tất cả chúng ta cũng là một con đường chết. Hồ Hán Tam quát to, hắn căn bản cũng không e sợ trước mắt cái này cái gọi là sao huyện huyện binh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra những thứ này binh lính càn quấy căn bản không có mấy phần bản sự, trường kỳ không có việc gì cũng không muốn luyện võ. Chỉ có nhị luyện cảnh giới, huyết khí đã sớm suy kiệt không còn hình dáng. Hừ, Hồ Hán Tam ngươi cái này đau đầu hôm nay muốn tạo phản không thành. Bên cạnh xe ngựa quan binh nhìn xem trước mắt xuất hiện đại hán, hắn không chút khách khí trở về mắng đạo. Trường đao trong tay càng là trực tiếp ra khỏi vỏ. Ngươi cái này binh lính càn quấy ta há sợ ngươi sao? Nơi này các huynh đệ đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Hồ Hán Tam trực tiếp hét lớn, trong lúc nhất thời liền gặp được trong đám người trực tiếp nhảy ra 5, 6 gã đại hán. Bọn hắn mỗi một vị cũng là nhất luyện cùng nhị luyện võ giả, người người lưng hùm vai gấu, cao lớn và bỡ, nhìn qua cực kỳ hung mãnh. Các ngươi bảy tiện dân này, cầm đầu quan binh tức sủi bọt mép, huyết khí dâng lên, nhưng mà đối mặt nhiều như thế đại hán, hắn cũng cảm thấy túng. Hồ Hán Tam, cái này nổi danh đau đầu từng là Thanh Sơn thành hổ sát môn môn đồ. Nhưng mà tự thân thiên phú không được, học nghệ không tinh bị khuyên lui, bây giờ tại sao huyện nơi này làm một thợ săn? Nhưng coi như thiên phú không được nữa, hổ sát môn đây chính là có cảnh giới tông sư đại cao thủ chấn giữ môn phái. Có thể đi vào trong đó hoặc là có tiền, hoặc chính là tự thân có chút điểm đặc biệt. Hồ Hán Tam kẻ này giống như trời sinh thần lực, đồng cảnh giới võ giả về mặt sức mạnh căn bản là không có cách cùng hắn ngang hàng. Nhưng mà đặc biệt có thể ăn, nhưng mà ăn vào trong đại lượng huyết thực chuyển hóa không được huyết khí, cảnh giới một mực cắm ở nhị luyện đỉnh phong. Cuối cùng hổ sát môn không muốn nuôi như thế một cái thùng cơm, liền đem nó khuyên lui. Tiếp đó người này liền đi đến sao huyện nhu sinh, gì sống cũng làm, nhưng không cần tiền chỉ cần cố chủ nuôi cơm. Nhưng kết quả cuối cùng cũng là cái này Hồ Hán Tam đem cố chủ ăn sợ, bị người khác đuổi ra. Hắn không phục liền náo sự, lâu mà chi liền thành nổi danh đau đầu. Thậm chí không chỉ một lần có người hoài nghi, Hồ Hán Tam có phải hay không rất sớm đã chung cái kia bị dị bạo thực tà pháp. Kết quả cuối cùng phát hiện, chúng tà pháp người đều đi 2-3 phê, hắn kẻ này còn ở lại chỗ này ngoài thành lưu dân doanh. Cũng chính là hàng này chính là trời sinh có thể ăn. Bọn hắn cùng Hồ Hán Tam đều ở vào nhị luyện cảnh giới, nhưng mà đánh nhau trong lòng bọn họ cũng biết rõ, đoán chừng 2-3 cái liền sẽ bị kẻ này tròn đệ ngã lật địa. Hừ, các ngươi những thứ này nhuyễn đản chính là lấn yếu sợ mạnh. Hôm nay các ngươi không cho ta một cái thuyết pháp cũng đừng nghĩ đi. Còn có trên xe phú quý lao ra, xin các ngươi cũng đi ra phân xử thử, những thứ này sao quan huyện binh đến cùng làm dạy không tử tế. Hồ Hán Tam gắt một cái nước bọn, cả người cứ như vậy ngăn ở con đường ở giữa. Nơi này bạo động cũng dẫn tới con đường bên cạnh càng ngày càng nhiều lưu dân vây xem, mỗi người đều nhô đầu ra, xem ở đây đến cùng xuất hiện như thế nào việc vui. Trên xe, Phúc Bá nhìn trước mắt bạo động, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn bây giờ mặc dù có võ sư cảnh huyết khí tu vi, nhưng căn bản không thể vận dụng. Những thứ này cản đường lưu dân võ giả, phần lớn chỉ có nhất luyện nhị luyện tu vi, nếu như là đi qua hắn không nói hai lời liền có thể đem hắn khu trục. Dựa vào vũ lực uy hiếp, tiếp đó bằng vào tự thân kinh nghiệm xua tan đám người. Nhưng bây giờ hắn lại không thể làm như vậy, Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc mặc dù tự thân huyết khí cảnh giới đủ để đem những thứ này lưu dân võ giả trấn áp. Nhưng dị nhân với cái thế giới này nhận thức nông cạn, nếu để cho hắn đi xử lý những chuyện này, rất có thể sẽ dẫn đến quần tính xúc động phẫn nộ. Tiểu thư mặc dù trưởng không cường đại quỷ khí, nhưng cái này kinh khủng đồ vật địch ta chẳng phân biệt được, xử lý loại này tranh chấp chỉ có thể dẫn đến càng nghiêm trọng hơn kết quả. Phúc Bá nội tâm bất đắc dĩ, nhưng nhóm vốn là vì quỷ tiên đại nhân phân ưu, kết quả cuối cùng ồn ào thanh âm bình tĩnh trong không khí vang vọng, trong chớp nhoáng này nguyên bản ồn ào náo động tràn diện trong nháy mắt tiến tĩnh. Vô luận là Hồ Hán Tam vẫn là quan binh, vẫn là chung quanh vây lại xem náo nhiệt lưu dân, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Bởi vì bọn hắn phát hiện đạo thanh âm này là trực tiếp tại trong đầu của bọn họ vang lên. Một giây sau, đỏ tươi liệt hỏa trực tiếp điểm đốt tất cả mọi người, mỗi người đều thấy y phục của mình cùng huyết đục cháy hùng hực. Loại hỏa diễm này đốt người kịch liệt đau đớn, còn có da thịt truyền đến tanh hôi, toàn bộ đều trong nháy mắt tràn vào não hải. A a a, xảy ra chuyện gì, ta cháy rồi. Hồ Hán Tam thét lên, hắn trực tiếp tại chỗ lăn lộn lấy, nhưng mà hắn phát hiện cái này kinh khủng hỏa căn bản là không có cách dập tắt, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Cái kia thấu xương đau đớn để cho hắn không khỏi kêu to lên tiếng, nhưng theo hắn gào thét, hết thảy hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan. Hồ Hán Tam ngây ngẩn cả người, hắn quỳ trên mặt đất từng ngụm thở phì phò, hắn run rẩy nhìn mình hai tay. Liền phát hiện hắn cũng không có bị cái kia kinh khủng liệt hỏa thiêu đốt, không có phát sinh gì cả, nhưng mà loại kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn lại rất vào não hải. Yêu đạo, yêu đạo. Trong đám người run rẩy mở miệng, những cái kia vây lại lưu dân còn có Hồ Hán Tam mang tới võ giả, toàn bộ liền lăn một vòng cách xa chiếc xe ngựa này. quan đạo bị trong nháy mắt thanh không, cái kia nắm lấy trường đao đứng ở bên cạnh xe ngựa Huệ Bình, toàn bộ trố mắt nghẹn họng nhìn xem tình huống trước mắt. Bọn hắn nắm đao tay điên cuồng đan run, hô hấp vô cùng trầm trọng. Bởi vì bọn hắn vừa mới thật sự thấy được, trước mắt tất cả mọi người trong nháy mắt bị khủng bố huyết hồng đốt lên. Bọn hắn thấy được những thứ này, lưu dân quần áo da thịt bị hòa tan, cảm nhận được ngọn lửa nhiệt độ cao, người thấy huyết nhục bị nướng chín mùi. Nhưng toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hai cái hô hấp liền biến mất, tất cả mọi người trở về hình dáng ban đầu, hết thảy đều giống như là chưa từng xảy ra. Đây không phải ảo giác gì, mà là chân thực phát sinh qua sự thật. Đây là cái gì kinh khủng yêu pháp? Viện binh dư quang nhìn xem xe ngựa, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống. Lúc này, trên xe ngựa Phúc Thuận thần sắc cứng lại, hắn hít sâu một hơi, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Biểu lộ nghiêm túc cùng nhìn xem quỳ rạp xuống đất lưu dân Hồ Hàn Tam. Hồ Hàn Tam, ngươi cố ý gây chuyện ngăn lại nói lộ, làm ta gia công tử bất mãn. Bây giờ cho ngươi hai cái tuyển hạng, hoặc là quỳ xuống làm nô tài, hoặc là để cho huyện binh đem ngươi vứt xuống bên ngoài đi. Kẻ quỷ dưới đất đại hán, toàn thân run lên, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả trước mắt. Con ngươi của hắn tự chiến run, bởi vì hắn bây giờ mới cảm nhận được, trước mắt cái này ngựa kéo xe phu rõ ràng là cảnh giới võ sư cao thủ. Kinh khủng yêu pháp, cảnh giới võ sư cao thủ đều chỉ có thể trở thành mã phu. Xe ngựa này căn bản không phải cái gì ngày bình thường gặp những người phạm tục kia phú thường, mà là loại kia cực kỳ đáng sợ ẩn thế gia tộc. Hắn Hồ Hán Tam hôm nay đụng vào trên miếng sắt. Chương 149 dị thường, chương 149 dị thường, ồn ào náo động lưu dân doanh lâm vào tĩnh mịch. Lúc này không có ai còn dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên chiếc kia từ phong tuyết bên ngoài lái vào xe ngựa. Cứ như vậy xe ngựa một đường thông suốt lái vào An Huyền quan binh dự đoán cung cấp tốt vị trí. Từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy An Huyền tòa thành trì này cao vút tường thành, phía trên đứng vững mặc lấy giáp trụ binh sĩ. Mỗi một vị đều long tinh hổ mãnh, huyệt thái dương nâng lên cơ thể dáng như man hùng, sắc mặt hung ác tràn ngập sát phạt chi khí. Những thủ vệ này tường thành giả là chân chính thanh sơn binh, mỗi một vị cũng là tam luyện trong võ giả người nổi bật. Đồng thời càng có võ sư cấp bậc thống lĩnh cai quản, thực lực cường đại, căn bản không phải bên ngoài trông coi cửa ải huyện binh đủ khả năng đánh đồng. Thanh sơn binh vệ, đây đều là thanh sơn quân trực thuộc binh sĩ, cư nhiên bị sai phái tới trấn thủ An Huyền. Xem ra An Huyền tình huống nơi này cũng không quá lạc quan. Phúc Bá nhìn xem trên tường thành binh sĩ, hắn có thể cảm nhận được từng đôi sắc bén ánh mắt thẳng tắp hội tụ trên người bọn hắn. Những thứ này ánh mắt mang theo xem kỹ cùng với ngưng trọng, bọn hắn cũng đồng dạng thấy được cái kia cảnh tượng khủng bố. Sau đó không lâu, hắn chú ý tới có một vị binh sĩ nhanh chóng rời đi cương vị của mình, tiêu thất không biết tung tích. Nhìn xem một màn này, Phúc Bá nội tâm hơi hồi hộp một chút, biểu lộ mang theo vẻ u sầu. "Tê, vị này lao quản gia, ta muốn hỏi một câu, cần ta làm những gì?" Tiếp đó, "Các ngươi như vậy đại nhân vật hẳn sẽ không đem ta chết đói a." Bên cạnh xe ngựa, Hồ Hán Tam hai tay mang theo trầm trọng vòng sắt, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Phúc Thuận đem cỏ cây yêu mã buộc ở trên mặt có gỗ, hắn thu hồi nội tâm ý nghĩ lúc này, quay đầu lườm Hồ Hán Tam một mắt lạnh nhạt mở miệng. "Hừ, ngươi kẻ này còn dám đưa yêu cầu, nếu như không phải công tử nhà ta phóng ngươi một con đường sống, ngươi đã sớm là phía ngoài chết cóng xương khô." Nhìn xem phản ứng như vậy, Hồ Hán Tam nội tâm hơi hồi hộp một chút, trên mặt trong chốc lát giống như cho tàn. Đem ngựa xe hoàn toàn dừng sát ở ven đường sau, trả nợ ảnh, Từ Kiệt, Chu Vệ Quốc cũng từ trên xe đi xuống. Hồ Hán Tam cứ như vậy quỳ ở bên cạnh xe ngựa, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá từ trên xe đi xuống nam nữ. Cái nhìn này để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, ở vào bên người lão giả tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ hiệp. Nhìn qua yếu đuối, thế nhưng là mạo xưng để cho hắn cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, mà cái này kinh khủng dị thường cảm giác nơi phát ra, chính là cô gái này sau lưng cóng lấy một gỗ. Đến nỗi sau xe xuống hai người, một thân trang phục nhìn xem giống như gia phó, thân hình cũng có thể nhìn ra tu hành võ học. Hắn xem như hổ sát môn khí đồ, nhãn lực kinh vẫn phải có, hai vị này huyết khí cảnh giới cùng chỗ khác sàn sàn với nhau. Bất quá rõ ràng công pháp tu hành càng thêm tuyệt diệu, toàn thân huyết khí hòa hợp, không chê vào đâu được. Loại tổ hợp này không phải nói không mạnh, nhưng mà so với xe ngựa chi chủ bày ra cái kia kinh khủng tà pháp so sánh, liền có vẻ hơi một chút nào yếu ớt, hoàn toàn không có trong tưởng tượng của hắn uy phong. Tình huống thật không nên võ sư cảnh cao thủ kéo xe, cô gái này người mang quỷ dị chi năng, có thể cách không chú sát cường địch. Ghế sau hai vị càng là tên là Hắc Bạch song sát, có đồng tâm một thể dị năng tông sư cường giả. Dạng này tổ hợp mới xứng với cái này, vô cùng sốc nổi điều khắc cái này Hắc Long văn công việc tạo xe ngựa. Hồ Hán Tam nội tâm lẩm bẩm, yên lặng nhìn chăm chú lên người trên xe xuống sau đó, tên kia khống chế xe ngựa võ sư cảnh lão nhân. Đi tới trước xe ngựa, run run mở miệng nói: "Vô danh công tử, ngài có phải không cần xuống chỉnh đốn phúc chốc, chúng ta có thể muốn ngày mai mới có thể vào An Huyền." Lão nhân âm thanh vô cùng hèn mọn, Hồ Hán Tam nghe cái này điều, hắn cũng là nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên, bụng hắn lộc cộc cuồng vang dội, cảm giác đói bụng mãnh liệt để cho hắn toàn thân phát run. Bất quá hắn vẫn nhịn được, vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên xe ngựa trước mắt. Mấy hơi thở sau, màn cửa bị kéo ra, vô danh tử trong bước ra. Kinh khủng trọng áp giống như núi cao của tới, cái này khiến Hồ Hán Tam trong nháy mắt lánh hãn cuồng bốc lên. Tình huống như vậy càng là trực tiếp vét sạch toàn bộ lưu dân doanh, những cái kia hữu ý vô ý đều đang quan sát tình huống nơi này đám người. Nhao nhao nội tâm chấn động mãnh liệt, bọn hắn cảm nhận được một loại tác dụng với tâm linh, không thể nào hiểu được cảm giác sợ hãi. Càng nhìn chăm chú cái kia thần bí xe ngựa nghỉ chân phương hướng lại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bọn hắn toàn bộ hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Nhưng lưu dân doanh bên trong không người nhìn chăm chăm bí mật xó xỉnh, nhưng như cũ có người trực câu câu nhìn chăm chăm lấy xe ngựa chỗ, vẻ mặt tràn ngập tâm tình kỳ dị. Vô danh cảm thụ được trước mắt hết thảy, những cái kia từ phàm nhân trên thân hiện lên đủ loại đủ kiểu ý niệm cùng cảm xúc đều bị hắn bắt giữ. Hắn cảm nhận được sợ hãi, e ngại, đồng thời còn có một loại ác ý cùng với quỷ dị cuồng hỉ. nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là nhìn chăm chăm lên trước mắt An Huyền Hòa thành ngoại tráng khoát lưu dân doanh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy đại thành, hắn thân là sơn thôn thiếu niên, từ nhỏ đến lớn ký ức chỉ có phụ cận huyện thành nhỏ. Hơn nữa nơi này cũng không có mặt ngoài dạng này an bình. Nếu như hắn chứng kiến hết thảy là chân thật mà nói, đại tề vương triều có lẽ so với hắn tưởng tượng càng thêm không chịu nổi cùng với ti tiện. Vô Danh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn xuống cái kia quỷ dưới đất Hồ Hán Tam. Nhìn chăm chú lên cặp kia con ngươi đen nhánh ánh mắt, Hồ Hán Tam ra đầu nổ tung, bắp thịt cả người không ngừng run rẩy. Võ giả Hồ Hán Tam, ngươi sau đó nghe theo ta quản gia Phúc Thuận an bài, đây là ngươi gây hấn đánh đổi. Thanh âm bình tĩnh truyền đến, Hồ Hán Tam toàn thân giật mình, điên cuồng hướng về Vô Danh dập đầu. Cảm tạ lao ra thà ta một mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, sau này nhất định ngôn tính kế, lại không hài lòng. Sợ hãi cùng cầu xin tha thứ âm thanh vang vọng, cách một đầu quan đạo lưu dân doanh nhau nhau bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn lại. Hồ Hán Tam xem như chỗ này doanh địa nổi danh đau đầu, hắn kỳ thực không phải là không có cơ hội vào thành. Đã từng dựa vào thực lực của mình, trở thành không ít phú thương láo gia hộ vệ. Nhưng thường thường vào thành không bao lâu liền lại xuất hiện đang chạy dân doanh, người khác hỏi hắn, hắn liền nói những cái kia phú thương không chân chính, lập quy củ cho hắn chơi ngắn chân. Hắn chịu không được, liền tự mình vụng trộm chạy đến, ở đây sống được không bị ràng buộc. Hắn chỉ dựa vào chính mình cái này thân bản sự hết ăn lại uống, hơn nữa đánh đáy lòng trướng mắt những cái được gọi là quan to quý tộc. Nhưng bây giờ như thế một cái cọng rơm cứng thay đổi hoàn toàn một người, hắn cái bộ dáng này là chân chính đụng tới nhân vật hung ác. Vô Danh lướt qua hắn, Hồ Hán Tam thân thể cường tráng run mạnh không thôi, lệnh hắn cuồn bút lên. Phúc Thuận nghe lệnh, sau đó ngươi tự động thẩm vấn người này, hiểu rõ An Huyền gần đây chỗ dị thường. Trong lúc đó giám thị người này, nếu có bất luận cái gì khả nghi hành vi tất cả hướng ta hồi báo, nếu như tự tiện rời đi, có thể để Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc theo đôi. Thanh âm bình tĩnh tại Phúc Bá trong đầu vang vọng, thần sắc hắn ngưng lại, biểu lộ sợ hãi, hướng về quỳ gối quỳ lạy. Cái này, Lao Nô hiểu rồi. Vô Danh từ Phúc Thuận bên cạnh đi ngang qua, hắn tìm được một chỗ dưới mặt cọc gỗ ngồi xuống tu hành. Ở đây cũng là bị thanh lý sau vương bức thổ địa, một bên dùng thực mục đơn giản cách nhau. Trừ bọn họ bên ngoài, ở đây còn có khác đồng dạng mang theo gia phó cùng thuộc hạ, ngồi xe ngựa người đến. Đây đều là phụ cận đến phú thương hoặc thế gia, nhưng bọn hắn toàn bộ đều đội vàng tránh ánh mắt. Không bao lâu, không phương xa lưu dân doanh tái hiện ồn ào, rất nhanh liền đem nguyên bản trầm mặc tâm tình bị đè nén quét sạch sành sanh. Chương 150 khát khao trên bầu trời tung bay phi tuyết. Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc có thể rất rõ ràng nhìn thấy, phong tuyết bị An Huyền bầu trời một tầng hiện ra ánh sáng màu vàng nóng đem phần lớn phong tuyết ngăn cản bên ngoài. Mặc dù vẫn như cũ có chút đông tuyết từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng thường thường trên không trung liền hòa tan làm băng vũ lại bị bốc hơi. Toàn bộ thành phảng phất bị trang một cái loại cực lớn trung ương điều hòa không khí, vàng rực bao phủ An Huyền khí hậu ấm áp thoải mái dễ chịu. Tầng này ánh sáng màu vàng nóng biên giới chính là bọn hắn đang ở vị trí, vàng rực sức mạnh trên phạm vi lớn suy kiệt nhưng vẫn là hữu hiệu. Mặc dù vẫn như cũ rét lạnh ẩm thấp, nhưng cũng so ngoại giới đại tuyết băng phong thiên lý cực đoan hoàn cảnh ác liệt tốt hơn nhiều. Ta trước đó đang giáo khoa sách cùng ảnh thị thành trông được đã đến cổ nhân thành trấn. Bây giờ ta chân chính thấy được đây hết thảy, dù sao vẫn là cảm thấy có chút mộng ảo, thật là sợ đột nhiên nhìn thấy phụ cận xuất hiện một cái trạm cơ sở tín hiệu trực tiếp để lộ. Từ Kiệt chậm rãi thở ra một hơi, hắn không khỏi chửi bậy lên trước mặt cổ đại thành trì. Lấy hắn góc nhìn, An Huyền lộ ra rách nát cùng cũ kỹ, ngoại trừ tường thành vô cùng dày. Kém xa hắn trước đó cùng cha mẹ nghỉ hè, đi du ngoạn lúc nhìn ảnh thị thành to lớn cùng hùng vĩ. Hắn còn nhớ rõ, khi đó trong thành cũng có số lớn diễn viên của chúng, liền cùng tình huống hôm nay vô cùng giống nhau. Đến mức để cho ký ức cùng suy nghĩ của hắn đều có chút hoảng hốt, luôn cảm giác lại đột nhiên xuất hiện một đạo diễn cầm cái loa lớn ở đó la lên. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Kiệt không khỏi toàn thân run lên, một loại quái dị cảm giác bất an cùng với âm hàn cảm giác xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn lập tức vận chuyển quanh thân huyết khí, đem loại kia ẩm thấp rét lạnh xua tan. Sau đó hắn biểu lộ có chút khó coi, hắn vừa mới phạm vào một cái tối kỵ, đối với quỷ mệnh giới thế mà vô ý thức thả xuống cảnh giác. Nhớ lại vừa mới cái kia quỷ dị ký ức, liền như là có đồ vật gì không ngừng theo suy nghĩ của hắn, dẫn đạo hắn đối trước mắt cái này An Huyền sinh ra cái nhìn bất động. Cũng chính là cho rằng cái An Huyền này là một cái vô cùng cùng bình thản an toàn huyện thành. Nghĩ như vậy hắn không khỏi lông tơ dựng thẳng, hắn vô cùng chắc chắn vừa mới ý nghĩ cũng không phải ảo giác, bởi vì hắn có thể cảm nhận được quả thật có một loại kỳ dị khí tức âm hàn xâm nhập thân thể của hắn. Cái này tất cả đều là bởi vì bọn hắn thể nội có ma yêu thụ tiền bối ban cho huyết mục tinh hoa, toàn thân bọn họ huyết khí gần như sẽ không bởi vì ngoại lực nhân tố xuất hiện sơ hở. Này mới khiến hắn có thể cảm nhận được loại kia nhỏ xíu âm hàn cảm giác tràn vào toàn thân. Chu thúc ngươi cảm nhận được sao? Từ Kiệt hít sâu một hơi, hắn không khỏi quay đầu hỏi. Ân, ta cảm nhận được, nơi này có chỗ quái dị. Mẹ nhà hắn, thế giới này thật không phải là người ngây ngô. Loại này thị trấn lớn đều có thể thành như vậy sao? Chu Vệ Quốc không khỏi mắng thầm, hắn gần như đồng thời cùng Từ Kiệt cảm nhận được loại kia dường như là từ trong toàn bộ An Huyền tán giật khí tức quỷ dị. Hắn cũng không có tính công kích, mà là có một loại nhẹ ảnh hưởng bọn hắn nhận thức công năng. Bởi vì bọn họ là dị nhân mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại này dị thường, cho nên không khó tưởng tượng, nếu như là người địa phương như thế nào phản ứng. Từ Kiệt, Chu Vệ Quốc tiểu hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lúc này Phúc Bá âm thanh truyền đến, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thế là đi theo Phúc Bá đi tới xe ngựa một bên. Trả nợ ảnh nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi, ôm mình hồ gỗ, vô cùng khẩn trương bất an đứng lặng tại Vô Danh bên cạnh cách đó không xa. Nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy tự thân trung quanh giấy lên một tầng huyết hỏa, thỉnh thoảng cháy bùng lấp lóe. Một màn quỷ dị dọa nàng nhảy một cái, quay đầu liền nhìn thấy Vô Danh đang nhìn chăm chú nàng. Trong thành này có vật gì đó đối với ngươi? hoặc có lẽ là ngươi quỷ khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ giờ trở đi, ngươi chờ tại bên thân ta, tiếp tục ẩn dưỡng ngươi khí huyết khống chế ngươi quỷ khí. Vô Danh nói xong liền nhắm mắt lại, trả nợ ảnh toàn thân run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Nàng gì đó đều cảm giác không đến, chỉ có thể nhìn thấy quanh quẩn quanh thân nàng huyết hỏa kéo dài không ngừng đem vật gì đó đốt cháy. Lúc này bên cạnh xe ngựa, Phúc Bá mang theo Chu Vệ Quốc, Tử Kiệt nhìn chăm chú lên lơm lớp lo sợ quỷ dưới đất Hồ Hàn Tam. Vị này lao ra còn có hai vị đại hiệp, các ngươi muốn biết gì đó, ta không gì không biết không chỗ nào không nói. Chính là ta muốn biết, chúng ta cái này có quản hay không cơm. Ta đói thời điểm, cả người đầu óc cũng làm mộng căn bản nói không ra lời thời gian lâu dài, thậm chí biết mất lý trí đồng thời uy hiếp ta sinh mệnh. Hồ Hán Tam thận trọng mở miệng, hắn mặc dù sợ, nhưng vẫn là đưa ra tính mạng mình tương quan tình cầu. Hán thiên phú khác thường, người mang trời sinh thần lực, còn chưa tiếp xúc khí huyết võ đạo liền có thể cùng tu luyện ra huyết khí võ đồ đấu sức đồng thời dễ như trở bàn tay thắng chi. Bởi vì hắn cái đặc tính này, cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang ăn uống trên đường. Tiếp đó ăn sụp đổ cha mẹ đem hắn đuổi ra khỏi nhà, ăn sụp đổ cố chủ đem hắn đuổi ra khỏi phường thị. Cuối cùng hắn bị trong hổ sắt môn Thanh Sơn thành này đại môn phái nhìn trúng, mang theo hắn tu hành khí huyết, trực tiếp ký kinh tứ tọa. Đồng cảnh vô địch, căn bản không ai có thể đón hắn một trường một quyền. Nhưng mà cuối cùng không biết vì sao huyết khí cảnh giới cắm ở huyết khí nhị luyện, ăn nhiều hơn nữa bổ ích vẫn như cũ không cách nào tinh tiến. Cuối cùng hắn cũng bị đuổi ra khỏi hổ sắt môn, từ đây liền bên ngoài lang thang, làm một ít việc tư dùng để thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống. Mà hắn đi tới An Huyền nguyên nhân, chính là ở đây mỗi ngày sẽ cho lưu dân phát hành miễn phí lương mặt. Đó là một loại vô cùng đặc thù lương thực, một chén lớn liền có thể để cho hắn cả ngày không đói bụng. Đây quả thực để cho hắn không thể tin được mình có thể ăn no, kết quả là liền mặt dày mày dạn tại An Huyền nơi đó đầu xà ăn uống miễn phí. Ta quan ngươi vì nhị luyện võ giả, toàn thân khí huyết tràn đầy làm sao có thể không chịu nổi đói khát. Phúc Bá nghe Hồ Hán Tam lời nói, hắn cũng là vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn không có thả xuống lòng cảnh giác tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ ngươi chính là tiềm phục tại An Huyền bên ngoài, bị tiêu cái gì khát khao tà pháp ảnh hưởng người? Vị này lao ra, ta thật sự không có bị tà pháp ảnh hưởng. Cái kia đồ bỏ chúng tà pháp người căn bản không có ta có thể ăn. Hồ Hán Tam nhanh chóng cãi lại nói, thần sắc hắn mang theo sợ hãi. Ta từ khi ra đời liền có thể ăn, ăn sụp đổ lão tử cùng cố chủ, bây giờ bất đắc dĩ mới đi đến An Huyền bên ngoài ăn uống miễn phí. Ta cùng các lão gia nói, cái này An Huyền biết cung cấp một loại vô cùng đặc thù linh mễ, chỉ cần một chén lớn liền có thể để cho ta như vậy thủng cơm một ngày không đói bụng. Hơn nữa tư vị lạ thường, các ngài nhất định muốn nếm thử, cả một đời đều không thể quên được. Nói xong, Hồ Hán Tam trên mặt liền dẫn một loại thần sắc vui sướng, Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt nhìn xem không khỏi sau lưng run rẩy. Phúc Bá cho mày, đang muốn thêm một bước hỏi thăm thời điểm, một cỗ đậm đà mùi gạo đột nhiên phiêu tán ở mảnh này bầu trời. Mãnh liệt cơ hồ trực tiếp dẫn động Phúc Bá huyết khí, thần sắc hắn ngưng lại, lập tức bắt bùn đất ngăn chặn chính mình xoắn mũi. Ta dựa vào, đây là gì hương vị thơm như vậy? Vân vân, đây là mùi gạo thơm. Không đúng, thế giới như thế này có thể nuôi dưỡng được loại này cấp bậc lương thực? Hương khí đồng dạng bị Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc cảm nhận được, cơ hồ trong nháy mắt bọn hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền ý thức đến không thích hợp, bởi vì mùi thơm này quá mức. Ngoại trừ để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, còn mang theo một loại cực mạnh lực hấp dẫn. Đổi một loại thuyết pháp, đó chính là gạo này bên trong cầm băng, chính là mùi vị kia. An Huyền hôm nay lần nữa mở kho phóng lương. Các lao ra, ta cầu các ngươi nhanh xếp hàng, chậm thì không ăn được. Hồ Hán Tam toàn thân cùng rung động, hắn lúc này trở nên sao động bất an, ngôn ngữ kích động, đồng thời giống như lôi minh một dạng âm thanh từ bụng hắn vang lên. Mắt thấy trước mắt ba người không có phản ứng, Hồ Hán Tam con mắt đỏ bừng, trực tiếp sập ở trong tay xích sắt. Giống như dã thú một dạng gào thét, hướng về An Huyền từ từ mở ra đại môn mà đi. Quả nhiên, Vô Danh đại nhân đặc biệt lưu lại người này, là bởi vì người này có dị thường chỗ. Phúc Bá ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn điều tức tự thân bắt đầu sao động huyết khí, đồng thời chậm rãi mở miệng nói: "Chu Vệ Quốc, Từ Kiệt tiểu hữu, ta phụng Vô Danh đại nhân chi lệnh thẩm vấn người này. Đồng thời, nếu như xuất hiện dị thường, cũng cần các ngươi giúp ta đi theo người này tra ra nguyên do." Nghe Phúc Bá lời nói, Chu Vệ Quốc, Từ Kiệt nhìn nhau, sau đó lập tức lên đường theo đuôi Hồ Hàn Tam. Chương 151 gạo thơm hàn ý thấm vào lấy An Huyền bên ngoài lưu dân doanh. Vừa dây vừa nặng cửa thành từ từ mở ra, liền gặp được từng chiếc xe ván gỗ kéo lấy từng cái cực lớn thùng gỗ đi ra cửa thành. Hai bên thủ vệ ba tên mặc bệnh lần phiên giáp, cầm trong tay hoàn thủ đại đao, lưng hùng vai gấu Thanh Sơn binh vệ. Những thứ này tất cả đều là tam luyện cấp bậc võ giả, từ Thanh Sơn thành chuyên môn phụ dưỡng, cung cấp chuyên môn thượng phẩm công pháp và huyết thực cung ứng. So An Huyền huyện binh hàng này cường hoành không biết bao nhiêu, lúc này bọn hắn hung thần ác sát đứng ở nơi này chút xe ba gác bên cạnh. Trung quanh đã sớm đã vây đầy quần áo lam lũ lưu dân, mỗi người thần sắc đều mang khát vọng, càng là vô ý thức nuốt nước bọn. Nhưng vô luận vây quanh bao nhiêu người, không có bất kỳ người nào dám dịch chuyển về phía trước ra một bước. Một lát sau, bên ngoài những xe ván gỗ ở cửa thành này xếp thành một loạt, kèm theo một bên mặc giày áo đông đầu bếp đem phía trên vải trắng bên lên. Liên gặp được trắng bóng cơm ở trong đó chất thành núi, nóng hổi hương khí tại trong toàn bộ lưu dân doanh phiêu tán. Lộc cộc. Trong lúc nhất thời đám người sao động, nuốt nước bọt âm thanh liên tiếp, mỗi người mắt đều trừng trừng. Dường như là hai năm này bắt đầu, An Huyền quan phủ bắt đầu hướng ra phía ngoài không định giờ phát ra cứu tế lương. Những thứ này mễ lương không biết là từ nơi nào làm tới, người người trâu tròn ngọc sáng mùi hương đậm đặc sông vào mũi, nghe liền cho người thèm nhỏ nước dãi. Cho nên có không ít người đều giữ lại xuống, tại cái này An Huyền bên ngoài sinh hoạt, ngẫu nhiên xin vào thành đánh một chút lâm công việc kiếm lấy một chút vào mèo. Dạng này quần tụ sinh hoạt đã kéo dài gần một năm, lưu dân doanh cũng ở đây cái trong lúc đó dần dần mở rộng. bây giờ ngoại giới cái kia đột ngột đại tuyết, để cho càng nhiều người tụ tập ở này, rất nhiều người cũng đều hưởng thụ qua cái này đến từ An Huyền cứu tế. Thế, đây là gì đó cơm? So cái kia tăng thêm đủ loại liệu cơm thố cùng cháo hải sản còn hương lưu dân doanh bên trong đám người không ngừng mà hướng về cửa thành mà đi, Tư Kiệt cảm thụ được đám người sao động, hắn không khỏi lẩm bẩm lầu bầu. Lúc này hắn cùng Chu Vệ Quốc xen lẫn trong đó, xa xa truy tung Hồ Hàn Tam, tiếp đó bọn hắn liền cảm nhận đến một loại vượt quá tưởng tượng đồ ăn hương khí tràn vào xoang mũi. Đó chính là đơn thuần cơm trắng truyền đến hương khí, thế mà để cho bọn hắn không ngừng mà nuốt nước bọt. Xem như người hiện đại, bọn hắn hưởng thụ lấy viễn siêu bất kỳ một cái nào cổ đại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị chủng loại. Nhưng chỉ là đơn thuần nguyên vật liệu sinh ra hương khí, liền để bọn hắn cảm thụ mãnh liệt như thế món ăn. Cái này căn bản liền không bình thường. Cái này cơm có vấn đề, một cái cơm trắng làm sao có thể mê người như vậy, cầm băng đều không khủng bố như vậy. Chu Vệ Quốc hít sâu một hơi, thần sắc hắn nghiêm trọng, cảm thụ được trong miệng mình điên cuồng bài tiết nước bọt. Trong một giây lát như vậy, hắn thế mà cảm nhận được một loại chính mình vận chuyển huyết khí đều không thể chống cự, như ẩn như hiện cảm giác đói bụng. Bọn hắn loại này chịu đến hiện đại mỹ thực tẩy lễ đều không gánh nổi hương khí, những cái này sinh hoạt tại vật tư như thế thiếu thốn người cổ đại nhóm biểu hiện liền càng thêm khó xử quay đầu. Chu Vệ Quốc thấy được bên cạnh đám người hoàn toàn xa vào đến một loại gần như cử chỉ điên rồ trạng thái, một đôi mắt cơ hồ xanh lét, trong miệng nước bọt không ngừng mà trượt xuống, đối với ngoại giới căn bản không phản ứng chút nào. Con mẹ nó, nếu như Thanh Sơn Thành là tỉnh lỵ, cái này An Huyền trên cơ bản chính là vệ tinh thị. Loại địa phương này lại có quan phương người dùng tà pháp mê hoặc bình dân, đây là muốn làm gì? Tư Kiệt nội tâm mang theo phẫn nộ, hắn một đi ngang qua tới đã cảm nhận được thời đại này phổ thông bách tính bi thảm. Bọn hắn rất nhiều người cũng không so bọn hắn cường đại, ngược lại bởi vì thời đại này nguyên nhân càng thêm gầy yếu cùng già yếu. Tư Kiệt, không nên suy nghĩ nhiều. Chu Vệ Quốc quay đầu nghiêm túc mở miệng nói, bây giờ phẫn nộ cũng không đổi được gì đó, ít nhất phải xem cái này An Huyền đến tuột cùng muốn làm gì thành tựu. Mùi thơm này có vấn đề, tựa hồ sẽ ảnh hưởng chúng ta huyết khí, nhớ kỹ đề phòng. Tư Kiệt chậm rãi thở ra một hơi, hắn thu liêm tâm tình của mình, vận chuyển huyết khí hòa dịu lấy phần bụng truyền đến càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đói bụng. So với một bên gần như bị muốn ăn không chế lưu dần, bọn hắn loại này thâm thụ mỹ thực trải qua rửa tội người hiện đại đối với loại mùi thơm này kháng tính cực mạnh. Bọn hắn lẫn trong đám người một đường thông suốt mà đi tới người đông nghìn nghịt trước cửa thành. Tiếp đó, liền nhìn thấy cửa thành, bốn tên trên mặt dán vào giấy vàng, người mặc đạo bào màu đen gầy yếu bóng người chậm rãi đi ra. Phía sau bọn hắn nhưng là đi theo một cái lôi thôi đạo sĩ, mặc trên người dán vào vô số lá bùa đạo bào. Trên đầu mang theo mào gà mũ, trên mặt bao trùm lấy một tầng màu trắng vải bố, một đôi lộ ở bên ngoài trên tay tất cả đều là lít nha lít nhít giữ tận vết thương. Ân, Hoàng đại tôn. Nhìn xem cái này đi ra ngoài bóng người, Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt chấn kinh. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, liền nhìn thấy tên này lôi thôi đạo sĩ cùng bên cạnh hắn bốn bóng người trực tiếp đưa tới ánh mắt. Giống như lưới đao một dạng ánh mắt rơi tới, mãnh liệt tử vong nguy cơ trong nháy mắt bao phủ tại Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt trong đầu. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, bọn hắn tránh ánh mắt, đem ánh mắt hoàn toàn chú ý ở cửa thành cái kia trắng bóng cơm trước. Hương khí tràn vào xoang mũi, trong đầu liên quan tới thức ăn ngon ký ức bị điên cuồng tỉnh lại, từ đó chuyển hóa thành một loại đáng sợ cảm giác đói bụng. Lộc cộc, lộc cộc. Phần bụng bắt đầu khuấy động, Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt liền cảm thấy mình cơ thể bỗng nhiên rét run. Huyết khí tại từ thể nội tán giật, nhưng bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được huyết khí tán giật nguyên nhân, phản phất vô căn cứ từ thể nội biến mất. Trước cửa thành trên mặt che kín vải trắng đạo sĩ thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía không phương xa một vị trí. Dưới khóe miệng rủ xuống, lộ ra phá lệ nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Sau đó kỳ dị mê vụ bao phủ tại bọn hắn trên thân thể, chậm rãi trở nên tựa như ảo mộng. Chỉ là một cái trong thoáng chốc, tên này đạo sĩ cùng bên cạnh hắn bốn người, nghiễm nhiên trở thành mặc quan phục đi theo bốn vị vệ binh An Huyền quan ra người. Tư Kiệt cùng Chu Vệ Quốc tận mắt thấy biến hóa như thế, bọn hắn nhẫn mại lấy bụng cảm giác đói bụng, thần sắc hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thậm chí cũng không có chớp mắt, tiếp đó quỷ dị này đạo sĩ liền trực tiếp biến hóa thân hình. Nhưng vây quanh cửa thành người đông nghìn nghịt lưu dân hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, giống như là căn bản là không thấy tên này đạo sĩ tồn tại. Cái địa phương quỷ quái này lại tồn tại một loại nào đó nhận thức phương diện ảnh hưởng. Nương, thế giới này thật không phải là người lợi. Tư Kiệt hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, dùng huyết khí rửa sạch thân thể cảm giác đói bụng. Dường như là cảm ứng được huyết khí trôi qua, thể nội huyết mục tinh hoa tự động bắt đầu đem thiếu hụt huyết khí bù đắp. Rất nhanh loại kia càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đói bụng bị hòa hoãn, nhưng đây là ma yêu thụ tiền bối cho bọn hắn tu hành dùng huyết khí, bây giờ lại bị không hiểu tiêu hao ở cái này quỷ dị chỗ. Thiên địa dị biến, đại tuyết phong cảnh. An Huyền chịu Thanh Sơn thành chủ chi lệnh, bây giờ mở kho cứu dân. Các ngươi lưu dân, bây giờ chỉnh tề đội ngũ xếp hàng lĩnh lương. Tranh đoạt cấm bị giả, trực tiếp trục xuất lưu dân doanh. Cửa ra vào người quan phủ âm thanh tại cửa ra vào vang vọng, đám người một hồi sao động, nhanh chóng sắp xếp lên hàng dài. Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt nhìn xem những thứ này bẩn thỉu lưu dân kinh người trật tự tính chất, bọn hắn cũng là càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Cái này lưu dân doanh bên trong tất cả lưu dân đều không bình thường. Chương 152 chỗ dị thường, chương 152 chỗ dị thường, ngài kích phát đặc thù sự kiện, gạo thơm Trần Thái miêu tả, trải qua gian nan hiểm trở, ngài đã tới Thanh Sơn thành bên ngoài sau cùng huyện lớn An Huyền, giải quyết huyện binh dây dưa, lưu dân bạo động sau đó. Ngài tại đủ loại ánh mắt chăm chú, xuất lĩnh lấy thuộc hạ tiến vào ngoài thành lưu dân trong doanh trại chỉnh đốn. Đúng lúc này một cỗ kỳ dị mùi gạo tại toàn bộ lưu dân trong doanh trại tán dật. Ngài phát giác cỗ này mùi gạo cùng An Huyền dị thường, thế là ngài quyết định điều động thuộc hạ tiến đến tiến hành tìm đòi. Điều động nhân viên, một ba người từ kiện, tam luyện võ giả, xác suất thành công cao. Chu Vệ Quốc, nhị luyện võ giả, xác suất thành công cực cao. Trả nợ ảnh, quỷ dị binh người, xác suất thành công cực thấp, bởi vì không biết nguyên nhân, cái kia đơn vị nhiệm vụ xác suất thành công tăng lên trên phạm vi cực lớn hạ xuống. Phúc thuận, võ sư, huyết khí sụp đổ, xác suất thành công cực thấp. Sáng tỏ trong phòng, Phương Sao ăn mì tôm, đọc lấy trên màn hình xuất hiện sự kiện tin tức. Mãi mãi, loại kịch tình này hướng đi, Thanh Sơn Thành sẽ không biểu hiện là sư đà lĩnh ngoại vi a. Đem mặt một ngụm lắm điều đi, Phương Sao không khỏi lắc đầu. Bọn hắn thật vất vả thoát ly dã nhân sinh hoạt, đi tới thế giới này cái thứ nhất nhân loại đại thành. Kết quả là phát hiện ở đây khó mà hình dung, bởi vì toàn bộ lưu dân doanh đối bọn hắn tất cả đều là trung lập đơn vị. Hơn nữa tại chính hắn mở ra thiên nhãn cái này điều tra bí ẩn công năng sau, liền phát hiện những thứ này lưu dân toàn bộ đều mang theo một cái khả nghi tiền tố. Mặc dù không có càng nhiều manh mối, nhưng liền chứng minh ở đây vấn đề rất lớn. Phải biết phía trước Tiểu An thôn sáng lập viễn cảnh thế giới, những cái kia nở đỏ cờ đều tất cả đều là màu xanh lá cây tên. Chiến trận này, nếu như lựa chọn man lực xung quanh, rất có thể muốn tiêu diệt nhất thành người. Lần này sát nghiệt liền lớn, Phương Sao không khỏi cảm khái trò chơi này thiết kế tinh diệu, mỗi cái nhân vật tâm lý cùng cảm xúc phản ứng kỳ thực đều rất chân thực. Nhân vật của hắn vô danh nhìn qua lạnh lùng vô tình, coi bạn vật như chó rơm. Nhưng trên thực tế bản chất là bị thúc ép trưởng thành ở cái loạn thế này nắm giữ một khỏa thiện tâm thanh niên. Tâm lý ý nghĩ rất nhiều, nhưng mà không am hiểu biểu hiện ra ngoài. Những thứ khác nở đỏ cờ cũng đều là như thế, cẩn thận quan sát phía dưới mỗi một cái đắp nặn phải có huyết có thịt. Nếu như hắn một mực lựa chọn giết hại phương thức, rất có thể cùng vô danh ý nghĩ đi ngược lại. Đoán chừng toàn bộ thế giới kịch bản con đường biết hoàn toàn khác biệt. Không do dự, Phương Sao lựa chọn đem Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt ném vào sự kiện bên trong. Lúc trước hắn cũng gặp cảnh như nhau một lần đặc thù sự kiện, chính là võ giả Hồ Hán Tam quấy rối sự kiện. Bị vô danh trực tiếp giải quyết, đồng thời cũng đem sự dị thường này nở đỏ cờ cho tạm thời thu vào trong đội ngũ của hắn. Cái này Hồ Hán Tam cũng không phải là một người bình thường, bởi vì tin tức cá nhân của hắn điểm đi vào, trực tiếp chính là sáng loáng mấy chữ to. Bị khống chế võ giả Hồ Hán Tam đem nhân vật ném vào điều động đội ngũ, tiếp đó hình ảnh liền hoán đôi đến một cái thị giác thượng đế, bên cạnh còn có biểu hiện đủ loại tin tức không đông. Đây là điều động nhiệm vụ đặc hữu giới diện, có thể toàn trình quan sát nhiệm vụ tiến trình, gặp phải nguy hiểm tình huống còn có thể trực tiếp rút lui. Phương Sao uống một ngụm công nghệ cao mì ăn liền canh, đi theo Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc tầm mắt. Tiếp lấy hắn liền thấy một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt hắn. Đó chính là chưa từng danh thủ trước chạy trốn, Hoàng Đại Tôn thân ảnh. Ân, Hoàng Đại Tôn cái này ba tôn thế mà còn dám đi ra. Không đúng, người này giống như là kia cái gì giới mệnh nói người. Phương Sao nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát cái này cùng Hoàng Đại Tôn trang phục có chút giống người. Giới mệnh nói là hắn danh vọng đồ giám bên trong Quỷ Tiên thế lực. Môn phái này thần bí khó lường, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn kích động cùng gây sự, cuối cùng làm ra một đống cục diện rối rắm liền sẽ chạy trốn. Người người kêu đánh, nhưng người khác lại không làm gì được bọn họ. Cái này An Huyền đoán chừng quá sức, thành này nhìn qua chí ít có mấy vài người. Phương An nội tâm nói thầm, nội tâm của hắn cảm giác sâu sắc không ổn, nếu như giới mệnh nói tổ chức này thật là như vậy cái này An Huyền đoán chừng rất nhanh liền không được an bình đem mì tôm thùng đẩy hướng một bên, hắn thuận tay lột một cái quy thú ruột, miệng lớn nhai lấy tiếp tục xem kịch bản phát triển. Nhẹ nhẹ băng hoa rơi vào Từ Kiệt cùng trên thân Chu Vệ Quốc, thấy lạnh cả người thấm vào tiến vào bọn hắn xương cốt bên trong. Huyết khí tại bị kéo dài không ngừng trôi qua, nhưng mà huyết một tinh hoa cũng đồng thời bắt đầu bù đắp mức tiêu hao này. Cái địa phương quỷ quái này cảm giác cùng Tiểu An thôn mở dạng, có vật gì đó đang kéo dài không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của tất cả mọi người, nhưng phương thức càng quỷ dị hơn, chúng ta căn bản nhìn không ra, chỉ có thể chờ đợi sau đó vô danh đại nhân tới phán đoán. Chu Vệ Quốc biểu lộ nghiêm túc, bọn hắn chịu đựng lấy huyết khí mất đi khác thường cảm giác, xếp hạng lưu dân trong đội ngũ. Những thứ này lưu dân tựa hồ cũng tại bị rút lấy khí huyết, nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản bừng tỉnh chưa tỉnh. Từ Kiệt nhìn về phía một bên gầy yếu các lưu dân, bọn hắn gầy như que tuổi nhưng mà thể nội huyết khí đang không ngừng trôi qua. Huyết khí tại quỷ mệnh giới là một loại sinh mệnh bản nguyên, như thế dạng này trôi qua, nhân thể sẽ nhanh chóng suy kiệt cùng với già yếu. Từ Kiệt nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, những thứ này gầy yếu không chịu nổi lưu dân thể nội huyết khí không ngừng trôi qua. Nhưng bọn hắn giống như chưa tỉnh, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm cửa thành phân phát cơm bọn quan binh. Rất nhanh, nương theo cực lớn đồng la âm thanh, cửa thành đi ra hơn 10 người đầu bếp, bắt đầu trực tiếp cho tất cả mọi người tại chỗ đánh cơm. Một người một phần, tới trước được trước. Nếu có tranh đoạt, ngay tại chỗ khu chủ. Cầm trong tay trường đao, mặc toàn bộ giáp trụ Thanh Sơn vệ binh, ẩn chứa huyết khí âm thanh đang chảy dân doanh bên trong vang vọng. Đám người không khỏi run lên, lập tức nhao nhao chỉnh tề xếp hàng, dương mắt nhìn chằm chằm cơm trắng, trong miệng chảy xuôi số lớn nước bọt. Lúc này, liền gặp được phía trước nhất một cái quần áo lam lũ lao nhân cầm vừa bỡ cũ chén sành, đầu bếp liếc mắt nhìn hắn. Sau đó trực tiếp từ trong thịnh ra lớn chừng bàn tay cơm để vào trong đó. Ông già nhất thời cơ thể run lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ôi, đa tạ lao gia khai ân, đa tạ lao gia khai ân. Lão nhân kinh hô, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất mãnh liệt dập đầu, tiếp đó cầm chén sành lảo đảo rời đi cửa thành. Bàn tay bẩn thỉu trực tiếp cầm lên mượt mà cơm nhét vào miệng, sau đó liền gặp được tên lão nhân này sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên hùng luận. Ngắn ngủi mấy chục giây, lão nhân bước chân trở nên hữu lực, tinh khí thần tràn trề, toàn thân khổng vũ hữu lực hình ảnh như vậy bị Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc nhìn ở trong mắt, bọn hắn thần sắc kinh nghi bất định. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết khí đang bị một loại lực lượng quỷ dị thôn phệ. Nhưng mà những thứ này ăn gạo thơm người, ngược lại liền như là bổ dưỡng một dạng, người người trong mắt bọn hắn sinh long hoàng hổ. A, chẳng lẽ chúng ta mạch suy nghĩ sai? Gạo này không có vấn đề. Từ Kiệt đối mặt với loại tình huống này, thần sắc hắn mang theo nghi hoặc. Một bên Chu Vệ Quốc nhưng là im lặng không lên tiếng, từ một bên tìm được vừa vỡ bát, trên mặt đất nắm một cái dung tuyết thổ bồi ở trên thân. Ta vụng trộm xới một bát lấy về để cho vô danh đại nhân phân rõ. Từ Kiệt, ngươi bây giờ đi cùng Hảo Hồ Hán Tam, chúng ta chia ra hành động, ngươi cho rằng như thế nào? Chu Vệ Quốc thanh âm nghiêm túc truyền đến. Từ Kiệt nghe xong kế sách như thế sau, hắn hít sâu một hơi mở miệng nói: Chu thúc, ngươi kiến nghị này tại kinh khủng trong chuyện xưa, quả thực là lá cờ lập đấy. Bất quá ta không sợ, ta muốn chứng minh lực lượng của mình, bằng không thì một mực chính là vương hữu. Đúng, người đàn ông chân chính có gì sợ, chết 18 năm sau chính là một đầu hảo hán. Chu Vệ Quốc hướng Từ Kiệt thụ một ngón tay cái, sau đó hai người đơn giản thương lượng một chút kế hoạch, bắt đầu chia ra hành động.